Chương 1099, lộ dẫn chương 1099, lộ dẫn tiểu thảo lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu thư lấy lại tinh thần, đưa tay lắc lắc, nha hoàn dừng bước chân, tiểu thư xoay tay lại ôm lấy tiểu thảo, tại nàng sau lưng bên trên nhẹ nhàng vỗ vỗ, dung mạo ngươi thiên chân khả ái, ai nhẫn tâm đối ngươi không tốt đâu. Tiểu thảo buông tay ra, tỷ tỷ muốn đi đâu, ta đối kinh thành rất quen thuộc, nguyện ý cho tỷ tỷ dẫn đường. Tiểu thư cười nói, nhà ta tại Sương Bình, hàng năm đến kinh thành nhìn cứu cứu, đoạn đường này đi được quen, không cần làm phiền ngươi. Đứng dậy, phân phó nha hoàn thanh toán hai phần xem bệnh từ, hướng tiểu thảo nói, ngươi muốn đi đâu, cần phải ta đưa ngươi sao? Đây cũng là muốn cáo biệt ý tứ. Tiểu thảo lưu luyến không rời đứng dậy, nhà ta liền tại phụ cận, ta đưa tiễn tỷ tỷ đi. Cùng tiểu thư dắt tay ra cửa, nha hoàn đi chào hỏi Sa Phu, tiểu thảo lần nữa ôm lấy nàng, tỷ tỷ, ngươi là người tốt sẽ có hảo báo. Sa Phu vội vàng xe dừng ở y quán trước cửa, nha hoàn từ trên xe ngựa nhảy xuống, giỡn cổ lên nhìn một chút, tiểu nha đầu kia đâu? Tiểu thư cười nói, thế nào, tưởng nàng rồi? Nha hoàn nhếch miệng, thích khóc ủy, ai sẽ thích nàng? Đưa nàng dịu đến trên xe, tại kiệu trong mái hiên ngồi, ngài cũng đừng quên phu nhân dặn dò, kia là nàng tiền tân bạn khổ yêu cầu tới đơn thuốc, tiểu tiên cư làm chính là nam bắc dược liệu sinh ý, phẩm loại đầy đủ, hàng thật giá thật, không ăn thiệt thòi lên không được đường, hai bộ thuốc uống xuống dưới bảo đảm cứu cứu năm sau ông cái mập mạp tiểu tử. Tiểu thư nói lầm bầm, còn cần được ngươi nói sao? Ta một mực tiếp thân đặt vào, chúng ta đi trước tiểu tiên cư, lại về nhà cậu. Nàng sờ tay vào ngực, động tác như là dừng lại, sắc mặt bá chậm nhìn. Dừng xe. Tiểu thư đột nhiên hô, thanh âm đổi giọng tử. Nha hoàn gặp nàng thần sắc khác thường, nghi nói, thế nào rồi? Tiểu thư vươn tay, trong tay giống tuyết, không thấy, đưa thuốc, lộ dẫn, ngân lượng, toàn diện không thấy. Tiểu nha đầu kia. Nha hoàn tỉnh táo lại, tức giận nói, bị nàng lừa. Tiểu thư vẫn không tin, nàng một cái tiểu cô nương, có như thế tâm kế. Nha hoàn giận không chỗ phát tiết, nàng tuổi còn nhỏ, liền đem chúng ta đùa bỡn xoay quanh, tâm kế cũng không phải bình thường người có thể so đo. Lao vương, đi trở về. Sa Phu đáp ứng một tiếng, dương lên roi ngựa, xe ngựa tại trên đường cái thay đổi đầu, hùng hùng hổ hổ giết trở về. Nàng hai người vừa lên xe liền phát hiện không ổn, xe ngựa kỳ thực lái ra không xa, đầu xe một thay đổi, tiểu thảo lập tức phát giác dị dạng, nàng trốn ở ngõ bên trong vốn định chờ xe ngựa đi xa lại rời đi, không có nghĩ rằng người ta giết cái hồi mã thương. Nàng phía sau là cái chặt đầu ngõ, nếu là bị người phát hiện, chỉ có thể rơi cái bắt rùa trong hũ hạ tràng. Nàng cắn răng, đột nhiên từ ngõ trong thoát ra, hướng phố dài chạy ngược phương hướng. Nha hoàn đứng tại đầu xe, thấy được rõ ràng, ở nơi đó đâu? Tiểu thảo quay đầu xem ra, nha hoàn kia như đỉnh núi chồn hổm mãnh hổ, một bộ muốn ăn sống nàng dáng vẻ, dọa đến nàng lông mao dựng đứng. Xâm nhập đám người liệu mình hướng về phía trước chạy tới. Xe ngựa hành xử không tiện, nha hoàn là người nóng tính, trở lại từ trong xe lấy ra một chi chùy thủ giấu ở trong tay áo, tiểu thư cả kinh nói, không thể gây thương tính mạng người. Nha hoàn quay mặt lại nói, vậy phải xem nàng biểu hiện. Từ trên xe ngựa nhảy xuống, xâm nhập đám người hướng tiểu thảo chạy đi. Tiểu thảo mắt thấy nha hoàn càng đuổi càng gần, trong lòng phanh phanh trực nhảy, khó khăn chen đến thập tự nhai miệng, nhìn chung quanh một chút, gặp tây nhai đám người thưa thớt, gỡ ra ngăn tại trước người người, nhanh chân liền chạy. Nha hoàn từ trong đám người gạt ra, hướng tiểu thảo đuổi theo, nàng thân cao thân dài, bước dài mở, hổ hổ sinh phong, thời gian qua một lát liền đuổi tới tiểu thảo phía sau, hai người cách xa nhau bất quá hơn trượng. Trong ngõ nhỏ chậm rãi lái ra một giá xe bò, lái xe chính là tên lão hán, trong tay vác lên roi, phía sau đống cỏ khô cao cao chồng chất, lung lay sắp đổ, tiểu thảo nhỏ gầy thân thể từ đầu trâu trước thử trượt chui qua khứ. Xe bò nằm ngang ở đạo lộ trung ương, nha hoàn vội la lên, tránh ra. Lão hán lấy làm kinh hãi, đội vội vàng vàng huy động roi khu động lão nhu, đống cỏ khô mất cân bằng, từ trên trời giáng xuống, ôm theo phong thanh rơi vào nha hoàn trước mặt. Lão nhu chậm chạp di động, nha hoàn khô trừng mắt, gấp đến độ trực dậm chân, chờ xe khó khăn thuật tới, lại nơi nào còn có tiểu thảo cái bóng. Nha hoàn hận hận nhìn về phía lao hán. Lao hán toàn vẹn không phát hiện, không giải thích được nhìn lại xem nàng. Đợi Sa Phu xua đuổi xe ngựa đuổi kịp nha hoàn, tiểu thư chọn màn đi ra, người đâu? Mất dấu. Nha hoàn tức hổn hển địa đạo. Tiểu thư nhìn từ trên xuống dưới nha hoàn, ngươi không có bị thương chứ? Nha hoàn thở hổn hển, lắc đầu, tiểu nha đầu kia khi dễ chúng ta trung thực thiện lương, cũng không thể dễ tha nàng. Tiểu thư tiến lên giữ chặt nha hoàn, là chúng ta biết người không rõ, chẳng trách người khác. Bất quá là chút tán toái ngân lượng, ném đi liền mất đi, phương thuốc mâu thân còn có thể lại yêu cầu, đường kia dẫn nha. Nha hoàn kia đột nhiên cười, nàng tốt nhất ném tới trong khe nước, nếu không cầm ngài lộ dẫn ra khỏi thành, không khác tại tự chui đầu vào lưới. Xe ngựa dừng ở góc tường, Ngụy Cường vẹt màn cửa sổ ra, lặng lặng mà nhìn xem quán trà công. Hai tên hỏa kế ăn mặc nam tử đem máu me khắp người Dương Đại Mãn khiêng ra quán trà, chủ tiệm đi ra cửa tiệm, xua đuổi lấy đám người, đừng xem, tản đi đi, tản đi đi. Đám người gặp không náo nhiệt có thể nhìn, thầm được rời đi. Ngụy Cường buông rèm cửa sổ xuống, hướng đối diện bao vết thương Cốc Vũ nhìn thoáng qua, cái này ương chảo tử bị thương không nhẹ, xem ra tiểu thảo cô nương không có chút nào lưu tình. Cốc Vũ đem đầu dây thắt nút, sau lưng tựa tại tiểu toa, hắn thương tại nào sau, hiển nhiên là bị đánh lén bố trí. Tiểu thảo nếu là không lưu tình, thoáng một cái sợ rằng sẽ muốn hắn mệnh. Ngụy Cương nhẹ gật đầu, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Cốc Vũ hai tay thả trên chân, ngươi tựa hồ đối với tiểu thảo rất quen thuộc. Ngụy Cương thản nhiên nói, Triệu tiên sinh sản nghiệp đông đảo, giao cho rộng lớn, tiếp xúc người từ triều đình cho tới chợ bữa, luôn có chút phiền phức hắn không tiện ra mặt, đó chính là chúng ta huynh đệ công việc. Có chút không có mắt dễ khi dễ bách hợp mẫu nữ, tự nhiên cũng là chúng ta xử lý. Cốc Vũ giật mình nói, cho nên ngươi cùng giá ở giữa một bọn cũng không nhận ra. Ngụy Cương khỏe miệng lộ ra cười lạnh, ngươi sớm nên nghĩ đến không phải sao? giá ở giữa là Triệu tiên sinh tay trái, vậy chúng ta chính là tay phải của hắn. Tay trái vươn ra đi đánh người, tay phải liền phải phòng bị người đánh. Cốc Vũ sau náo trước chống đỡ xem Tiểu Toa, Triệu tiên sinh giá tâm bành trướng, hắn đã xuất thân danh môn, tự nhiên bất cam tâm chỉ làm tổ rỗ tổ mì hay ổ xì một con chó. Cho nên kia mấy nhà xa hành cùng thanh lâu bất quá là hắn bày ở chỗ sáng trướng nhãn pháp, mà tự thân căn cơ cũng không nhận được tổn thất. Hai tay trái phải tương hỗ đổ ngắn, vị này Triệu tiên sinh tâm kế chi sâu, hiếm thấy trên đời. Ngụy Cương dựng lên cái ngón cái, không hổ là tiểu cốc bộ đầu. Bất quá có chuyện ngươi lại là nói sai. Cốc Vũ khẽ giật mình, Ngụy Cường thân thể nghiêng về phía trước, hai con bàn tay đập vào cùng một chỗ, thần thần bí bí nói, minh không làm được ngầm, hai tay cũng sẽ vật nhau. Cốc Vũ từ hắn không có hảo ý trong tươi cười cảm nhận được một tia dị dạng, Ngụy Cường đắc ý nói, những người kia theo Triệu tiên sinh bên người, chưa chừng liền sẽ có kia nhạy bén hạng người phát hiện bí mật của hắn, Triệu tiên sinh khắp khai lò lò, ngày chúa chắc chắn sẽ không tha cho hắn, để tránh sự tích bại lộ, chưa hề đều là các huynh đệ xuất mã. Cốc Vũ trên thân nổi lên hàn ý, Ngụy Cường ngồi thẳng lên, tiếu dung quỷ quyệt, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật, đúng hay không? Cốc Vũ yên lặng nhìn chăm chú lên hắn, đột nhiên dùng mình một cái. Chương 1100, truy tung chương 1100, truy tung Ngụy Cường nói, những người này là uy tặc tiềm phục tại Đại Minh mà thám, chúng ta động thủ không có chút nào cố kỵ. Cốc Vũ hừ một tiếng, nói như vậy, các ngươi vẫn là lòng mang cố quốc, sảnh gian trừ ác hảo hán rồi. Ngươi nói hoàng đế có phải hay không nên tạ cảm ơn chúng ta mới ca? Ngụy Cường trên mặt cười hì hì, tựa hồ cảm giác không thấy Cốc Vũ trào phúng, tiểu cốc bộ đầu. Kinh thành người tài ba xuất hiện lớp lớp, nha môn tụ tập, thực chỉ gặp bọn họ khi dễ dân chúng, hoặc là bận rộn nội đấu. Triệu tiên sinh dốc lòng cày cấy, sản nghiệp chi cự vượt quá tưởng tượng, người ta làm chiến trận như vậy lớn, các ngươi nhưng không có một cái phát hiện, kết quả là giải quyết bọn hắn, lại là chúng ta bọn này cùng đường mặt lộ người giang hồ. Tiểu cấp bộ đầu, ngươi có cái gì tư cách chỉ trích lên ta tới? Cấp Vũ nghe được trên mặt nóng bỏng, Ngụy Cường nói không có sai, Triệu tiên sinh cái này toa làm lớn làm mạnh, lại sáng tạo huy hoàng, trong kinh thành nội đình ngoại đình nhiều ít nha môn lại không có một cái nào phát hiện. Đối mặt với Ngụy Cường khiêu khích, Cốc Vũ đối rối thêm hổ thẹn, quay đầu đi chỗ khác, uy tặc cũng không phải đơn đả độc đấu, đồng bạn bị giết, bọn hắn sẽ không xảy ra nghi sao? Ngụy Cường vô đuổi, cuối cùng hỏi ý tưởng bên trên. Nói đến chỗ này, một nam tử đi đến trước xe ngựa, tại cửa sổ bên cạnh gõ một cái, ta tìm được Vương Hoa lưu lại ký hiệu. Cốc Vũ chỉ có thể xuyên thấu qua màn cửa nhìn thấy đối phương cắt hình, Ngụy Cường tựa như sớm có đoán được, theo sau. Ngoài cửa sổ nam tử đáp ứng một tiếng, cũng không lên xe ngựa, đi bộ xâm nhập đám người. Xe ngựa đuổi theo bước tiến của hắn, Ngụy Cường nửa người trên theo xe ngựa tiến lên tiết tấu lắc lư. Cốc Vũ nghi nói, các ngươi là thế nào phát hiện Tiểu Thảo? Ngụy Cương đắc ý nói, hoàng nhớ tơ lụa thôn cũng không phải phổ thông cứ điểm, Triệu tiên sinh chỉ lệnh toàn bộ nhớ tơ lụa trong trang trưởng quỹ ở giữa điều hành, là lấy tại thôn ngoài sắp đặt cọc ngầm, cẩm ý liền vệ dò xét tơ lụa thôn, nhưng giấu ở trong đám người cọc ngầm bọn hắn lại phát hiện không được, Tương Trảo Tử muốn dựa vào Tiểu Thảo bắt được Triệu tiên sinh, nhưng cũng đem Tiểu Thảo bại lộ ở trong tối cái cọc trong tầm mắt. Lúc đầu nha, nếu là Tiểu Thảo bị bắt giữ nhập giám, chúng ta đến phí chút công phu mới có thể tìm được nàng, không nghĩ tới nàng vậy mà chủ động đưa tới cửa, vậy liền không thể oán trách chúng ta không làm mà hưởng. Cốc Vũ thống khổ thở dài một tiếng, hoàng tự lập nóng lòng cầu thành bệnh cũ lại phản bảo. Ngụy Cương hưởng thụ mà nhìn xem Cốc Vũ xoắn xuýt, Tiểu Thảo bỏ rơi áp giải cẩm y liề vệ, lại không vùng thoát khỏi chúng ta người, giờ phút này ngay tại nàng phía sau đi theo, hộ vệ an toàn của nàng, chỉ chờ chúng ta chạy tới tiếp nàng chạy ra kinh thành. Cốc Vũ nhíu mày, người muốn ra kinh? Triệu tiên sinh chỉ nói cứu ra Tiểu Thảo, cũng không hướng hắn đề cập ra khỏi thành sự tình. Ngụy Cương chỉ Cốc Vũ, cải chính, là chúng ta. Tiểu Cốc bộ đầu võ nghệ cao cường, thế nào có thể thiếu ngươi? Cốc Vũ nghe được trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này cùng lúc trước kế hoạch hoàn toàn trái ngược, nguyên bản Triệu tiên sinh là muốn thông qua thân phận của hắn tiếp cận Cẩm Y Liễu vệ tìm tới Tiểu Thảo, lại không nghĩ đến vị này Tiểu Thảo cô nương giàu hoạt như hồ, thoát ly Cẩm Y Liễu vệ không chế, ngược lại rơi vào Ngụy Cường một bọn trong không chế, tác dụng của mình vốn là bị thật to cắt giảm, nếu như lại đem Tiểu Thảo đưa tiễn, trong tay mình lại không ỷ vào, khi đó Triệu tiên sinh lật lọng, hắn cùng Hạ Khương tránh không được trên thất thịt. Nàng bên này toa khổ sở suy nghĩ, bên kia toa Ngụy Cường cũng ở trên hạ đánh giá Cấp Vũ, tiểu cấp bộ đầu, ta hy vọng tiễn biệt bách hợp cô nương lúc, ngươi có thể đem đầu kia khăn lụa trả lại cho nàng. Kia dù sao cũng là Triệu tiên sinh tự tay đưa nàng. Cốc Vũ mở mắt ra, thản nhiên nói, ngươi thế nào biết kia khăn lụa liền trên người ta? Tiểu Thảo chui vào ngõ, còn không có thở quân khí, một người trẻ tuổi đâm nghiêng bên trong chui ra. Tiểu Thảo khỏe mắt mang hộ đến một đầu bóng đen đánh tới, chỉ dọa đến hồn phi phách tán, há mồm liền hô, "A!" Người kia một tay lấy miệng nàng che, "Đừng hô, ta là Triệu tiên sinh người." Tiểu Thảo thân thể lập tức mềm nhũn ra, người kia thả tay xuống, Tiểu Thảo xoay người lại, nhìn từ trên xuống dưới hắn, "Cha ta thế nào biết ta ở chỗ này?" Trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ. Người kia niên kỷ tại 20 trên dưới, tăng thể diện nhọn cái cằm, giữa lông mày một viên nốt ruồi, bên hông vác lấy phát đao, Triệu tiên sinh không biết ngươi ở chỗ này, nếu không phải cầm y liễu vệ đưa ngươi đưa đến tơ lụa thôn, chúng ta còn không biết đi nơi nào tra tìm tung tích của ngươi. Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, ta thế nào chưa hề chưa thấy qua ngươi. Người kia vẻ mặt đau khổ, chúng ta tại Triệu tiên sinh dưới tay làm việc, coi trọng chính là thần không biết bị bất giác, ngươi như thế nào lại gặp qua ta. Tiểu Thảo cô nương, ngươi cũng đừng thăm dò ta, nếu không phải ta để người lao nông kia cản đường, giờ phút này ngươi đã là nha hoàn kia đao hạ ủy. Nguyên lai là ngươi. Tiểu Thảo thế mới biết là hắn cứu mình, lườm hắn một cái, ngươi mới là quỷ đâu. Người kia ngượng ngùng cười cười, bị nhân gọi Vương Hoa, ngươi có thể gọi ta Hoa tử. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là sớm ra khỏi thành vi diệu. Tiểu Thảo nhìn qua cao ngất tường thành, mẹ ta đã rời kinh đúng hay không? Vương Hoa nhìn sắc trời một chút, mặc tính một cái mới nói, so chúng ta sớm một canh giờ, như chúng ta một đường không ngừng, cố gắng có thể đuổi được bọn hắn. Tiểu Thảo thu hồi ánh mắt, không nóng nảy, ta đêm qua bị thương, sáng nay lại là một phen dày vò, thể lực khó mà chống đỡ được, chúng ta đi thuê một chiếc xe ngựa, há không càng nhanh. Vương Hoa vui vẻ nói, như thế ý kiến hay. Tới gần cửa thành có không ít xa mã hành, Tiểu Thảo trên thân cất vị tiểu thư kia bạc, Hoa lên tiền đến không chút nào đau lòng, thuê một cỗ xe ngựa sang trọng, Vương Hoa xung phong nhận việc làm xa phu, hai người hành trình lúc đầu cũng không muốn để ngoại nhân biết, Tiểu Thảo mừng rỡ đồng ý, gặp Vương Hoa huy động roi ngựa y theo rằng, "Dốc, không lặng tính khen, Hoa tử ca, ngươi nếu là không nguyện ý đi theo cha ta, bằng cái này đánh xe tay nghề cũng có thể kiếm miếng cơm ăn." Vương Hoa chép miệng một cái, "Ngươi đây là khen ngợi sao? Khen ngươi đa tài đa nghệ đâu, đừng suy nghĩ nhiều." Tiểu Thảo trùng hoạch tự do, sắc mặt cũng đẹp mắt. Vương Hoa đánh giá nàng, "Ngươi không phải bị cầm ý để vệ cầm sao, từ đâu tới bạc? Có thể tại Triệu tiên sinh trong tay làm việc, phần lớn là trời sinh tính đa nghi hạng người." Tiểu Thảo xuất thủ hào phóng, nhất thời để hắn lên lòng nghi ngờ. Hắn xem kỹ ánh mắt để Tiểu Thảo có chút đắc ý, "Ngươi đoán mới kia nha đầu điền tại sao lại truy ta?" Vương Hoa bừng tỉnh đại ngộ, "Nguyên lai là ngươi trộm người ta tiền." "Thế nào có thể để trộm đâu, là mượn." Tiểu Thảo cải chính, sờ tay vào ngực móc ra mấy thứ đồ, "Không chỉ cho mượn bạc, còn có cái này." Giơ lên lộ dẫn đắc ý tại Vương Hoa trước mắt đoán một cái. Vương Hoa tiếp trong tay, nhìn chăm chú nhìn kỹ, "Lý Ấu Đỉnh, nhà ở Sương Bình về rồng xem, phụ thân tên là Lý Nhữ Dừng, lần này đến kinh là vì thăm người thân." "Nô." Tiểu Thảo chỉ mình, "Tiểu thư kia lớn hơn ta không được mấy tuổi, bộ dáng lại là ta ngàn chọn bạc chọn, cùng ta thiên sinh lệ chất, ta liền không tín thành cửa quan còn có thể nhìn ra sơ hở. Thân phận của nàng ta đã đọc được quen, nô." Không qua đường dẫn lên vì sao muốn biết phụ thân tên họ, chính xác kỳ quái. Vương Hoa nhìn nửa ngày, đem đường kia dẫn một thanh xé, Tiểu Thảo cả kinh nói, "Ngươi làm cái gì?" Vương Hoa mặt không thay đổi nói, "Đường này dẫn ngươi dùng không được." Chương 1101, lộ dẫn chương 1101, lộ dẫn Tiểu Thảo bưng lấy bị xé nát lộ dẫn, lại là phẫn nộ lại là không hiểu, vì sao ta dùng không được? "Ngươi nếu là không nói rõ ràng, ta cũng xé ngươi." Vương Hoa rụt cổ một cái, tiểu cô nương tuổi không lớn lắm, tính tình cũng không nhỏ. "Ngươi muốn cửa thành quan là An Cô Phạm, nữ tử kia thân thể nợ nàng, tướng mạo thành thục, ngươi đây, tuổi lửa côn, gây đến chỉ còn đem xương cốt, nếu là dạng này còn nhìn không ra, kia cửa thành quan chính là cái mù lòa." Tiểu Thảo nổi giận đan sen, đưa tay muốn đánh, "Ngươi nói hiệu nói vượng, người ta thế nào liền so ra kém nàng?" Vương Hoa liên tục không ngừng nhảy xuống xe, "Sống còn, dung không được nửa điểm qua loa, ta là vì ngươi nghĩ, ngươi chó cắn lã động tần, không biết nhân tâm tốt." Tiểu Thảo thở phì phò ngừng tay, Vương Hoa nói đến cũng không phải không có lý, nàng chống nạnh, "Vậy bây giờ làm sao đây?" Vương Hoa giương cổ lên hướng xa mã hành bên trong nhìn một chút, "Ngươi pháp tử ngược lại là đi đến hông, bất quá nữ tử kia cùng ngươi hình dáng tướng mạo xuất nhập quá lớn, mới có một cái gà con giống như cô nương tiến vào xa mã hành, ngươi lại trong xe ngựa chờ lấy, ta đi một chút liền đến." Chạy như một làn khói. Tiểu Thảo nói lẩm bẩm, "Gà con? Kia lại cùng ta có liên can gì?" "A, ta nhổ bảo." Tiểu Thảo kịp phản ứng, một trương gương mặt xinh đẹp tức giận đến thông hồng, núp ở trong xe thở hổn hển, chờ chỉ chốc lát công phu Vương Hoa quay lại, đem lộ dẫn bước ra tiền đến, giơ tay huy động roi ngựa. Tiểu Thảo nhặt lên lộ dẫn xem xét, nữ tử kia tên là Vương Xuân Hoa, nghiên kỷ cùng nàng gần, mặt ốm dài mắt to, chỉ là nhìn qua có chút tiểu thụy, có chút co gắp, cùng mới vị kia lạc lạc hào phóng, uy khí bức người Lý Ấu Đình hình thành trên lệnh rõ ràng. Vương Hoa vội bằng xe, quay đầu nói, "Kia Lý Ấu Đình bất quá là trong mắt ngươi mình, mà vị này Vương Xuân Hoa mới là người qua đường trong mắt ngươi. Cửa thành quan nếu có thể nhìn ra sơ hở, ta quét mình một đôi trong mắt đi." Tiểu Thảo cắn răng nói, "Vậy ngươi sớm làm quét đi." Kinh ngạc nhìn Vương Xuân Hoa chân dung, cái mũi chua chua, đống dưng rơi lệ. Trong ngõ nhỏ, Ngụy Cường cùng Cốc Vũ xuống xe ngựa, một người thanh niên chờ đợi tại bên tường, hướng Ngụy Cường chỉ, "Hoa tử lưu lại ký hiệu, ra khỏi thành." Ngụy Cường nhíu mày, hoàng tử lập tập kích bất ngờ hoàng nhớ thôn, việc này nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, điền trang bên trong tranh tránh, chạy, loạn cả một đoàn. Mà Vương Hoa tại thôn ngoài giám thị bí mật, trong lúc vô tình phát hiện Tiểu Thảo hành tung, lưu lại ám ký liền đuổi theo. Thằng đến Ngụy Cường kiểm kê nhân mã lúc này mới phát hiện không thấy Vương Hoa, lặng lẽ quay trở lại đến tơ lụa thôn ngoài lúc này mới phát hiện hướng đi của hắn. Hai phe một trước một sau, hoàn toàn dựa vào ám ký phân biệt, có khả năng lấy được tin tức có hạn, mà Vương Hoa cũng không có ở trong thành đợi chờ mình. Ngụy Cường trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm, nhìn Tiểu Thảo một nhóm cũng không như trong tưởng tượng thuận lợi. Cốc Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, hắn đã ra khỏi thành, vậy liền thoát khỏi cẩm y liề vệ không chế. "Ngươi còn lo lắng cái gì?" Ngụy Cường suy tư một lát, Vương Hoa đã không có lựa chọn chờ đợi, vậy liền nói rõ Tiểu Thảo bên người không an toàn, uy hiếp từ đầu đến cuối tồn tại. Xem ra chúng ta đến mau chóng chạy tới, nếu không sợ là sẽ phải tự nhiên đâm ngang. Cốc Vũ nhìn xem trên tường ký hiệu, "Đi Thiên Tân Quan đạo không chỉ một đầu, ngươi biết hắn đi một bên nào?" Ngụy Cường lắc đầu, nhưng sắc mặt cũng không như thế nào sốt ruột, hắn rất nhanh vì Cốc Vũ công bố đáp án, ngoài thành 30 dặm có một nhà tụ phúc khách điếm, chính là Triệu tiên sinh sản nghiệp, Vương Hoa đã ra khỏi thành, đó chính là muốn trong khách sạn chờ chúng ta. Cốc Vũ sắc mặt thiết hành, Ngụy Cường cười, "Ra vào kinh thành, ở ngoài thành nghỉ chân là chuyện thường xảy ra, tại khách điếm xếp vào mật thám, tự nhiên có thể nghe được trời Nam Hải Bắc tin tức. Triệu tiên sinh há lại sẽ buông tha như thế cơ hội tốt." Ngụy Cường lên xe ngựa, "Đi thôi, tiểu cốc bộ đầu, Bách Hợp cô nương nói không chừng liền tại tụ phúc khách điếm, chúng ta đi được nhanh chút, nói không chừng có thể cùng các nàng hai mẹ con chung tiến cơ tối." Cốc Vũ nghe được đối phương chế nhạo, thở dài một tiếng quay đầu lại. Dưới cửa thành hàng dài trong, Vương Hoa dắt ngựa xe theo dòng người rời đến hàng phía trước, quay đầu trở lại, "Tiểu Thảo cô nương, xuống xe đi." Tiểu Thảo cúi thấp đầu xuống xe, nhìn cũng không nhìn Vương Hoa một chút, đi hướng đuôi xe. Vương Hoa nhếch miệng, cự ngựa sau quân tốt hướng hắn khoát tay áo, Vương Hoa trên mặt gạt ra định nọ tiểu dung, dắt ngựa tiểu toái bộ đi lên trước, đem Lộ Dẫn đẩy tới. Tiểu Thảo thần sắc hiện ra một vẻ khẩn trương, mặc dù buồn bực cực kỳ cái thằng này, nhưng là hai người ngồi chung một đầu thuyền, tự nhiên cũng không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Cũng may kia quân tốt cũng không có phát hiện cái gì sơ hở, khoát tay áo để Vương Hoa thông qua, Tiểu Thảo theo sát sau, đem Lộ Dẫn đẩy tới. Quân tốt xem kỹ ánh mắt đưa nàng từ đầu nhìn thấy chân, Tiểu Thảo cái nào gặp qua loại tràng diện này, một trái tim bất ổn, loạn không có tiết tấu. Vương Xuân Hoa. Quân tốt ánh mắt từ Lộ Dẫn phía trên phía tới. Tiểu Thảo cứng đờ gật gật đầu, khẩn trương hai tay đổ mồ hôi, không tự giác nắm lấy vào áo. Kia binh sĩ đem Lộ Dẫn hướng Tiểu Thảo trong ngực bịt lại, khoát tay áo, chỉ hướng nàng phía sau nam tử, kế tiếp. Vương Hoa tại cách đó không xa đợi nàng, gặp nàng bình yên vô sự ra, suy một tiếng bật cười. Tiểu Thảo vừa thẹn vừa giận, tức hổn hển lườm hắn một cái, cất bước lên xe ngựa. Vương Hoa đem roi ngựa dựng lên, xe ngựa chậm rãi động, Tiểu Thảo chậm chậm nói, "Chúng ta đi nơi nào?" Vương Hoa cơ cảnh quan sát xem trên quan đạo lui tới người đi đường, đi tụ phúc khách điếm. Tiểu Thảo nghi nói, "Chúng ta không đi Thiên Tân sao?" Nói tới chính sự, Vương Hoa trên mặt không có trêu tức, "Ta vốn chỉ là tơ lụa thôn ngoài cổng ngầm, phát hiện hành tung của ngươi đúng là ngẫu nhiên, cũng không biết các huynh đệ có hay không phát giác, mẫu thân ngươi đi còn đường nào, ở đâu cái trên bến tàu thuyền, những này ta đều hoàn toàn không biết gì cả. Tụ phúc khách điếm là Triệu tiên sinh bố trí cứ điểm, mẫu thân ngươi nói không chừng cũng sẽ ở nơi đó đặt chân, chúng ta cố gắng có thể đuổi kịp nàng. Cho dù đuổi không kịp, cũng có thể trong khách sạn thở một ngụm, chờ đợi phía sau huynh đệ." Cổng ngầm. Tiểu Thảo thật vất vả bắt được một cơ hội, ra vẻ khinh thường nói, "Nguyên lai ngươi cũng là không quan trọng gì." Vương Hoa nhịn không được cười lên, cô nương này trả thù tâm thật nặng, nếu không phải ta, Tiểu Thảo cô nương chỉ sợ cũng muốn tại chiếu ngục trong lấy nước mắt rửa mặt. Những cái kia có bản lĩnh hộ tống mẫu thân ngươi rời đi kinh thành, còn lại chúng ta những này không có cái gì lớn bản lãnh lưu thủ, bất quá tại hạ làm sự tình mặc dù không đáng chú ý, nhưng cũng thực cứu được mệnh của ngươi. Tiểu Thảo không chịu nhận hắn tình, ngươi ngay cả ta nương ở nơi nào cũng không biết, còn muốn tại người ta trước mặt bày ra ân nhân phổ, rõ ràng là muốn cho ta cảm ơn tại ngươi, hứa ngươi chút chỗ tốt. Nói cho ngươi, ngươi đắc tội ta, ta sẽ nói cho cha ta biết, để hắn đánh ngươi đánh vậy. Nói đến chỗ này, mũi ngọc tinh xảo nhăn lại, một mặt giữ dằn dáng vẻ. Vương Hoa cười cười, thăm dò hướng xe ngựa sau nhìn lại, không nhọc Tiểu Thảo cô nương hao tâm tổn trí, Triệu tiên sinh cũng không giống như ngươi như thế vong ân phụ nghĩa. Ngươi, Tiểu Thảo liễu mi đứng đấy, Vương Hoa luôn có thể tùy tiện nhóm lửa lửa giận của nàng. Vương Hoa thu hồi ánh mắt, sắc mặt nghiêm trọng, "Tiểu Thảo cô nương, chúng ta bị người để mắt tới." Chương 1102, chen ngang chương 1102, chen ngang trước cửa thành tiếng người huyên náo, Trường Long vẫn như cũ. Ngụy Cương bén màn cửa sổ lên hướng ra phía ngoài thăm dò, sắc mặt nhiều một chút lo lắng, Cốc Vũ quan sát đến thần sắc của hắn, Ngụy Cương quay đầu, đuổi tới tụ phúc khách điếm, chỉ sợ muốn tới trạm vào tối. Cốc Vũ mặc mặc tính toán thời gian, nếu là không có ý định trong khách sạn nghỉ chân, sớm nhất cũng muốn ngày mai buổi sáng đuổi tới Thiên Tân, đem bách hợp mẫu nữ đưa ra biển đi. Ngụy Cương vô ý thức gật gật đầu, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu chính đụng vào Cốc Vũ sáng tỏ ánh mắt, chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cười cười, chắc hẳn tiểu Cốc bộ đầu sớm đã đoán được. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, "Triệu tiên sinh gia tộc tại Nhật Bản thế lực khổng lồ, đưa nàng mẫu nữ tiếp hồi bốn thổ mới có thể cam đoan gối cao không lo, đạo lý kia ngẫm lại liền cũng rõ ràng, cũng không khó đoán." Ngụy Cương liếm môi một cái, "Đáng tiếc, chúng ta không đi được. Rộng lớn tiên địa, nói không chừng mấy ca đi, cũng sẽ có một phen hành động." Hắn dịch chuyển khỏi cái mông, đem mềm sập nhấc lên, móc ra một sấp phong thư, rút ra tin nhương triển khai, nhìn Cốc Vũ một chút, lắc đầu, lại đổi một cái phong thư, như thế thao tác mấy lần, cuối cùng tìm được một cái hài lòng, đem kia tin nhương đưa cho Cốc Vũ, "Ngươi sau này liền cứ gọi Châu Tử Tiền." Cốc Vũ khẽ giật mình, tiện tay tiếp nhận, lại phát hiện ở đâu là cái gì tin nhương, rõ ràng là một phong Lộ Dẫn, chân dung cùng mình cũng có 7-8 phần tương tự, là khoảng chỗ có Thuận Thiên phủ đóng dấu chồng đỏ chót con dấu. Hắn giật mình nhìn về phía Ngụy Cường, ánh mắt chuyển đến trong tay hắn thật dày một sấp còn chưa kịp triển khai phong thư. Ngụy Cương đắc ý trong tay lung lay, những người này cũng không chân thực tồn tại, nhưng là mỗi cái thân phận không thể giả được, dùng đều là Thuận Thiên phủ quan ấn. Cốc Vũ thở hổn hển câu chửi thề, hắn như thế nào nhìn không ra kia quan ấn là thật là giả, chỉ là không nghĩ tới phủ nha bên trong lại cũng có người bị thu mua. Ngụy Cương tựa hồ biết ý nghĩ của hắn, Triệu tiên sinh không có tại công giải bên trong cài nằm vùng, Thuận Thiên phủ nha vốn là có đầu cơ trục lợi Lộ Dẫn hắc đường đi, chỉ cần giá cả phù hợp, tam ban lục phòng vô luận cái gì dạng văn thư đều có thể giả tạo, Triệu tiên sinh căn bản không cần mạo hiểm. Cốc Vũ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, nhìn nhìn lại trong tay Lộ Dẫn, trầm mặc nửa ngày hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Ngụy Cương cười hì hì nhìn xem Cốc Vũ, chọn lấy cái thân phận thích hợp, đem còn lại phong thư thả lại đến mềm sập bên trong, "Lão Ngưu, ra khỏi thành chính là ta nói được rồi, đem ngươi tiểu tâm tư thu lại, nếu là dạy ta phát hiện ngươi có cái gì dị động, cũng đừng trách ta không khách khí." Cốc Vũ nheo mắt lại, "Mới ta hỏi qua ngươi, các ngươi đánh giết Nhật Bản mật thám, bọn hắn cũng coi đồng bạn, chẳng lẽ liền chưa từng phát hiện qua sao?" Ngụy Cương bén màn cửa sổ lên quan sát đến ngoài cửa sổ, Triệu tiên sinh trời sinh tính đa nghi, nếu là phát hiện bọn thủ hạ không thích hợp, liền tìm lý do đơn độc phái người này chấp hành nhiệm vụ, lần này nhiệm vụ có đi không về, chính là các minh đệ bố trí tốt mai phục, đem hắn tự mình đưa lên hoàng tuyển lộ. Hắn buông rèm cửa sổ xuống, đột nhiên cười cười, chỉ nói kia dạ ở giữa, huynh trưởng của hắn chính là chết trên tay ta. Cốc Vũ giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem Ngụy Cương. Nhưng vào lúc này, ngoài xe ngựa đột nhiên truyền đến một tiếng hô, "Tránh ra, cẩm y liễu vệ phá án." Đám người không thấy ảnh nhưng nghe âm thanh, cẩm y liễu vệ ba chữ nghe vào trong tai. dưới thân thể ý thức làm ra phản ứng, đám người chia hai bên trái phải, hoa tránh ra một lối. Một đội cẩm y liề vệ cưỡi nhanh mã khoái nhanh xuyên thẳng qua, trực tiếp đi hướng cửa thành. Ngụy Cương nửa người tránh tại toa xe về sau, màn cửa nhẹ mở một khe hở, vừa lúc gặp cẩm y liề vệ sát xe ngựa đi qua. Hoàng Tự Lập, Cốc Vũ đứng tại Ngụy Cương phía sau, tướng lĩnh đầu người kia để ở trong mắt, sắc mặt nhất thời thay đổi. Hoàng Tự Lập dẫn người trùng trùng điệp điệp vòng qua cự ngựa, quân tốt uống quýt tham kiến. Hoàng Tự Lập không thèm quan tâm, một đập bụng ngựa xuất lĩnh đám người xuyên qua cửa thành nên ngang rời đi. Ngụy Cương quay đầu nhìn về phía Cốc Vũ, người đoàn hắn ra khỏi thành là vì ai? Cốc Vũ khẽ giật mình, chẳng lẽ là vì Tiểu Thảo cô nương? Không nên à, hắn lại là làm thế nào biết hành tung của nàng? Đây là trước hết nhất nhảy ra ý nghĩ, Hoàng Tự Lập xuất hiện đồng dạng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngụy Cương sắc mặt trở nên khó coi, Cốc Vũ nghĩ lại nói, có lẽ là Bách Hợp cô nương lọt hành tung, lại có lẽ là Tơ Lụa thôn người không chống chịu được cẩm ý gì vệ để ra nghi vấn. Đủ rồi, Ngụy Cương nghiêm nghị quát bảo ngưng lại, mặc kệ là loại nào, Tiểu Thảo cùng Bách Hợp cô nương đều có phiền toái. Cho dù hai người lại như thế nào sốt ruột, nhưng là đều không thể giống cẩm ý gì vệ như thế mạnh mẽ đâm tới, chỉ có thể dằn xuống bất an. Đàng hoàng xếp hàng, mắt thấy người phía trước càng ngày càng ít, đội ngũ sau lại tiếp loạn cả lên. Một người trung niên nam tử người mặc quan phục, dẫn một đội nhân mã sau này chạy đến. Ngụy Cương thấy hai mắt bạo hỏa, cái thằng này là ai? Dứt khoát từ trong xe ngựa đi tới, cùng Cốc Vũ hai người xuống xe ngựa, dò xét dài đầu quan sát. Cửa thành quan gặp nam tử đến, cung kính đứng lên hành lễ, đại nhân, ngài sao tới? Người tới chính là cấp trên của hắn Tuần Thành ngự sử Thôi Tốt, sắc mặt hắn cháy bỏng, nói chuyện cứng rắn, cha, Ấu Đình ra khỏi thành không? Ai? Cửa thành quan lơm lớp lo sợ mà nói, Ấu Đình tiểu thư sao? Thôi Tốt đoạt lấy đăng ký sách lật về phía trước cha, cửa thành quan như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, khỏe mắt một mang hộ đã thấy kia Lý Ấu Đình đứng tại đám người về sau, nhất thời mộng, chỉ nàng nói, cái này, đây không phải Ấu Đình tiểu thư sao? Lý Ấu Đình bị nha hoàn bịn đi lên trước, sắc mặt khó xử, thi lễ nói, tốt dạy ngài biết, tiểu nữ Lộ Dẫn bị một gã sai vặt trộm, cứu cứu lo lắng người kia cho ta mượn thân phận làm chuyện xấu. Thôi Tốt đem đăng ký sách ném ở trên bàn, không có, hắn hai mắt bạo hỏa, cắn răng nói, chẳng lẽ còn không có ra khỏi thành. Nha hoàn kia hướng cửa thành quan đạo, kia gã sai vặt tuổi không lớn lắm, thân hình gầy gò, như vậy thân cao. Bình chân ở đầu vai so sánh, đem Tiểu Thảo tướng mạo nói. Cửa thành quan lắc đầu, Trương Tuân nhìn về phía Quân Tốt, Quân Tốt lúng túng nói, hôm nay từ trước mặt ta trải qua không có 1000, cũng có 800, tiểu nhân. Tiểu nhân chỗ nào nhớ được? Tránh đi ánh mắt của hắn. Thôi tức giận nói, Phản Thiên, lại còn có người trộm được bản quan trên đầu. Các ngươi nhớ kỹ, phàm là có người cầm Ấu Đỉnh Lộ Dẫn đến đây, nhất định là dụng ý khó dò hạng người, cho ta làm trật cầm. Cửa thành quan cùng Quân Tốt cùng kêu lên xác nhận, Thôi chuyển biến tốt đẹp đầu liền đi, đi, đi báo quan. Lý Ấu Đỉnh lấy làm kinh hãi, bước nhanh đuổi theo, cứu cứu, bất quá ném đi chút tiền tài mà thôi, còn như đường kia dẫn, có ngài quan hệ, lại cho Hải Nhi bổ sung một chương không phải tốt. Thôi Tốt ngữ khí trầm trọng, mấy ngày nay kinh thành không yên ổn, ngũ hồ tứ hải đạo tặc vào kinh huyên náo long trời lở đất, ta liền sợ có kia tặc nhân dùng con đường của ngươi dẫn làm văn chương, đến lúc đó. Ai? Hai người vừa nói vừa đi, trong khoảnh khắc đi đến xa. Cốc Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem bóng lưng của hai người, Quân Tốt không nhịn được nói, kế tiếp, mắt bị mù sao? Chỉ lại là Ngụy Cương. Ngụy Cương đổi phó khuôn mặt tươi cười, vui vẻ tiến lên trước, quân gia vất vả. Cốc Vũ theo sát sau, hai người bình an quá quan, Ngụy Cương hướng quan đạo cuối cùng nhìn quanh, sớm đã không thấy Cẩm Y Liễu vệ bóng dáng, hắn nhảy lên xe ngựa, gấp không thể chờ phân phó Sa Phu, mau chóng đuổi tới Tụ Phúc khách điếm, vô luận những cái kia Cẩm Y Liễu vệ mục tiêu có phải hay không Tiểu Thảo cùng Bách Hợp, chúng ta đều cần nhanh chóng cùng các nàng tụ hợp. Sa Phu gật gật đầu, giơ tay một roi quất vào đùi ngựa, giá. Chương 1103, bỏ xe chương 1103, bỏ xe là Cẩm Y Liễu vệ sao? Tiểu Thảo nhịn không được hướng sau nhìn. Chớ khẩn trương, thử một chút liền biết. Vương Hoa khẽ động dây cương, đầu ngựa hất lên, xe cô lộc thay đổi phương hướng, đi xuống quan đạo, dọc theo đường đất chạy xuống. Tiểu Thảo cả kinh nói, chúng ta không đi Tụ Phúc khách sạn sao? Vương Hoa cắn răng nói, vậy cũng phải có mệnh đi. Từ trong ống giày rút ra một chi đoàn đao đưa cho Tiểu Thảo, một hồi nếu là thật cái đánh nhau, đừng nương tay, hướng trong trái tim lâm. Tiểu Thảo bàng hoàng tiếp nhận đao, Vương Hoa để nàng toàn thân chấn động, nàng muốn đem đoàn đao ném ra, nhưng là lại không nỡ, thân thể co quắp tại trên mặt đất, hai tay bưng lấy đoàn đao, tốc độ xe tăng tốc, Tiểu Thảo thân thể bắt đầu kịch liệt lay động, nàng ra một lát thần, đột nhiên nói, nếu là đánh không lại, ngươi sẽ vứt xuống ta sao? Vương Hoa một bên quật đùi ngựa, một bên thỉnh thoảng quay đầu quan sát đến, thuận miệng nói, yên tâm, Triệu tiên sinh cho tiền chính là để cho ta bán mạng, bọn hắn muốn bắt được ngươi, trừ phi từ ta thi thể bên trên vượt qua. Tiểu Thảo sợ sệt một lát, ta không tin. Vương Hoa cười nhạo nói, ta cũng không tin, ta nếu là chết rồi, như vậy nhiều tiền hoa không đi ra nên có bao nhiêu khó chịu. Trước đó không lâu ta biết một người, người kia luôn mồm vì ta có thể đánh đổi mạng sống, bất quá quay đầu liền đem ta giao cho Cẩm Y Liễu vệ. Tiểu Thảo sau lưng dựa mềm sợ, sâu kín nói, ta đều có chút thích hắn, nhưng hắn là cái sẽ chỉ nói hiệu nói vượn vương bắt đạn, ngươi cũng nói hiệu nói vượn, các ngươi đều là vương bắt đạn. Tiểu Thảo đống nhiên kích động, đem xe tấm đập đến rung động đùng đùng. Vương Hoa thu hồi ánh mắt, có người cùng lên đến. Tiểu Thảo động tác im bặt mà dừng, nàng vén màn cửa sổ lên hướng sau xe nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy mấy tên cường tráng nam tử theo xe ngựa cách đó không xa, hai mái hiên ánh mắt đụng vào nhau. Tiểu Thảo đột nhiên buông rèm cửa sổ xuống, một trái tim dọa đến phanh phanh chực nhảy. Sao? Làm sao đây? Vương Hoa nói một tiếng, ngồi bước vàng, tay phải giơ roi, ở giữa không trung vẽ cái hồ tuyển, ba một tiếng quất vào đùi ngựa bên trên. con ngựa kia hí 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 hí, ngựa mặt lên trời gào thét, bốn vó nhốn nháo, đột nhiên vọt ra ngoài. Tiểu Thảo thân thể sau ngựa, ôi! Vương Hoa sắc mặt thiết thanh, roi roi quất vào đuổi ngựa phía trên, xe ngựa nhanh như điện chớp chạy xuống, xe sau đuổi đất phi dương, kia mấy tên nam tử càng chân phi nước đại, đừng để bọn hắn chạy. Tiểu Thảo tại lắc lư trong xe khó khăn đứng dậy, chăm chú nắm chặt lấy lan can, dọa đến không dám thở mạnh. Không biết chạy bao lâu, phía trước nói đường thu hẹp, lộ diện bên trên gập ghềnh lòng đong, càng chạy càng là sốc này, Tiểu Thảo trong bụng rời sông lớp biển, cố nén không có phương ra, lại đi một trận. Vương Hoa đột nhiên đem dây cương kìm chặt, Tiểu Thảo không kịp chờ đợi chui ra toa xe. Vương Hoa nhảy xuống xe ngựa, không có đường. Tiểu Thảo tầm mắt bên trong tràn đầy khô héo cỏ dại, trong bụi có mấy đầu đường hẹp quanh co riêng phần mình kéo dài tới hướng cuối đường, xe ngựa lại là khó mà thông qua, nàng ai thán một tiếng, phải làm sao mới ở đây. Vương Hoa đem xe bộ từ thân ngựa bên trên tháo xuống, lại từ trong xe lật ra mềm sập, cuốn tại trên lưng ngựa, thích hợp dùng đi. Tu Phúc khách điếm tại hướng chính nam, chúng ta đi chính là tây nam, cùng khách điếm càng ngày càng xa, một khi xảy ra sự tình cô lập không nơi nương tựa, ngay cả người trợ giúp cũng không có. Hắn chỉ vào trong đó một cái lối nhỏ, chúng ta gãy mà hướng đông, đã có thể tránh đám người kia đuổi theo, lại có thể trở lại trên quan đạo. Tiểu Thảo đội la lên, cái kia còn đẳng cái gì? Đưa tay bắt lấy dây cương, liền muốn nhảy lên lưng ngựa, chỉ là nàng dáng người thấp bé, dày vò nửa ngày, kia ngựa không kiên nhẫn được nữa, cái mông dùng sức chắp tay, đem Tiểu Thảo đuổi ngã xuống đất. Vương Hoa phốc phốc vui vẻ. Tiểu Thảo ngồi dưới đất, hai mắt hiện nước mắt, ngươi liền như thế trơ mắt nhìn sao? Vương Hoa đưa nàng đỡ dậy, hạ thấp thân thể nắm ở bắp đùi của nàng dùng sức nâng lên một chút, Tiểu Thảo kinh hô một tiếng, thân thể bị ném đi ra ngoài, rơi vào trên lưng ngựa, kia mềm sập cũng không như thế nào kiên cố, Tiểu Thảo mắt thấy muốn cắm xuống đến, liên tục không ngừng đưa tay nắm ở cổ ngựa, tư thế kia muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật. Vương Hoa phóng người lên tử rơi vào nàng phía sau, hai tay run run miếng cương, Tiểu Thảo lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía lúc đến đường, bọn hắn đến tuột cùng là cái gì người? Vương Hoa lạnh lùng thốt, còn có thể là ai, ứng chào tử chứ sao? Hoàng cung, ngự thiệt phòng. Hồng Hồi Xuân đến chỗ ở, đem ướt đẫm y phục cởi xuống, đi đến chậu nước trước ướt nhẹm khăn mặt rửa mặt, Hồng Phúc đội vã đi đến. Hồng Xuân lau mặt, bất mãn nói, sẽ không gõ cửa sao? Hồng Phúc cười xấu hổ chuyện cười, mới ta nghe tiểu thái giám nói ngài trở về, cái này không đội vãng cho ngài báo cáo tên kia động tĩnh sao? Hồng Xuân một bên dùng khăn mặt lau sạch lấy thân thể, một bên chỉ nơi hẻo lánh, đem trầm hương đốt. Hồng Phúc lấy ra cây đánh lửa, đem lư hương bên trong trầm hương dẫn đốt, bố qua ngọn lửa, một sợi khói xanh lên như diều gặp gió, hương khí tràn ngập ra, tinh khiết, ưu nhã, thấm vào ruột gan. Hồng Phúc hít mũi một cái, lúc này mới nói, ca, kia Bạch Phúc Ngân trải qua hai lần nhà sĩ, đi nhà bếp trộm năm hồi miệng, lúc khác liền tựa ở nơi hẻo lánh, cũng không cùng người bắt chuyện. Hồng Xuân nhíu mày nói, chỉ những thứ này sự tình cũng đáng được ngươi đi một chuyến. Hồng Phúc vẻ mặt đưa đám nói, ta mỗi lần nhìn thấy hắn, cái này trong lòng tựa như treo một thùng nước, tổng cũng không nỡ, chúng ta thời điểm nào có thể đưa đi hắn? Kia trách được ai đây? Hồng Xuân bất mãn quét hắn một chút. Hồng Phúc vung tay cho mình một bạt ai, đều là đệ đệ sai, đệ đệ sau này cho ngài làm trâu làm ngựa, hảo hảo bồi tội. Mấu chốt là trước mắt đạo này quan thế nào quá khứ, ca, ngươi không thể thấy chết không cứu a. Hồng Xuân bực bội khoát khoát tay, ta lại có cái gì biện pháp, hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông cấm quân sẽ không tra được nơi này, chờ danh tiếng quá khứ lại đem người đưa tiễn. Hắn đổi thân sạch sẽ y phục, đem kia lư hương ôm vào trong tay đoan đoan chính chính ngồi tại trong ghế, tốt, ta nghĩ tên kia cũng không dám lô mãng, ngươi về trước đi coi chừng hắn. Không lâu sau các quý nhân liền muốn tiến bữa tối, đợi ta giúp xong lại tới tìm người thương nghị đối sách. Hồng Phúc đi tới cửa một bên, không cam lòng quay đầu lại, ca, đêm qua không phải chết rất nhiều người sao, dù chết nhiều một cái cũng không kỳ quái có phải hay không, bằng không hai anh em chúng ta đem hắn lừa gạt đến chỗ không người, lặng lẽ xử lý hắn. Hồng Xuân gặp hắn mặt lộ vẻ dữ tợn, nhưng mập mạp vai hàm như cũng nhịn không được đánh lấy run rẩy, khinh miệt cười một tiếng, đem mắt nhắm bên trên, tên kia trong hoàng cung mạnh mẽ đâm tới, giết người như chém dưa thái rau, ngươi nếu là có khả năng kia, chi bằng đem hắn làm thịt. Một nháy mắt Hồng Phúc như quả cầu ra xì hơi, san san cười cười, gặp Hồng Xuân không nguyện ý lại phản ứng hắn, thẹn mi đạp mắt ra cửa, vừa gặp đầu to từ nhà bếp ra, trong tay bưng một bàn long mắt, đây vốn là Quảng Đông tiến cống cho cung trong quý nhân hưởng dụng. Bất quá đầu to chút thời gian trước đối Hồng Phúc quyền đấm cước đá, lại đỉnh lấy ngự mã dám tiết tuổi, ngược lại là không có cái nào mắt không mở tiểu thái dám cản hắn. Hồng Phúc liếm môi một cái, hai mắt trong bắn ra hào quang cửu hận. Chương 1104, ám ký chương 1104, ám ký cứ việc Ngụy Cường không ngừng thúc giục Sa Phu tăng thêm tốc độ, nhưng dọc theo con đường này rốt cuộc không có gặp hoàng tự lập thân ảnh. Hắn đã mất đi cùng Cốc Vũ bắt chuyện hào hứng, thỉnh thoảng vẹt màn cửa sổ ra hướng ra phía ngoài thăm dò. Cốc Vũ hai mắt hơi khép, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một đường nhanh như điện chớp, thẳng đến trời chiều dư hà giải đầy chân trời, quan đạo phân nhánh hiện một tòa tầng hai kiến trúc, chiếm diện tích ước chừng 5 mẫu, phòng xá trên dưới 100 dư ở giữa, trước cửa xe thủy mã long, càng có bày quầy bán hàng người bán hàng rong thu hút sinh ý, nghiêm nhiên một phương náo nhiệt thiên địa. Xe ngựa dừng ở cổng, Cốc Vũ hạ đến xe tới, ba lượng hải tử chơi đùa từ trước người trải qua. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua đen nhánh tấm biển, đây cũng là Tụ Phúc khách điếm. Ngụy Cương cảm khái nói, cái này quy mô chính là tại kinh thành cũng là số một số hai đi. Cốc Vũ rất tán thành gật đầu, hắn không nghĩ tới Triệu Tiên Sinh lại có như thế đại thủ bút. Tiểu Nhị Ân cần tiến lên chào hỏi, mấy vị khách quan nghỉ chân vẫn là ở trọ. Cốc Vũ vô ý thức nhìn về phía Ngụy Cương, Ngụy Cương thản nhiên nói, ở trọ, bất quá ra môn đuổi đến nửa ngày đường, cũng thực đói bụng, nhặt mấy cái sở trường, cho ra môn nếm thử. Vừa nói vừa đi trên thềm đá. Cốc Vũ theo sát sau đi vào. Lớn như vậy đại sảnh trung ương dựng lên sân khấu, một đám không biết nơi nào tới gánh hát trên đài hát niệm làm đánh, dưới đài thực khách làm thành một vòng biên ăn vừa thưởng thức. Cốc Vũ thấy nghẹn họng nhìn chân chối, Ngụy Cương nói, tụ phúc khách điếm trước ăn sau túc, cách cục rõ ràng, ăn cơm xong đến từ cửa hồng chuyển ra, sau tiến mới là dừng chân chỗ. Bất luận ngươi là muốn ngủ phòng một người vẫn là đại thông trại, hoặc là muốn cái độc môn độc viện, tụ phúc khách điếm cái gì cần có đều có. Hắn nhặt được nơi hẻo lánh chỗ ngồi xuống, trong khách sạn không chỉ có cung cấp ăn ngủ, nếu ngươi nghĩ tiêu khiển một chút, có thể ở chỗ này xem kịch, nếu là muốn đánh cược hai thanh, hoặc là nghĩ ôm đại nương nhóm mà đi ngủ, trong tiệm cũng đều có thể an bài, ngoài cửa thành không xa ngược lại là cũng có khách sạn, nhưng có thể làm được hữu cầu tất ứng không có mấy cái, là đến nay hướng khách thương tình nguyện bỏ gần tìm xa, ở đây ở lại. Cốc Vũ ngồi đối diện với hắn, nhịn không được ngắm nhìn một phía, trong lòng đối Triệu tiên sinh lại lên bội phục chi tình, cho dù hắn chỉ làm cái phổ thông thương nhân, lấy người này cổ tay cùng tầm kế cũng hẳn là phú giác một phương phú hảo. Hắn lẩm bẩm nói, những người này uống đến tận hứng, chơi đến sảng khoái, trong lúc nói chuyện với nhau đến tột cùng có thể để lộ ra nhiều ít bí mật. Ngụy Cương cười lạnh nói, tiểu cốc bộ đầu là người thông minh, chân chính kiếm tiền là tin tức. Hắn cơ lấy trên bàn hai chi đũa, đũa đầu trùng điệp nghiêng khoác lên bát xuôi theo. Tiểu nhị bưng ấm trà đi tới, cười nhẹ nhàng mà nói, ở xa tới là khách, ngài uống một ngụm trà nước nhuận nhuận tàng tử. Một chút thoáng nhìn Ngụy Cương trước mặt đũa, trong mắt tinh quang lóe lên liền biến mất. Hướng Ngụy Cương nói, vị gia này, trong tiểu điếm tân tiến một nhóm động đỉnh hồ bích loa xuân, lao có thể thưởng cái ánh sáng, theo ta đánh giá đánh giá. Ngụy Cương vươn người đứng dậy, Cốc Vũ theo hắn phía sau, ba người vòng qua bình phòng, đi hướng sáu tiến. Lúc này trời chiều cho tàn treo cao chân trời, trong viện tế trúc nhiễm lên một tầng kim hoàng sắc. Ba người giữa khu rừng quanh đi của lại, xuất hiện trước mặt một cái cửa gỗ. Tiểu nhị đẩy cửa ra đem hai người nhường đi vào, trở tay đóng cửa lại, lặng lặng canh giữ ở cổng. Ngụy Cương dẫn Cốc Vũ xuyên qua biệt tử, cửa phòng mở ra, hai người bước qua cánh cửa. Một người trung niên nam tử ngay tại án sau viết cái gì, hắn để bút xuống ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Ngụy Cương đụng với bạn. Ngụy Cương ôm quyền nói, đều là Triệu tiên sinh người, ta cũng không khách khí với ngươi. Xin hỏi Bách Hợp cô nương nhưng từng tới? Ngươi có thể gọi ta gầy trúc. Nam tử trung niên tướng mạo trầm tĩnh, Bách Hợp cô nương xác thực tới qua, một canh giờ trước đã rời đi. Nghe vị kia tráng sĩ ý tứ, lúc rời đi vội vàng, nhân thủ không đủ, ta từ trong khách sạn điều cho hắn bốn người phân công, mà bất định để lao thẳng tới Thiên Tân Vệ, cố gắng có thể đuổi tại cửa thành rơi khóa tiến lên thành. Ngụy Cương chắp tay nói, ta gọi. Gầy trúc khoát tay chặn lại, ta không cần biết tên của ngươi. Ngụy Cương lúng túng thả tay xuống, vậy ta hỏi lại ngươi, nhưng từng có cầm ý để vệ tới qua? Gầy trúc nhíu mày, chưa từng. Hắn nghĩ nghĩ nói bổ sung, có lẽ bọn hắn che giấu thân phận. Sắc mặt của hắn ngưng trọng lên. Ngụy Cương trầm ngâm nói, tiểu thảo cô nương nhưng từng tìm tới cửa hàng. Gầy trúc nghi nói, nàng cũng ra khỏi thành, ta thế nào chưa lấy được tin tức. Ngụy Cương nghe được trong lòng cảm giác nặng nề, nàng nguyên bản bị ưng trảo tử bắt đi, chúng ta người trong lúc vô tình phát hiện tung tích của nàng, đưa nàng cứu ra, dựa theo cước trình để tính, nàng nên so với chúng ta sớm một bước đến khách điếm, chẳng lẽ bọn hắn gặp phải nguy hiểm. Gầy trúc nói, muốn ta phái người ra ngoài tìm sao? Ngụy Cương lắc đầu, không cần. Cẩm Y Liễu vệ đã ra khỏi thành, ngươi càng hẳn là hành sự cẩn thận, phòng ngừa đem khách điếm bại lộ tại trong tầm mắt của bọn hắn. Huống hồ đầy trời tung lưới, chúng ta cũng không có như thế nhiều tinh lực, ngươi trong khách sạn cẩn thận lưu ý, gặp được người khả nghi ngàn vạn lần đừng có lọt bộ dạng. Ta dẫn người ven đường đuổi theo, nói không chừng có thể tra được hành tung của nàng. Ngươi nói là tiểu thảo cô nương đã rời đi rồi. Gầy trúc lĩnh hội tới Ngụy Cường lời nói bên trong ý tứ. Ngụy Cường nói, có loại khả năng này, ta người nếu như xảy ra chuyện, tiểu thảo cô nương chưa hẳn có thể tìm tới khách điếm. Tình huống không rõ, hết thảy chỉ là suy đoán. Ngươi không biết tiểu thảo tướng mạo, ta nói cho ngươi nghe, nếu là tại trong tiệm gặp, ngàn vạn đem người lưu lại, đợi ta trở về xử lý. Nói đem tiểu thảo tướng mạo miêu tả cho Gầy Trúc, người sau nắm lên bút, tại trước mặt trên tờ giấy trắng tiện tay nét, đợi Ngụy Cương nói xong, hắn đem bút buông xuống, đem giấy trắng hướng về phía trước đẩy, là thế này phải không? Ngụy Cương thăm dò xem xét, bút tích mặc dù viết ngoáy, nhưng tiểu thảo khuôn mặt lông mi giống như lúc, phản phất từ trong tranh đi ra đến, khen, hảo công phu. Gầy Trúc đi tới cửa, đem tiểu nhị hoan tiến đến, đem tiểu thảo chân dung giao cho hắn, thấp giọng bàn giao vài câu, xoay người hướng hai người nói, tọa hạ nghỉ ngơi một chút đi. Ngụy Cương sắc mặt cháy bỏng, không dám nghỉ, chúng ta cái này liền đi. Gầy Trúc đưa tay đem hắn ngăn lại, ta đã bàn giao hỏa kế tự mình truyền đọc, phàm là có nhìn thấy tiểu thảo cô nương, lập tức cho ta biết. Các ngươi lần này đi Thiên Tân Bệ, khoát tinh đối nguyện, tàu xe mệt mỏi, đói bụng không thể được, ta đã phân phó người xào mấy cái món ăn nóng, các ngươi ngay tại ta trong phòng chịu đựng dừng lại. Ngụy Cương chắp tay một cái, nghe ngài chính là. Cốc Vũ đánh giá gian phòng, ánh mắt rơi vào Gầy Trúc phía sau trên giá sách, hắn rất nhanh chú ý tới Gầy Trúc cũng đang quan sát hắn, cười cười, ngài thích xem sách. Gầy Trúc bất động thanh sắc nói, nhìn lung tung mà thôi. Cốc Vũ thu hồi ánh mắt, cùng Ngụy Cường ngồi tại trước bàn chờ dây lát công phu, đồ ăn bưng lên, hai mặn hai chay. Gầy Trúc nói, các ngươi an tâm ăn cơm, ta đi trong viện đi dạo. Người Trường bảo đi ra ngoài. Cốc Vũ nhẫn nhịn hồi lâu mới nói, nguyên lai các ngươi vậy mà không biết. Ngụy Cường vận đũa như bay, nhét hai má nâng lên, mơ hồ nói thực ra, giống chúng ta huynh đệ dạng này dựng hỏa cho Triệu tiên sinh làm việc đến tuột cùng còn có bao nhiêu người, không có người nói đến rõ ràng, mọi người làm việc lúc lấy ám khí phân biệt thân phận, chuyện không gặp nhau nữa. Cốc Vũ nhớ tới Ngụy Cường lúc trước dùng hai chi đũa bày ra cái kia đặc thù tạo hình, bừng tỉnh đại ngộ, vị này Triệu tiên sinh lòng dạ tựa như biển sâu, coi là thật khó đối phó. Ngụy Cường cười lạnh một tiếng, còn chưa kịp trả lời, trong viện bước chân vội vàng, Gầy Trúc đi mà quay lại, Ngụy Cường gặp hắn sắc mặt tâm trầm, trong lòng lộn bột một tiếng, dâng lên dự cảm không tốt. Chương 1105, gặp gỡ chương 1105, gặp gỡ xấu chúc đội vàng đi vào cửa phòng, bên ta mới phân phó tiểu nhị cho các phòng thêm nước, thừa cơ xem, quả nhiên gặp mấy người bộ dạng khả nghi, sợ là các ngươi nói ưng chào tử. Cốc Vũ cùng Ngụy Cường đều là giật mình, Cốc Vũ thầm nghĩ, chẳng lẽ lại là Hoàng Tự Lập. Xấu chúc trầm giọng nói, ta đã sai người thời khắc lưu ý bọn hắn động tĩnh, các ngươi ăn cơm xong liền mau rời khỏi. Ngụy Cường thần sắc nghiêm trọng, kia tiểu thảo cô nương. Xấu chúc ngắt lời nói, có ta ở đây đâu, yên tâm đi. Các ngươi từ cửa sau đi. Ngụy Cường đem đũa quăng ra, cùng Cốc Vũ hai người đứng dậy, hai người vội vàng đi ra biệt tử. Tại Xấu Trúc dẫn đầu xuống tới đến cửa sau, xe ngựa đã ở ngoài cửa chờ lấy. Ngụy Cường lên xe ngựa, Xấu Trúc lại nói, kẻ bên này có ngươi người đúng hay không? Ngụy Cường nói, muốn lưu lại giúp ngươi sao? Xấu Trúc lắc đầu, khó đảm bảo Thiên Tân vệ không có ưng chào thử người. Bách Hợp cô nương an nguy quan trọng, ngươi đem người cùng một chỗ mang đi. Tụ Phúc khách điếm không có người so ta quen thuộc hơn, chính xác đánh nhau, bọn hắn chưa chắc là đối thủ. Cốc Vũ núp ở xe ngựa nơi hẻo lánh, giờ phút này trong đầu của hắn tràn đầy nghi vấn, Hoàng Tự Lập là thế nào đuổi theo tới? Hắn vì sao vừa vặn trong khách sạn ở lại? Hắn đến tột cùng nắm giữ cái gì manh mối? Từng cái bí ẩn tràn vào trong đầu, để Cốc Vũ đầu trướng muốn nức, hắn hung hăng tại cái chán nện một cái. Là ngươi lộ ra tin tức. Cốc Vũ ngẩng đầu, chính đụng vào Ngụy Cường xem kỹ ánh mắt. Ta. Cốc Vũ nhịn không được cười lên, ta một mực ở vào các ngươi giám thị phía dưới, lại thế nào có thể hướng Cẩm Y Liễu vệ truyền lại tin tức? Ngụy Cường nặng nề mà thở ra một hơi, vậy hắn lại là như thế nào phát hiện khách điếm? Cốc Vũ bên cạnh suy nghĩ vừa nói, có lẽ vẹn vẹn trùng hợp đâu, có lẽ hắn đang làm một món khác bản án. Ngụy Cường cười lạnh nói, tiểu cấp bộ đầu trí kế bách xuất, lời nói này ra nhưng quá có sai lầm tiêu chuẩn. Ta và ngươi mặc dù không cùng đường, nhưng đều không muốn để cho Hoàng Tự Lập tìm tới tiểu thảo cô nương. Cốc Vũ trầm ngâm nói, bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không dùng tiểu thảo đến đổi ta cùng hạ lang chung tính mệnh, thậm chí ta hoài nghi hắn sẽ rất vui tại nhìn thấy ta chết tại trong tay các ngươi. Cái kia Vương Hoa, có thể tin được không? Ngụy Cường dùng tay điểm một cái Cốc Vũ, ngươi được làm đấy, hoài nghi đến trên đầu ta, ngươi muốn nói là cái này Vương Hoa hướng Cẩm Y Liễu vệ tiết mật. Hắn đùa cợt mà nhìn xem Cốc Vũ, Vương Hoa phụ mẫu là bị làm quan hại chết, Triệu Tiên Sinh nguyện ý thu lưu hắn, chính là bởi vì hắn làm thịt trong huyện chủ bộ, chỉ có thể đi xa tha hương. Loại người này bị quan phủ bắt được, chỉ có một con đường chết, hắn sẽ đầu đương trảo tử. Cốc Vũ hít sâu một hơi, loại này kẻ liều mạng cũng không giống như có thể vì Cẩm Y Liễu vệ dẫn đường. Ngụy Cường sắc mặt tâm trầm, kia Vương Hoa võ nghệ qua quýt bình bình, cho nên chỉ ở Tơ Lụa thôn ngoài làm cọc ngầm, chúng ta người không ở bên người, chỉ có hắn cùng Tiểu Thảo hai người, nếu là không xảo nộ bên trên lưng trảo tử, chính diện liều mạng hắn chưa chắc là đối thủ. Ai? Cốc Vũ gật gật đầu, trên mặt xuất hiện một tia lo lắng âm thầm, bọn hắn chẳng lẽ là chó sao, nghe vị liền đuổi theo tới. Ngụy Cường suy bật cười, ngươi có cái này nhàn tâm pha trò, còn không bằng suy nghĩ kỹ một chút như thế nào tìm đến Tiểu Thảo hai người bọn họ. Cốc Vũ ngai ngai mà nhìn xem hắn không có ứng thanh, Ngụy Cường để hắn ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là lạ ở chỗ nào, loại cảm giác này rất khó chịu. Xe ngựa rời đi không lâu, sát trời hoàn toàn đen lại, Xấu Trúc mệnh hỏa kế trường đèn, khách điếm trước cửa đèn đuốc sáng trưng, cùng trong đại đường đàm tiếu âm thanh tôn nhau lên thành thú. Trên quan đạo móng ngựa lắc đắc, Tiểu Thảo cùng Vương Hoa thân ảnh từ trong bóng tối đi vào chỉ riêng bên trong. Tiểu Nhị cười nên đón, nhị vị là nghỉ chân đâu, vẫn là. Đi đến chỗ gần, chưa phát giác chính là khẽ giật mình, Tiểu Thảo trải qua một đường sốc này, mệt mỏi tóc thai bù xù, quần áo không chỉnh tề, nhưng bộ dáng lại thấy rõ, cùng họa bên trong chân dung chậm rãi trung điệp. Vương Hoa lệch dưới đùi lập tức đem Tiểu Thảo giúp đỡ xuống tới, bởi vì không có ngựa yên, Tiểu Thảo bên đùi mài đến đau nhức, đứng chi bất ổn. Vương Hoa nâng cánh tay của nàng, hướng Tiểu Nhị nói, ăn cơm trước. Được đến. Tiểu Nhị phía trước dẫn đường, đem hai người mang theo đi bảo, chọn lấy nơi hẻo lánh bên trong vị trí ngồi. Trên sân khấu chiêng trống vang trời, dưới đài vỗ tay gọi tốt, phi thường náo nhiệt. Vương Hoa cười nói, không nghĩ tới một khách sạn bên trong hoa văn còn không ít. Đi khác, bên trên ấm trà ngon. Tiểu Nhị đáp ứng một tiếng, lại không rời đi, ánh mắt tại trên thân hai người đảo quanh. Vương Hoa khỏe môi nhếch lên cười nhạt ý, thế nào, sợ ta không trả tiền? Thuận tay đem hai chi đua giao nhau, lúc lên lúc xuống khoác lên bát xuôi theo. Tiểu Nhị như chút được gánh nặng, không phải sợ ngài trả không nổi, bản điếm Long Đình, Bích Loa Xuân, cái gì cần có đều có, chính là không biết lao uống cái gì dạng, không ngại đi với ta nhìn xem. Thế thì phải xem thử xem. Vương Hoa đứng dậy, Tiểu Thảo theo đứng lên. Vương Hoa lại một tay lấy nàng ấn trở về, Tiểu Thảo ngã cái bờ mông ngồi xổm, đau đến nghe răng trợn mắt, ngươi. Vương Hoa ngồi tại bên người nàng, đừng quay đầu, Cẩm Y Liễu vệ. Tiểu Nhị sợ hãi cả kinh, hướng Bình Phong phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp mấy tên thân hình cường tráng nam tử từ hậu viện đi ra, người người cầm tay lưỡi dao, sắc mặt tâm trầm, cùng lữ khách trên mặt buông lỏng lộ ra không hợp nhau, sắc mặt hắn có chút cứng ngắc, ngươi nhận ra bọn hắn? Vương Hoa cắn răng, thấp giọng nói nhảm, Tơ Lụa trước trang chính là người này lĩnh đội, giúp chúng ta cứ điểm. Ta thấy được rõ ràng, quyết định sẽ không nhận lầm. Hắn cùng Tiểu Thảo hai người đưa lưng về phía Cẩm Y Liễu vệ mà ngồi, Tiểu Thảo thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nhưng hai chân bủn rủn, nhấc không nổi nửa phần. Vương Hoa cảm nhận được tâm tình của nàng, tay phải đưa nàng nâng lên hướng ra phía ngoài liền đi, Tiểu Nhị theo sát sau, cô càng muốn đi theo. Vương Hoa nói, dừng lại, ngươi nghĩ bại lộ khách điểm sao? Tiểu Nhị giật mình, đội vàng thu lại chân. Tiểu Thảo hai cước tựa như dẫm tại trên đông, mắt thấy là phải đi tới cửa, nàng cuối cùng nhịn không được quay đầu lại, mở nhạt tia sáng hạ chỉ gặp Hoàng Tự Lập hai tay chống lạnh, như chim ưng ánh mắt ở trong sân liếc nhìn. Tiểu Thảo đầu ông một tiếng, loại kia khắc cốt sợ hãi trong nháy mắt thôn vệ nàng, làm nàng không kịp chờ đợi muốn đi ra cửa đi. Hoàng Tự Lập nhìn về phía cổng, ánh mắt rơi vào Tiểu Thảo bóng lưng, đột nhiên nói, đứng vững. Tiểu Thảo một cái giật mình, toàn thân kéo căng, Vương Hoa trên tay tăng lực, ngạnh sinh sinh đưa nàng kéo ra ngoài, khách điếm trước cửa xe thủy mã long, Tiểu Thảo đội la lên, làm sao đây? Vương Hoa nhìn hai bên một chút, tìm một chỗ trốn tránh, ta dẫn ra bọn hắn. Không được. Tiểu Thảo không chút nghĩ ngợi quả quyết cự tuyệt, ngươi sẽ chết. Vương Hoa cả giận, chẳng lẽ hai người chúng ta cùng chết? Đừng nói ngốc thoại. Thấy mình ngựa còn buộc ở trên cọc gỗ, hai ba lần cởi xuống dây cương, thả người lên ngựa, hung hăng co lại mông ngựa, ngựa hí 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 hí. Hí. Một trận gào thét, căng chân phi nước đại. Hoàng tự Lập dẫn lão Trương mấy cái đuổi theo ra cửa, vừa gặp đen như mực trên quan đạo đất bụi phi dương, một ngựa nhanh chóng đi, cười lạnh nói, con vịt đã đun sôi có thể để ngươi chạy hay sao? Thượng ngựa của mình, dọc theo quan đạo đuổi theo. Tiểu Thảo từ trái cây trước sạp trong đám người quay người lại, lớp lớp lo sợ mà nhìn xem một đoàn người rời đi, thẳng đến trên quan đạo rốt cuộc không nhìn thấy bóng người, lúc này mới hướng khách điếm đi đến, nào biết đi tới cửa, phía sau đột nhiên chạy đến một người, đưa tay đặt tại Tiểu Thảo đầu vai, đừng núp đích. Chương 1106, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa chương 1106, Tiểu Thảo cùng Tiểu Hoa Tiểu Thảo tình lình bị người đè lại đầu vai, vang lên bên tai một nam tử thanh âm, đừng núp đích. Chỉ dọa đến nàng hãi hùng kết bĩa, đột nhiên quay đầu lại, trước mắt là một người trung niên nam tử. Ngươi là? Tiểu Thảo thanh âm run lên. Trung niên nam tử kia chính là Gầy Trúc, hắn ôn thanh nói, ta là Tụ Phúc khách điếm lão bản, ngươi có thể gọi ta Gầy Trúc, Triệu tiên sinh là ta Đông gia. Một nháy mắt Tiểu Thảo như bị rút mất tất cả khí lực, hai chân mềm nhũn liền muốn té ngã, Gầy Trúc đưa nàng đỡ lấy, nơi đây hai mắt đông đảo, cũng không phải là nói chuyện chỗ, đi theo ta. Hai người đi vào hắc ám bên trong, Gầy Trúc xe nhẹ đường quen, dẫn Tiểu Thảo từ cửa sau lặng lẽ lạc vào, đi vào gian kia độc lập biệt tử. Tiểu Thảo đặt mông ngồi xuống, nước mắt liên liên, Vương Hoa sợ là giữ nhiều lành ít, hắn là vì ta. Gầy Trúc trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, ta thấy được, đại gia hỏa đánh bạc mệnh đi, chính là bảo đảm ngươi một cái bình an. Còn không có ăn cơm đi. Tiểu Thảo gật gật đầu, tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Gầy Trúc trong con ngươi hiện ra một tia ấm áp, phân phó tiểu nhị đem đồ ăn đã bưng lên, Tiểu Thảo nhấp một hớp canh nóng, nước mắt lạch cạch rất xuống, Gầy Trúc ngồi tại nàng đối diện, lấy khăn tay ra đưa qua, hài tử, không cần lo lắng, ta sẽ đem ngươi bình an đưa ra ngoài. Đem bách hợp bỏ chạy lộ tuyến nói rõ chi tiết cho Tiểu Thảo nghe, chỉ cần ngươi nghe lời, ta cam đoan chậm nhất ngày mai liền có thể nhìn thấy ngươi mẫu thân. Tiểu Thảo hai má nhét tràn đầy, mơ hồ nói, ngươi biết cha ta là cái gì người? Gầy Trúc nhẹ gật đầu, Tiểu Thảo tò mò nói, vậy ngươi còn giúp hắn làm chuyện xấu? Nào có nói mình như vậy phụ thân. Gầy Trúc nhịn không được cười lên, hắn làm sự tình đến tột cùng là tốt hay xấu, ta cũng không ngại. 15 năm trước, ân sư của ta bị đồng xưởng như hại, chết oan với nhà ngục. Từ một khắc kia trở đi lòng ta liền chết rồi, bây giờ ở trước mặt ngươi bất quá là cô hồn dã quỷ thôi, so với hắn lại có thể mạnh đến mức đi đâu? Tiểu Thảo nghe được dùng mình, vậy ngươi người nhà đâu? Gầy Trúc thảm đạm cười một tiếng, đều đã chết, một cái cũng không có lưu. Đông xưởng làm việc, chạm thảo trừ can, nếu không phải Triệu tiên sinh cứu ta, ta cũng nên tùy bọn hắn đi. Hắn nháy nháy mắt, gặp Tiểu Thảo lăng lăng nhìn xem hắn, cơm cũng quên ăn. Hắn lộ ra ấm áp mỉm cười, đem chén dĩa đẩy hướng Tiểu Thảo, hù đến ngươi đi, lại không ăn liền lạnh. Tiểu Thảo thở dài, 15 năm trước ngươi, nhất định là cái ấm lương khiêm tốn người, thật hy vọng ngươi có thể cùng gia nhân ở cùng một chỗ. Gầy Trúc nghe được sững sờ, hắn nhìn xem Tiểu Thảo, nghĩ không ra Di Hương nguyện địa phương như vậy, nuôi thành ngươi dạng này một đóa tiểu hoa. Tiểu Thảo hi hi cười một tiếng, ăn ngươi cơm, đương nhiên muốn lịnh mà ngươi, để bữa xuống chửi mẹ sự tình ta không làm. Gầy Trúc cười ha ha, tiếp theo lắc đầu. Tiểu Thảo cúi đầu xuống, chán nản nói, cũng không biết Vương Hoa ra sao, có quá nhiều người bởi vì ta cùng mẹ ta tao ngộ bất hạnh, có khi ta nghĩ rõ ràng từ bỏ tốt, dạng này liền sẽ không có càng nhiều người thụ thương, nhưng ta thực sự quá muốn cùng cha ta mẹ ta ở cùng một chỗ, ta còn không có sống đủ, ngươi lại ta có phải hay không quá ích kỷ. Gầy Trúc nắm chắc đến tâm tình của nàng, tiếu dung thu liễm, thế gian muôn vàn khổ, chỉ vì quá chấp niệm, chúng ta mặc dù xuất thân khác biệt, cảnh ngộ khác lạ, nhưng đều là nhận qua Triệu tiên sinh nhân huệ, sớm đem cái mạng này cho hắn, chúng ta đều không để trong lòng, ngươi cần gì phải đau đớn trong lòng. Hai tử, ta cũng chúc phúc ngươi có thể cùng người nhà đoàn tụ. Tiểu Thảo hít mũi một cái, ta còn có thể đuổi kịp mẹ ta sao? Gầy Trúc nghĩ nghĩ, nói không chính xác, bất quá chúng ta tại bến tàu tùy thời dự sát tuyển, cho dù nương ngươi nên rời đi trước, cũng bất quá là trước sau chân sự tình. Con đường phía trước không rõ, ngươi lại ở lại nơi này, đợi ta xác minh hư thực rồi đi không muộn. Tiểu Thảo khẩn trương lên, cẩm y liễu vệ không phải đều rời đi sao, chẳng lẽ còn sẽ có nguy hiểm? Gầy Trúc cắn răng nói, trước đó không lâu ta phái người giả tá thêm nước vào phòng điều tra, bọn hắn có chừng mười mấy người, thế nhưng là đuổi theo ra đi người có bao nhiêu? Tiểu Thảo tinh tế tưởng tượng, nhất thời đổi sắc mặt, có chừng có năm, như thế lại những người khác về lưu tại khách điếm. Gầy Trúc nói bổ sung, mà lại cũng không trong phòng, chắc hẳn đã tán tại các nơi nơi hẻo lánh, vì cái gì chính là tìm tới ngươi. Tiểu Thảo ngai ngai mà nhìn xem hắn, đột nhiên đánh cái nấc, hai tay che miệng, thống khổ đè thấp thân thể. Gầy Trúc an ủi, ta cái này trong phòng tu được phòng tối, không sợ đối phương phát hiện, ngươi trước tránh đầu gió, thuận tiện nghỉ ngơi một chút, khi nào có thể đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Thảo tham ăn hoàn toàn không có, nơm nớp lo sợ đứng dậy, Gầy Trúc tại đầu giường móc động cơ quyết trường, giá sách sau thỉnh lĩnh xuất hiện một đạo cửa ngầm, Gầy Trúc đi đầu đi vào, giới thiệu nói, mặc dù đơn sơ chút, nhưng giường chiếu, đồ ăn đầy đủ mọi thứ, mỗi nửa tháng một đuổi. Cây đánh lửa cho ngươi, nhưng không nên tùy tiện nhóm lửa, biết không? Tiểu Thảo gật gật đầu, ngươi nếu là có Vương Hoa tin tức, nhớ kỹ nói cho ta. Gầy Trúc buồn cười nói, người kia không phải khi dễ ngươi sao đối với hắn nhớ mãi không quên? Tiểu Thảo dậm chân nói, nào có, ngươi đừng nói mỏ. Hắn đã cứu ta, ta hy vọng hắn cũng có thể bình an, chỉ thế thôi. Gầy Trúc trầm ngâm một lát, ta đáp ứng ngươi. Nhưng ngươi không nên ôm bao lớn hy vọng, nếu như ngươi lúc rời đi hắn còn chưa có trở lại, ngươi phải tiếp nhận. Tiểu Thảo sắc mặt bá chợt nhìn, hàm răng cắn chặt môi anh đảo, khó khăn nhẹ gật đầu. Bóng đêm đen phía dưới, Cốc Vũ nhìn qua viễn sử mông lung tường thành, thở dài, sợ là vào không được thành. Mấy tháng trước hắn ngàn dặm xa xôi đem Hồ Ứng Lân hộ tống hồi kinh, trên đường đi long đong hiểm trở vẫn rõ mồn một trước mắt, dọc đường Thiên Tân vệ lúc chúng phe thế lực xen lẫn, nhiều vòng ác chiến sau tựa như tu la chẳng, đúng là hắn không muốn nhớ lại thống khổ. Chỉ là không nghĩ tới hắn như thế nhanh trở lại chỗ cũ, tâm tình vẫn nặng nề như cũ, bàng hoàng, trong lòng vẫn là cái nghi vấn kia, ngoài ý muốn cùng ngày mai cái nào tới trước. Ngụy Cương trên mặt mày may nhìn không ra mọi bệnh cùng quyến đãi, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn chằm chằm phía trước, dựa theo cước trình suy tính, Bách Hợp cô nương chưa hẳn có thể đuổi tới bến tàu, sắc trời đã tối, chúng ta cùng phí sức tìm nàng, không bằng tìm tới gần Võ Thanh Giỏ mà cảng địa phương cắm trại ôm trại. Được lợi với gầy chút tình báo, Ngụy Cường lần theo Bách Hợp tiến lên phương hướng dọc theo đường truy tìm, mặc dù không có tra được tung tích của đối phương, nhưng tổng không còn như giống con ruồi không đầu như vậy tán loạn. Trong rừng, Sa Phu tại bối phong chỗ sinh lửa, cùng Ngụy Cường cùng Cốc Vũ vây quanh ở một chỗ. Lúc này thu đông trao đổi, gió lạnh thổi qua, trong rừng ngọn cây hào hào mà động, Cốc Vũ dùng mình một cái, rỗi ra hai tay xích lại gần đống lửa, về không có ý định để ngươi các huynh đệ hiện thân sao? Ngụy Cường nhặt lên hòn đá chồng chất tại bên cạnh đống lửa, gấp cái gì, nên xuất hiện thời điểm bọn hắn tự nhiên sẽ xuất hiện. Cốc Vũ lật qua lật lại hai trường, Triệu Tiên Sinh tại sao lại đem thế nữ giấu ở trong thanh lâu? Ngụy Cường thản nhiên nói, đã ngươi đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, người bình thường lại nơi nào sẽ nghĩ đến? Cốc Vũ lắc đầu, nhưng thanh lâu là phong nguyện nơi trốn, đối với nữ tử mà nói không khác với A Tỳ địa ngục, hắn thế nào hung ác đến quyết tâm đến? Ngụy Cường cười nhạo nói, hắn có thể tại Đại Minh nhận nút như thế nhiều năm, bố trí như thế đại nhất tấm lưới, tâm tính không phải bình thường, dạng người như hắn, cái gì chuyện làm không ra? Cốc Vũ bĩu môi, ta nhìn cái này Triệu Tiên Sinh chưa hẳn thực tình yêu thương hai mẹ con này. Ngụy Cương cùng hắn quan điểm khác biệt, có thể bước lên bại lộ nguy hiểm cũng muốn đưa nàng hai người chết đi, nếu như cái này cũng không tính là thực tình, kia cái gì mới tính? Cốc Vũ lộ ra vẻ mặt trầm tư, chuyện này bối rối ta rất lâu, nếu như nàng hai người bất động thanh sắc ngụy trang xuống dưới, cẩm y liễu vệ chưa hẳn có thể phát hiện các nàng sơ hở, có cái gì lý do nhất định phải tại một đêm kia rời đi. Chương 1107, một loại khác khả năng chương 1107, một loại khác khả năng. Ngụy Cương không hề lo lắng nói, quan tâm sẽ bị lộ nha. Có lẽ Cốc Vũ ngẩng đầu, kia Bách Hợp cô nương có cái gì bí mật, nếu như một khi bại lộ, chính là Triệu Tiên Sinh gánh nặng không thể chịu được nổi, dù không được nửa điểm sơ thất. Ngụy Cương buông tay, chuyện tình cảm ta không hiểu, nói không chừng Triệu Tiên Sinh con rùa nhìn đậu xanh, động chân tình, liền không phải Bách Hợp không thể đâu, huống hồ hai người đã có hài tử, dù sao cũng là cốt nhục của mình, chẳng lẽ còn thật có thể bước xuống hai mẹ con hay sao? Cốc Vũ lại là không tin, tin tưởng Triệu Tiên Sinh dạng này người có tâm địa sắt đá có thực tình, không bằng tin tưởng Thiết Thụ biết lái hoa, vậy liền còn lại một loại khả năng rồi. Còn gì nữa không? Ngụy Cương khẽ giật mình, kinh thường nói, ta buổi chiều xem như kiến thức đến thiên hạ đệ nhất bộ khoái thực lực, ai có thể nghĩ tới thiên hạ anh hảo tề tụ kinh thành, chết thì chết, thương thì thương, bắt thì bắt, hết thệ cũng là vì ngươi, mà danh chấn thiên hạ tiểu cấp bộ đầu bất quá là cái công tử bột, đỉnh đầu hư danh đại bá cỏ. Cốc Vũ bị hắn dừng lại bất thiểu, sắc mặt đỏ lên, giống một khối đỏ chót vải, thẹn thùng quay đầu đi chỗ khác. Ngụy Cương chế nhạo nói, nha, còn hiểu đến é lệ, đến, nói cho ra môn nghe một chút, tiểu cấp bộ đầu còn có cái gì cao kiến? Sa Phu suy cười, nhìn có chút hả hê nhìn hướng Cốc Vũ, Cốc Vũ gãi đầu một cái, rủ xuống mí mắt, ngươi có hay không nghĩ tới Triệu Tiên Sinh có thể muốn rời đi Đại Minh? Một trận gió đêm thổi qua, ngọn lửa bay nhảy tán loạn. Ngụy Cương há to miệng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, ngươi lại cái gì? Cốc Vũ từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây bẻ gãy, đem trong lửa bó củi chớp chớp, cái này cũng có thể chính là Triệu Tiên Sinh gánh nặng không thể chịu được nổi, hắn đã quyết ý rời đi kinh thành, cho nên kiên quyết sẽ không ở cái này trong lúc mấu chốt cho phép mẹ con các nàng xảy ra chuyện. Kỳ thật từ Hạ Lang Trung nhìn thấu Sa Mã Hành bí mật, xâm nhập Triệu Tiên Sinh gia đình một khắc này, hắn ở kinh thành nhận nút nhiệm vụ liền đã tuyên cáo thất bại. Đông Tây hai nhà máy cùng cầm ý liề vệ cũng không phải ăn cô cơm, đã bọn hắn tham gia, đem Triệu Tiên Sinh bố trí mạng lưới quan hệ một mẻ hốt gọn vẹn vẹn vấn đề thời gian. Cũng chính là từ một khắc này, hắn liền biết mình muốn rời đi. Đừng nói nữa. Ngụy Cường nghiêm nghị quát. Cốc Vũ bất vi sở động, hắn không tiếc đem các ngươi bại lộ tại tầm mắt của ta bên trong chính là chứng cứ rõ ràng. Hắn hiểu rõ cầm ý liề vệ năng lực, cho nên cũng biết hắn đại thế đã mất, các ngươi sớm muộn sẽ nổi lên mặt nước, coi như không xuất hiện tại trước mắt ta, cũng sẽ bị cầm ý liề vệ từng cái bắt tới. Ngụy Cường đưa tay bắt hắn lại cổ áo, dùng sức hất lên đem hắn hất tung ở mặt đất, tay phải giơ lên, lão tử bảo ngươi đừng nói nữa. Cốc Vũ căn bản không có chống cự ý tứ, nằm trên mặt đất ngửa mặt nhìn xem hắn, ngươi tại hoảng cái gì, đây bất quá là một giả thiết mà thôi, ta là công tử bột, vẫn là cái đại bao cỏ, ngươi tin ta làm gì? Ta. Ngụy Cường tay phải đột nhiên đã mất đi phương hướng, nắm đấm của hắn đang run rẩy, lại chậm chạp được không đi xuống, chỉ là tiếng hít thở càng ngày càng nặng. Đúng vào lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến xiu xiu hai tiếng nhẹ vang lên, thẳng đến Ngụy Cường mà tới. Cốc Vũ một cước đá vào Ngụy Cường đầu gối, Ngụy Cường bịch té ngã trên đất, hai chi điêu linh quả tua lấy hắn sau lưng mà qua, hắn trở mình một cái bỏ dậy, rút đao nơi tay, lịch tập. Tụ phúc khách điếm sân khấu kịch trên không không một người, nhặt hết người đi, lưu lại uống rượu ăn cơm còn lại 4-5 bàn. Tiểu nhị vội vàng chạy vào cửa hàng, trưởng quỹ, bọn hắn trở về. Hoảng cái gì? Gầy Trúc đem sổ sách khép lại, ai tới? Lời còn chưa dứt, ngoài cửa tiếng vó ngựa vang, hô ù ù đi vào một đám người, cầm đầu thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt, chính là Hoàng Tự Lập. Gây Trúc trong lòng giật mình, hướng mấy người phía sau nhìn một chút, đơn độc không nhìn thấy Vương Hoa thân ảnh, hắn vội vàng từ sau quẹo chỗ tới, vị gia này, ngài đây là nữ tử kia đâu? Hoàng Tự Lập thở hổn hển, hung tận hỏi. Gây Trúc đem bối rối cùng nghi hoặc biểu hiện được vừa đúng, cái gì nữ tử? Lao Trương trực tiếp đi hướng Hoàng Tự Lập, lấy ở hắn cổ áo, ngươi cùng lao tử giả bộ hồ đồ đúng hay không? Gây Trúc ngữ điệu run run rẩy rẩy, tiểu nhân một mực tại trong tiệm bận lộn, trước mắt đi qua nữ tử vô số kể, không biết ngài nói là cái nào. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, nàng tiến vào tiệm của ngươi, lại là tại tiệm của ngươi bên trong lạc đường, ngươi lại không biết. Đem lệnh bài tại Gây Trúc trước mắt nhoáng một cái, ngay trước Cẩm Y Liễu vệ cũng dám nói láo, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Gây Trúc bịch quỳ trên mặt đất, nguyên lai là quan gia ở trước mặt, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, tội đáng chết vạn lần. Cái kia, ngài nói nữ tử kia dáng dấp cái gì bộ dáng, ngài không ngại nói ra, đợi tiểu nhân cẩn thận nhớ lại một chút. Về không nói thật, Lao Trương lạnh lùng thốt, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chúng ta đã xem ngươi trước sau cửa phòng, nếu là đưa nàng tìm ra đến, có ngươi quả ngon để ăn. Hai người này nói chuyện mơ hồ không rõ, làm việc lại ngang ngược vô lý, khơi gợi lên Gậy Trúc xa xưa hồi ức, một cố vô danh nghiệp hỏa đánh thẳng chán, hắn chịu đựng lửa giận nói, tiểu nhân không biết ngài nói là cái nào, cho dù tìm được cũng là nữ tử kia khuyết điểm, tiểu nhân đối với cái này không biết chút nào. Hoàng Tự Lập ngón tay đến hắn mũi, ngươi còn dám mạnh miệng, cùng hắn phế cái gì nói. Lao Trương vung tay lên, các minh đệ, tìm kiếm cho ta. Cẩm Y Liễu vệ như lang như hổ, nào về phía kia mấy bạn không có chút nào phòng bị khách nhân. Hoàng Tự Lập một tay lấy Gậy Trúc từ dưới đất lấy, theo ta đi. Những người còn lại đi theo Hoàng Tự Lập khí thế hùng hổ thẳng đến hậu viện, từ trong bóng tối đi ra mấy người, hướng Hoàng Tự Lập ô quyền, đại nhân. Hoàng Tự Lập mặt không thay đổi nói, phái mấy người các ngươi lưu thủ, nhưng tra được cái gì? Một người nói, cũng không có cái gì dị thường. Hoàng Tự Lập ngón tay lắc lắc, đi, chịu cửa chịu hộ lục soát, nhớ ký động tính nhỏ hơn, đừng sợ tập nhân. Độc môn tiểu viện, Hoàng Tự Lập đá một cái bay ra ngoài, níu lấy Gậy Trúc đi vào, Lao Trương khoanh tay đứng tại cổng đề phòng. Hoàng Tự Lập từ trong ngực lấy ra giấy trắng tại Gậy Trúc trước mặt triển khai, vẽ ảnh đồ hình, nhìn hiểu sao? Kia vẽ lên đương nhiên đó là Tiểu Thảo, Gậy Trúc trong lòng hơi hồi hộp một chút, vô ý thức nhìn thoáng qua giá sách, âm thầm may mắn sớm làm chuẩn bị, trên mặt thì mang mang nhiên hỏi, cái này, đây cũng là quan gia nói nữ tử kia. Không tệ, Hoàng Tự Lập lạnh như băng nói, nữ tử này rất có thể tiềm phục tại tiệm của ngươi bên trong, thế nào, ngươi chẳng lẽ chưa từng gặp qua? Gậy Trúc nghĩ, một mặt xin lỗi nói, tha thứ tiểu nhân mắt vụ bể, thật là không từng có ấn tượng. Hoàng Tự Lập trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, ta đã cho ngươi cơ hội, bản quan rất ít nhìn thấy ngươi dạng này minh ngoan bất linh, Lao Trương. Lao Trương ở ngoài cửa đáp, tại. Hoàng Tự Lập nói, tìm minh đệ mang trưởng quỹ đi ngoài tiệm giãn gân cốt, chú ý không muốn đã quay dậy trong tiệm khách nhân. Đêm đã khuya, lầm người ta mộng đẹp, cũng không phải hành vi quân tử. Lao Trương đi ra ngoài viện hô một Cẩm Y Liễu vệ đến đây, kia Cẩm Y Liễu vệ hình dáng cao lớn thô kệch, to bằng cánh tay như là thùng nước, đem Gậy Trúc cầm lên thân. Hoàng Tự Lập phân phó nói, người này đầu óc không tốt, yêu quên sự tình, ngươi giúp hắn suy nghĩ kỹ một chút, chú ý phân tức, không nên nháo chết người. Kia Cẩm Y Liễu vệ đáp, tại hạ hiểu được nặng nhẹ. Cất bước ra cửa. Lao Trương đi tới, gặp Hoàng Tự Lập như có điều suy nghĩ ở trên bàn gõ đánh bắt đầu chỉ, nói khẽ, đại nhân, chúng ta đuổi một đường, khó khăn đuổi tới Tiểu Thảo, lại vẫn cứ dậy nàng chạy, như vậy tay không trở về cũng không tốt giao phó à. Hắn lại không biết tâm tâm niệm niệm Tiểu Thảo đang núp ở giá sách sau trong phòng tối, đem hai người đối thoại nghe được nhất thanh nhị sở. Chương 1108, nghe lén chương 1108, nghe lén trong phòng tối Tiểu Thảo còn chưa ngủ, xung quanh một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, nàng ngồi ở kia trương giản dị trên giường, cuộn mình được hai chân, hai tay ôm lấy đầu gối. Đến bên ngoài mỗi một chỗ vang động đều để nàng như lâm đại địch. Đưa Gậy Trúc cùng Hoàng Tự Lập đi tới về sau, nàng liền lặng lẽ xuống giường, lục lọi đi vào phòng tối trước cửa, hai người nói mỗi một câu nói nàng đều nghe được rõ ràng. Nàng dùng tay cắn chỉ bụng, trái tim tại phanh phanh bồn chồn, Hoàng Tự Lập thanh âm truyền đến, chúng ta tại các cửa thành xếp vào cổng ngầm, chính là phòng bị bọn hắn ra khỏi thành, tiểu nha đầu kia cùng đồng bọn vừa hiện thân, chúng ta liền để mắt tới, chỉ là không nghĩ tới nàng kia đồng bạn cũng là cơ cảnh, lại sớm phát hiện chúng ta hành tung. Lao Trương cười lạnh nói, cơ cảnh lại như thế nào, còn không phải bị chúng ta làm thịt. Tiểu Thảo đầu ông một tiếng, nước mắt bá chảy xuống. Hoàng Tự Lập bất mãn nói, ngươi thấy hắn thi thể sao? Tiểu Thảo khẽ giật mình, Lao Trương ngượng ngùng nói, từ như vậy cao dốc núi cả người lẫn ngựa té xuống, há có công việc của hắn đường. Hoàng Tự Lập nặng nề mà hừ một tiếng, hiển nhiên đối Lao Trương qua loa thái độ cực kỳ bất mãn, suy nghĩ một chút nói, sâu bọ mà thôi, không nổi lên được cái gì sóng gió, nếu biết tiểu tử kia là cố ý đem chúng ta dẫn hạ con đạo, vậy chúng ta hết lần này tới lần khác không mắc mưu, đuổi tại trước mặt bọn họ ôm cây lợi thỏ, quả nhiên cùng tiểu nha đầu kia đụng người bạn, mặc dù lần này dạy nàng chạy trốn, bất quá lại chứng minh một sự kiện. Lao Trương hận hận nói, nha đầu kia đến cùng vẫn là lựa chúng ta. Hoàng Tự Lập quên tay, ánh mắt nhìn về phía trong viện rừng trúc, qua nửa ngày mới nói, chúng ta mạch suy nghĩ không có sai, nha đầu này biết cùng Bách Hợp tụ hợp chỗ, dọc theo quan đạo đi lên phía trước, ngươi đoán được chỗ nào? Lao Trương lấy lại tinh thần, Thiên Tân Bệ, đại nhân ý tứ là. Hoàng Tự Lập trầm ngâm nói, như hai người ước định tụ hợp địa điểm, lấy cước trình tính toán chỉ có thể là Thiên Tân Bệ, chúng ta tối nay liền chạy tới, trong thành bố trí xong túi, đợi hai người xuất hiện, chúng ta liền đem nó một mẹ hút gọn. Liên theo đại nhân kế sách, Lao Trương vui vẻ nói, kia khách điếm trưởng quỹ xử trí như thế nào? Hoàng Tự Lập mặt không thay đổi nói, nha đầu kia xuất hiện trong khách sạn, có thể là ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể là không phải, chúng ta không thể trong lòng còn có may mắn, lưu lại hai người tiếp tục thẩm, nếu là về không nói thật vậy liền vào tay đoạn. Lao Trương nghi nói, đại nhân muốn đi. Hoàng tự lập đi ra ngoài cửa, Thiên Tân vệ còn có rất nhiều chuyện muốn an bài, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hai người tiếng bước chân đi xa, Tiểu Thảo chậm rãi ngồi ngay đó, đầu nàng gối lên cánh cửa, kinh ngạc nhìn ra một lát thần, bên ngoài viện mơ hồ truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, từ từ đi xa. Không biết qua bao lâu, Tiểu Thảo mới đứng người lên, nhẹ chân nhẹ tay mở ra phòng tối cửa, đi đến trong viện hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong khách sạn sớm đã khôi phục yên tĩnh, viễn sử kho tủ bên trong ánh sáng hấp dẫn chú ý của nàng, sắc mặt nàng xoắn xuýt, cuối cùng vẫn rón rén đi ra viện tử, hướng kho tủ tìm tòi quá khứ. Phúc tụ trong khách sạn lục trúc thấp thoáng, dưới ánh trăng bỏ ra dài nhỏ lại mông lung cái bóng. Tiểu Thảo tim đều nhảy đến cổ rồi, đi ra không xa phía trước đột nhiên xuất hiện hai cái bóng người, Tiểu Thảo dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng tránh từ một nơi bí mật gần đó. Hai người kia vóc người không cao, đi đường lúc lén lén lút lút, Tiểu Thảo nhìn đến sinh lòng điểm khả nghi, lặng lẽ theo đuôi tại hai người phía sau, thẳng đến bọn hắn đi vào nhà bếp. Tiểu Thảo ngẩn người, hai người này đến cùng có phải hay không cầm ý địa vệ của ngầm. Lòng hiếu kỳ điều khiển Tiểu Thảo lặng lẽ sờ đến dưới cửa sổ, nghiêng lỗ tai lắng nghe. Chỉ nghe nhà bếp bên trong hai người tất tiếng sột soạt tốt, lập tức truyền đến nhấm nuốt thanh âm, một người nói, mẹ nó, đói chết ta, ngươi cũng không biết cho lão tử dự bị hạ ăn uống. Một người khác ngụy biện nói, chúng ta nguyên bản đã hẹn tại trong khách sạn gặp mặt đồng lên đường, tiểu tử ngươi kể đến hiện tại mới đến, ta nào biết được ngươi là sống lấy vẫn phải chết. Ta hơn nửa đêm không ngủ được, mang theo ngươi tìm ăn, ngươi còn không biết dừng, thật là một cái vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, đem thịt bò kho tương lấy tới, không cho ngươi. Tiểu Thảo lúc này mới nghe rõ, lại đụng tới hai cái trộm đồ ăn con chuột lớn, có chút dở khóc dở cười, trong lòng nhớ gầy chút, chính suy nghĩ muốn rời khỏi, nhà bếp bên trong lúc trước người kia nói, ngươi cho rằng ta cố ý hay sao? Hôm nay ta trước kia liền đi cửa thành xếp hàng, nào biết có cái đại cô nương lộ dẫn trong thành bị trộm, cửa thành quan nắm chặt kiểm tra, mỗi cái ra khỏi thành người đều muốn tường thêm kiểm tra, thẩm tra đối chiếu đến đều một cái cẩn thận. Tiểu Thảo con ngươi phóng đại, thu chân về bước. Một người khác hiếu kỳ nói, bất quá là trộm lộ dẫn mà thôi, đáng giá như thế đại trận chiến sao? Vẫn là tiểu tử ngươi viện cái lý do lừa gạt ra ngươi. Lúc trước người kia kêu lên đụng tiên quất, ta là cái gì người, huynh đài chẳng lẽ không biết sao? Ngươi như thế lại nhưng oan uổng ta. Nghe nói bị trộm cái cô nương kia có lai lịch lớn, chính là tuần thành ngự sử thôi tốt cháu gái, quê danh gọi là Lý Ấu Đỉnh. Tiểu Thảo nghe được một cái giật mình, nguyên lai kia Lý Ấu Đỉnh có lai lịch lớn, không chỉ có là quan lại chi nữ, mà lại vừa vặn chính là cửa thành quan người lãnh đạo trực tiếp. Nếu không phải Vương Hoa ngăn cản, nàng chắc chắn cầm Lý Ấu Đỉnh lộ dẫn ra khỏi thành, lại không luận nàng cùng kia Lý Ấu Đỉnh dáng dấp mấy phần giống, cửa thành quan cùng nàng mỗi tháng chiều mặt, chẳng lẽ còn sẽ nhận không ra. Nghĩ đến đây hai mắt phím hồng, Vương Hoa mặc dù tổn hại nàng trêu tức nàng, kết quả là vẫn là cứu được mệnh của nàng. Người còn lại nói, sau đó cha được chưa? Lúc trước người kia cả giận, cha cái rắm. Dây vò nửa ngày ngay cả cái quỷ ảnh cũng không có cha được, hơn phân nửa số cũng không kịp ra khỏi thành, ta coi như may mắn, nếu không huynh đài sợ là phải mấy ngày sau mới có thể nhìn thấy ta. Hai người ăn một trận, đem miệng một vòng, lặng lẽ ra nhà bếp. Tiểu Thảo từ trong bóng tối đi tới, lau nước mắt, nghĩ nghĩ đi vào nhà bếp, mượn ánh sáng yếu ớt tìm tòi mời ra làm chứng trên bảng, đem một thanh sáng loáng dao phay chép trong tay, đi ra nhà bếp thẳng đến kho tủ mà đến, lặn xuống dưới cửa nghiêng tai lắng nghe. Một cái hùng hậu thanh âm nam tử nói, trưởng quỹ, ngươi vẫn là không nói sao? Gầy trúc suy yếu đáp, lại cái gì? Ta không biết nữ tử kia. Tiểu Thảo chấm nước bọt móc phá cửa sổ linh ấy, trợn một mắt chột một mắt vào trong quan sát, chỉ gặp gầy trúc nửa người trên theo tại bó củi đống bên trên, hai tay hai chân đều bị trói chặt, toàn thân máu me đồng địa, hai mắt sưng đỏ, khó khăn nhìn xem nam tử đối diện. Một cẩm y liễu vệ trong tay dẫn theo đòn đao, lưới đao bên trên treo vết máu đỏ tươi, hắn không buông tha mà nói, các huynh đệ cùng ngươi như thế lâu, cũng không phải phải nghe ngươi lại những này, trưởng quỹ, chúng ta nói trắng ra, nữ tử kia là cẩm y liễu vệ tập nã cho phạm, cũng không phải ngươi dăm ba câu liền có thể đuổi, nhẹ nhàng nói một câu không biết, liền có thể phủi sạch quan hệ rồi. Thật coi chúng ta là ăn cô cơm. Một người khác thì ngồi xổm trên mặt đất, không có hảo ý nhìn chằm chằm gầy trúc, chúng ta đến bây giờ còn giữ lại tính mạng của ngươi, chính là cho ngươi một cái thẳng thắn cơ hội, ngươi cùng trong khách sạn hỏa kế đều làm qua cái gì, cùng nữ tử kia đến tuột cùng là cái gì quan hệ, đêm nay đều muốn nói rõ ràng. Cho dù ngươi có thể gánh vác được, thủ hạ ngươi những cái kia hỏa kế có thể gánh vác được sao? Nếu như dạy cho chúng ta từ trong miệng người khác nghe được chân tướng, vậy ngươi coi như cách cái chết không xa. Hai người đưa lưng về phía cửa phương hướng, Tiểu Thảo cũng không lo lắng sẽ phát hiện hắn, từ góc độ của nàng có thể nhìn thấy gầy trúc bởi vì đau đớn mà bạo khởi gân xanh, chỉ là hắn cắn thật chặt hàm răng, bình tĩnh lại kiên định nhìn chăm chú lên hai người. Tiểu Thảo toàn thân đánh lấy run rẩy, siết chặt thái đao trong tay, nàng lặng lẽ sờ đến cổng, hít một hơi thật sâu, tay phải chống đỡ tại trên bán cửa. Phía sau một thân ảnh cài đóng, một tay bóp lấy cổ tay của nàng, Tiểu Thảo quá sợ hãi, miệng còn không có mở ra, liền bị người một tay bịt. Chương 1109, không vui chương 1109, không vui hoàng cung. Trần Cụ đi tới cửa trước nhìn trộm quan sát, chỉ gặp Vạn Lịch trong tay bưng lấy sách, nhưng là hai mắt vô thần, qua nửa ngày không thấy hắn lật qua lật lại một tờ. Trong lòng của hắn thở dài, bước qua cánh cửa nhẹ chân nhẹ tay đến gần Vạn Lịch, "Bệ hạ, ngài một ngày không ăn đồ vật, dạng này bị đói thế nào đi?" "Trâm ăn không vô." Vạn Lịch ngón tay vướt ve quyển sách trên tay, thê thanh nói, "Nhận dạng sự tình làm được thế nào?" Trần Cụ biết đây là hoàng đế quan tâm hạng nhất đại sự, vội nói, "Nô tỳ đã lấy người đi vâng ra, cùng hắn ra quyến đồng xử lý, đặt linh cữu, lo việc tăng mà, đưa tăng, hạ táng, hết thảy đều tại theo kế hoạch chuẩn bị." Lúc chạm vạng tối hồi báo, vương đại nhân đã nhập quan tài đặt linh cữu, ngày mai liền có thể đem linh đường dựng lên tới. Vạn Lịch miễn cưỡng nói, bọn hắn nếu là gặp được khó khăn, ngươi muốn tận tâm xử lý, không thể từ chối xong việc. Trần Củ không người nói, vương đại nhân trung quân ái quốc, bây giờ gặp bất hạnh, nô tỳ trong lòng cũng khổ sở cực kỳ, sao lại trả đạm hắn tang lễ? Vạn Lịch nửa ngày không nói gì, xung quanh tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Củ yên lặng chờ đợi, quả nhiên Vạn Lịch đem sách khép lại, thở dài, Trần Củ, chấm nhớ tới gia gia, lão nhân gia ông ta khi còn tại thế, thiên hạ danh sĩ tứ hải tụ tập, trên triều đỉnh chiếu sáng rạng rỡ, chấm cùng lão nhân gia ông ta so sánh còn kém xa lắm, lão sư, vương tích tước, thân thời hành, từng cái quăng cổ chi thần trước sau rời xa triều đình, càng nhiều thì cùng chấm bằng mặt không bằng lòng, để chấm tổn thương thấu tâm. Trần Củ không biết Vạn Lịch muốn nói cái gì, nhưng hắn có cái thông minh chỗ, đó chính là nhìn không hiểu tuyệt sẽ không tùy tiện xem vào, niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người khác biệt, vật đổi sao rời, nhân sự hay thay đổi, bệ hạ không cần thiết lo lắng. Vạn Lịch khoát tay áo, mất hết cả hứng mà nói, vương khanh không chỉ có ngực có kinh luân, mà lại cảm kích thức thời, rất được chấm tâm, ta nguyên bản trông cậy vào cùng hắn quân quân thần thần, lại ở chung cái mấy chục năm, thành tựu một đoạn giai thoại, lại không nghĩ rằng hắn lại so ta đi trước, ai? Nói đến chỗ này mũi chua chua, hai mắt phím hồng. Trần Củ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hắn, tại trong ấn tượng của hắn Vạn Lịch đã có ít năm chưa từng được qua nước mắt, không nghĩ tới vương thừa giản qua đời đối với hắn đả kích lớn như vậy, hắn luôn cuống tay chân, lấy ra khăn đưa cho Vạn Lịch, vương đại nhân là Lao Thiên gia phái xuống tới Văn Quốc Tinh, bây giờ gặp ta đại minh thịnh thế thái bình, quốc thái dân an, Lao Thiên gia liền để hắn trở về thiên đình. Vạn Lịch suy cười, ngươi cái thằng này nói hiệu nói vượn cái gì? Dùng khăn xoa xoa khóe mắt, Trần Củ nhẹ nhàng thở ra, cười nói, hết thảy đều là số trời. Vương đại nhân nơi đó có ta thao nắm lấy, vậy hạ cứ yên tâm đi. Ngài là thiên hạ trung chủ, che chở ngàn vạn con dân, cũng không thể đả thương thân thể. Vạn Lịch thở hổn hển câu chửi thề, thiếu dung thu liễm, trầm mặc gật gật đầu, đứng dậy, chấm nói bụng. Trần Củ đại hỉ, an bài tiểu thái giám, nhanh truyền ngự thiện phòng, vậy hạ phải dùng thiện. Một tiếng phân phó, ngự thiện phòng nhất thời công việc lưu bù lên, đầu to từ xó xỉnh bên trong bụng đứng lên, đuốt đuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn xem trước mặt đi bước như bay tiểu thái giám, thế nào rồi? Thôi tứ nhi đứng ở bên cạnh hắn, vậy hạ phải dùng thiện. Đầu to nhếch nhếch miệng, phô trương đủ lớn. Dùng chúng ta hỗ trợ sao? Thôi tứ nhi lắc đầu, đã sớm cho bệ hạ dự bị lấy, đều là dùng chậm lửa nướng, chờ đợi phía trên phát lệnh. Chỉ là tối nay quả thực chậm chút. Đầu to thăm dò nhìn một chút, quả nhiên nhà bếp bên trong khẩn trương mà không hoảng loạn, đại sư phó đều đâu vào đấy tại trên lò bận rộn, từng đạo tản ra nhiệt khí canh, đồ ăn liền bị dọn dẹp ra để vào hộp cơm. Sớm có đợi ở cửa tiểu thái giám cầm lên hộp cơm, sắp xếp hàng dài bước nhanh đi. Đầu to ngáp một cái, kia chúng ta là không phải có thể đi ngủ. Thôi tứ nhi cười khổ nói, ngài nghĩ hay thật, ai biết cung trong quý nhân còn có cái gì phân phó. Chúng ta phải ở chỗ này chờ lấy. Hắn chỉ trong viện tiểu thái giám, đầu to ai thán một tiếng, ánh mắt cùng Hồng Phúc đụng vừa vặn. Hồng Phúc hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái, quay đầu đi. Đầu to hì hì cười một tiếng, hôn không có đem hắn xem như sự tình. Lại nói truyền lệnh tiểu thái giám trong hoàng cung quanh đi quẩn lại bên kia toa Trần Củ đã sai người bố trí, Vạn Lịch tịnh khuỵu tay ngồi tại trước bàn, bốn tên hầu thiện thái giám phân loại hai bên, Hồng Xuân từ bàn trong trạng các lấy một muôi, ngay trước hoàng đế cùng Trần Củ mặt bước vào. Hắn làm ngự thiện phòng đại quản gia, một mực gánh chịu lấy vì bệ hạ thử độc trách nhiệm, cũng chính là bởi vì này không cần thượng cấp dặn dò, hắn cũng sẽ nghiêm ngặt chấn giữ đồ an toàn, nếu không cái thứ nhất xui xẻo chính là chính mình. Đợi xác nhận không có độc về sau, một tên khác thái giám mới vì Vạn Lịch chia thức ăn, Trần Củ thì làm hắn múc một chén canh, cuối thu dạ hàn, một bát canh nóng vào trong bụng, vừa vặn đi hàn. Vạn Lịch tinh thần so với vừa nãy khá hơn một chút, cười nói, chấm thân thể khỏe mạnh, cả ngày giá bổ đến bổ đi, ngươi thật có chút xem nhẹ ta. Nói là nói như vậy, múc một muỗng đưa đến trong miệng, sắc mặt lúc này thay đổi, giơ tay đem thìa hùng hằng quẳng xuống đất. Ba, mảnh vụn tứ tán bắn tung tóe, một phòng thái giám hoa quỷ trên mặt đất. Trần Củ không rõ nội tình, vậy hạ, sao? Thế nào rồi? Vạn Lịch sắc mặt tâm trầm, đem chén canh hướng ra phía ngoài đẩy. Hồng Xuân, chấm mời ngươi uống canh. Hồng Xuân đầu ông một thân, há miệng run rẩy bò đến Vạn Lịch bên người, đem chén canh bưng lên đến, vừa vào miệng chỉ cảm thấy đầu lưỡi run lên, mặt đến không tưởng nổi. Hồng Xuân mặt bá một chút trở nên trắng bệnh, dập đầu như dã tỏi. Vậy hạ bất giận, chắc là chịu đến lâu, mới biến thành cái bộ dáng này. Vạn Lịch lạnh lùng đánh gãy hắn, xem ra là chấm không nên như thế vãn ăn cơm, cho ngươi thêm phiền toái. Hồng Xuân dọa ngộng, Vạn Lịch ánh mắt thật là đáng sợ, tại hắn màu nâu trong con ngươi phảng phất có một ngụm sâu không thấy đáy giếng, lúc nào cũng có thể đem hắn thôn vệ. Trần Củ thấy tình thế không ổn, hắn đã phát giác được Vạn Lịch cảm xúc bất thường, lúc trước khó khăn đảo ngược, không khéo lại bị Hồng Xuân đụng vào rủi ro, cũ giận mới lựa chung vào một chỗ, để Vạn Lịch biến thành một tòa lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa, vội vàng hòa giải nói, ngốc lăng làm gì, còn không mau đổi đi. Là Hồng Xuân cuống quýt bỏ dậy, chờ một chút. Vạn Lịch gọi hắn lại. Hồng Xuân dừng bước lại, gặp Vạn Lịch thẳng vào nhìn xem hắn, đầu hắn ra tê dại một hồi, nuốt ngụm nước bọt. Vạn Lịch chỉ ấm đun nước, giữ lại cho ta không. Hồng Xuân giật mình, vội vội vàng vàng đem ấm đun nước ôm vào trong ngực, ấm đun nước tầng ngoài nóng bỏng vô cùng. Hồng Xuân không chút nào cảm thấy, mắt lom lom nhìn Vạn Lịch, bệ hạ còn có cái gì phân phó? Vạn Lịch mặt không thay đổi nói, chén canh này ta uống đến không thoải mái, đêm nay sợ là rất khó ngủ thiết đi, ta chờ ngự thiện phòng cho ta một kinh hỉ. Hồng Xuân toàn thân run lên cầm cập, run giọng nói, nô tỳ cái này đi làm. Hắn một đường chạy chậm đến trở lại ngự thiện phòng, đám tiểu thái giám không biết phát sinh cái gì sự tình, chỉ gặp được ti chật vật không chịu nổi, liền biết đại sự không ổn, từng cái cứng tại nguyên địa, câm như hến. Hồng Xuân đem ấm đun nước có trong hồ sơ bên trên một đòn nặng nề, diện mục dữ tợn quát, đây là cái nào cháu con rùa mà khô chuyện tốt. Chương 1110, rủi ro chương 1110, rủi ro một đại sư phó nơm nớp lo sợ tiến lên, hồi đô đốc đại nhân, canh là tiểu nhân làm. Hồng Xuân nhảy lên cao ba thước, giơ tay chính là một bạt hai, đại sư phụ kia bị đánh đến nửa người sai lệch quá khứ. Đầy sân tiểu thái giám nhất thời mắt tròn váng. Đại sư phụ kia bụng mặt không dám hoàn thủ, đại nhân, thế nào, vì sao vô duyên vô cớ đánh người? Thế nào rồi? Vô duyên vô cớ. Hồng Xuân trong mắt đều đỏ, giơ lên bàn tay như mưa rơi hướng về đại sư phụ kia, đại sư phó cao hơn hắn một nửa, lại là cả ngày điên môi, so khí lực Hồng Xuân tự nhiên cũng không phải đối thủ, nhưng là tình thế bức bách, chỉ có thể hai tay hộ đầu, liên tục tránh né. Trong lúc nhất thời ngự thiện phòng sửa lại võ hạnh, Hồng Phúc đầu tiên lấy lại tinh thần, thét to, còn không mau ngăn đón. Cái nào tiểu thái dám có lá gan kia? Hồng Phúc chỉ có thể cắn răng từ phía sau ôm lấy Hồng Xuân, đại nhân, có chuyện hảo hảo lại. Hồng Xuân cả giận, cái thằng này suýt nữa làm hại ta mất mạng, ta hận không thể giết hắn, ngươi nếm thử cái này canh, thế nhưng là người uống. Đại sư phụ kia run rẩy tiến lên, uống một ngụm, sắc mặt lúc này thay đổi, bịch quỳ rạp xuống đất, đại nhân tha mạng. Hồng Xuân từ Hồng Phúc trong ngực tránh ra, sửa sang lại vào áo, chỉ vào trong viện tiểu thái giám, ta nếu là chết rồi, các ngươi không một kẻ nào có thể sống được. Tiểu thái giám hống lộn xộn. Hồng Phúc gặp Hồng Xuân đã hoàn toàn mất thái, bước kế tiếp không biết sẽ còn làm ra cái gì, vội vàng đứng ra, đều trước cho ta trở về phòng đợi, không cho phép tùy ý đi lại, cũng không cho phép khắp nơi nói lung tung. Tiểu thái giám như được đại xá, như ong vỡ tổ chạy ra biệt tử. Đầu to theo thôi tứ nhi trở lại trong phòng, trở tay đóng cửa lại, tay vô vô cái cầm trà sát, mẹ nó, tên kia mắc bị điền không thành, xem ra cái này ngự thiện phòng cũng không tiếp tục chờ được nữa, lao tử khái sớm đi vi rượu, miễn cho thụ liên lụy. Hồng Xuân đặt mông ngồi dưới đất, xong, lần này toàn định xong. Dưới mắt không riêng gì vị trí khó giữ được, ngay cả đầu có thể hay không lưu được đều là cái vấn đề. Đại sư phó vẻ mặt cầu xin, kia làm sao đây? Hồng Xuân đem trừng mắt, làm canh. Lần này tái xuất vấn đề, đầu của ta chỉ sợ thật phải dọn nhà. Đại sư phó trở mình một cái đứng lên, đại nhân yên tâm, sẽ không xảy ra vấn đề. Xông vào nhà bếp công việc lưu đủ lên. Hồng Phúc đem Hồng Xuân kéo tới trong viện, thấp giọng, ca, chuyện này cũng không thể chỉ trách đại sư phó, ngươi suy nghĩ một chút bệ hạ khi nào như thế vãn dùng cơm xong, chúng ta chuẩn bị không đủ cũng tỉnh có thể hiểu. Bất quá là một chén canh sự tình, bệ hạ sẽ không như vậy tính toán chi ly, ngươi cũng không cần hắn hù dọa chính mình. Hồng Xuân lau nước mắt, ngươi câu nói này có thể nói đến giờ tử lên, bệ hạ hôm nay mười phần không thích hợp, cả người nhìn qua vô cùng. Hắn nghĩ tới bạn lịch nhìn mình chằm chằm ánh mắt, không tự giác dùng mình, rất đáng sợ. Cũng không biết ra cái gì sự tình. Hồng công công nhưng tại sao? Bên ngoài viện truyền đến một tiếng hô, theo thanh âm đi vào một tiểu thái giám, Hồng Xuân lại là nhận biết, chính là Trần Củ Càn nhi tử. Trong lòng của hắn giật mình, gạt ra khuôn mặt nhỏ tiến lên đón, tiểu Trần công công, ngài thế nào tới? Tiểu Trần công công nói, Trần công công phái ta đến thông báo ngài một tiếng, hoàng thượng ngay tại nổi nóng, ngài thì không nên đi. Hồng Xuân đầu ông tắc hưởng, hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hồng Phúc giữ chặt tiểu Trần công công, ngài cho tiểu nhân nói một chút đến tuột cùng là thế nào chuyện, bệ hạ đến tuột cùng là thế nào rồi. Ai, chuyện này nói rất dài dòng, nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Tiểu Lý công công than khổ một tiếng, lời còn chưa dứt, trong tay đã nhiều một tỏi bạc, chịu nặng, Hồng Phúc gạt ra khuôn mặt tươi cười, vậy liền nói ngắn gọn. Tiểu Trần công công lật bàn tay một cái, đem bạc tay áo, ai bảo ta là người thiện lương đâu. Lập tức đem Vương Thừa Giản bị tập kích qua đời, bệ hạ nổi giận sự tình qua loa nói, cuối cùng lại nói, Trần công công lại bệ hạ ngay tại nổi nóng, việc này tuyệt đối không chịu từ bỏ ý đồ, bệ hạ hơn phân nửa đã ghi hận ngươi, nếu là ngươi lại xuất hiện, hơn phân nửa sẽ còn tìm ngươi trả nhi, các ngươi cố gắng thương nghị một chút, tìm cái ổn trọng cơ linh. Nhà ta còn phải trở về hầu hạ, không dám chỉ hoãn quá lâu. Hồng Phúc đem hắn đưa ra biệt tử, quay đầu tìm Hồng Xuân, Hồng Xuân đã bị dọa đến choáng váng, lẩm bẩm nói, thế nào xử lý, thế nào xử lý, ta thế nào liền như vậy không may. Hồng Phúc cũng vô kế khả thi, sự tình phát sinh quá đột ngột. Trần Củ thường tại hoàng đế bên người hầu hạ, hắn đã như vậy dặn dò, chính là xuất phát từ đối vạn lịch bản tính hiểu rõ, không phải do hai anh em mà không tin, ai cũng có thể nghĩ đến chuyến đi này nhất định giữ nhiều lành ít, lại nhất thời lại tìm không ra cái nhân tuyển thích hợp. Hồng Xuân đột nhiên một phát bắt được Hồng Phúc, đệ đệ, dưới mắt chỉ có thể ngươi đến giúp ca. A, Hồng Phúc mắt tròn váng, như bị bọ cạp ngủ đông vung ra tay, ca, ta tay chân vụ bể, hoàng thượng nhìn tất nhiên không thích, ngươi đến cho ta lão Hồng gia lưu cái sau a. Hồng Xuân cả giận, ngươi bảy cái thanh tịnh, lưu cái giám sau. Ca xưa nay đối ngươi chiếu cố có thừa. Hiện tại ca gặp nạn rồi, ngươi liền muốn buông tay mặc kệ có phải hay không? Hồng Phúc khóc không ra nước mắt, lại từ chối xuống dưới như ngày sau Hồng Xuân là người, hắn há không trong ngoài không phải người, tâm niệm thay đổi thật nhanh thời gian đột nhiên nhớ tới một người, hắn trở tay bắt lấy Hồng Xuân, ca, ta ngược lại thật ra nhớ tới người đến, so chúng ta nhưng phù hợp nhiều. Hồng Xuân hít mũi một cái, ai? Đại sư phó đi ra nhà bếp, hai vị đại nhân, ta cho bệ hạ làm sở trường nhất bát chân canh, dùng thiên tân bảo trì nuôi trong nhà gà mái sâu canh, còn muốn phối hợp cái khác có vị, lao gà, lao phượng tay cùng các loại hải sản, bệ hạ từng đại thêm tán thưởng. Sương nồng canh vị nồng lại không mất mềm nu thanh nhã, đảm bảo lần này để bệ hạ hài lòng. Hồng Xuân quay hàm tố chất thần kinh khẽ nhăn một cái, thầm nghĩ, ngươi canh lại là xuất sắc, chỉ cần ta để bệ hạ không hài lòng, vẫn là trốn không thoát rơi đầu hạ tràng. Hồng Phúc nói, ngươi vất vả, xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đem đại sư phó đuổi đi, giảm thấp thanh âm nói, để họ bạch kia đi đưa. Cái gì? Hồng Xuân dọa đến giật mình. Hồng Phúc khẽ miệng lộ ra một tia nhe răng cười, chúng ta còn tại phát sầu đưa không để tôn này ôn thần, cơ hội chẳng phải đang trước mắt sao? Chỉ cần bệ hạ tức giận, còn có thể lưu hắn sao? Hồng Xuân ngây ngốc nhìn xem hắn, nuốt ngụm nước bọt, nói tiếp: đối với cơ trí của mình, Hồng Phúc tự hào cực kỳ. Bày ở kia Bạch Phúc Ngân nhãn trước bất quá hai con đường, một cái là nhận tội, bị bệ hạ chặt đầu, một cái khác thì là liều chết phản kháng. Bất quá hoàng đế bên người trải rộng đại nội cao thủ, chỉ cần hắn dám động thủ, nhất định gắt gao không cứu. Trên người hắn cất ngự mã giám bảng hiệu, nếu là ngày sau truy cứu tới, chúng ta hỏi gì cũng không biết, một mực đẩy lên ngự mã giám là được. Hồng Xuân suy tư một lát, lắc đầu, vẫn là không ổn. Ngươi thế nào đảm bảo bệ hạ sẽ tức giận? Nếu để cho họ Bạch kia lừa dối quá quan, cùng chúng ta liền càng thêm thoát không khỏi liên quan. Cái này về không đơn giản. Hồng Phúc cười nhạt một tiếng đi vào nhà bếp, trên lò ấm đun nước từ ngực bốc hơi nóng, nhà bếp bên trong mùi thơm quanh quẩn, không hổ là đại sư phụ kia giữ nhà bản lĩnh. Hắn khoanh tay lấy ra gia vị bình, đem một viên lớn chừng ngón cái hạt muối ném vào ấm đun nước. Ngươi làm cái gì? Hồng Xuân dọa sợ, một tay lấy Hồng Phúc đẩy ra, hạt muối bốc lên cái đầu, chợt hòa tan tại nóng hổi trong canh. Hồng Xuân thanh âm run lên, xong, lần này toàn định xong. Chương 1111, việc phải làm. Chương 1111, việc phải làm. Hồng Phúc thâm trầm mà nói, ca, ngươi nói bệ hạ uống đến chén canh này, có tức giận hay không đâu? Hồng Xuân dọa đến hai chân bùn rùn, dùng ngón tay chỉ Hồng Phúc, ta lại không nhìn ra ngươi lá gan lớn như vậy. Hồng Phúc đổi phó gương mặt, ca, ta cái này đều là vì ngươi, ngươi nếu là không đồng ý, ta liền đem canh đổ, để đại sư phó lần nữa tới qua, để ta tự mình cho bệ hạ bưng lên đi, sau này cha ta liền trông cậy vào ngươi. Hồng Xuân yên lặng nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng là thở dài, ngươi đi đem tên kia gọi tới. Hồng Phúc vui mừng quá đỗi, an ủi, ca, chuyện này giao cho ta đến xử lý, ngươi cứ yên tâm đi. Hồng Xuân nhìn qua bóng lưng của hắn rời đi, chính là giao cho ngươi, ta mới không yên lòng. Hồng Phúc kích động chạy về chỗ ở, đi đến hôn nhà sĩ gần nhất một gian, bay lên một cước đem cửa đá băng. Đầu to ngồi tại mép giường, khuên tay xuất thần, tiếng bước chân vang lên thời điểm hắn liền đã phát giác, Hồng Phúc một cái bước xa xông tới đến, trong bóng tối một bóng người nhào về phía mình, dọa đến mẹ hắn nha một tiếng ngã ngồi trên mặt đất. Đây không phải Hồng Công Công sao? Đầu to cười hì hì đem hắn đỡ dậy. Hồng Phúc đem hắn tay bẩn hất ra, dùng tay chỉ cái mũi của hắn, chớ cùng ta cười đùa tí tưởng, hai ta lương tử còn không có quá khứ. Đô đốc đại nhân gọi ngươi, đi theo ta. Quay đầu liền muốn đi ra ngoài. Thôi Tứ Nhi tiến lên một bước, do dự hỏi, không biết đại nhân tìm hắn cái gì sự tình. Trôn trúc tất cả, Thôi Tứ Nhi liệu định cái thằng này chuẩn không có công việc tốt, không hỏi rõ ràng hắn lo lắng đầu to sẽ rơi vào đối phương cả bẫy. Hồng Phúc con ngươi đảo một vòng, ngươi đã như vậy mới biết, vậy liền cùng ta cùng đi đi. Bóng người lóe lên ra cửa. Thôi Tứ Nhi ba cho mình một bạn hai, dạy ngươi lắm miệng. Hồng Xuân đã đổi phó biểu tình trở lấy, nhìn thấy đầu to cùng Thôi Tứ Nhi đi vào biệt tử, hắn gạt ra khuôn mặt tươi cười tiến lên đón, Bạch công công, hôm nay vất vả ngươi bận bịu cả ngày, đáng tiếc ta tục vụ quân thân, cho tới bây giờ mới gặp mặt, thật có lỗi, thật có lỗi. Đầu to chắp tay một cái, chúng ta ngự mã dám ra làm việc, giảng cứu chính là cái gì? Cụ khí, ta cố nhiên vất vả, bất quá ngươi cũng không cần để ở trong lòng. Thôi Tứ Nhi nhếch miệng, vị gia này tại ngự thiện phòng thấy cái gì đều hiếm có, việc không có thế nào làm, ăn lại giống nhau mà không rơi xuống. Hồng Xuân vô cùng sốt ruột, hàn huyên qua sau thẳng vào chủ đề, Bạch công công đã tại ngự mã dám, kia tất nhiên là thường thường nhìn thấy bệ hạ. A, đầu to ha to miệng, trên mặt lộ ra mây trôi nước chảy, là bệ hạ mặc dù quốc sự bận rộn, bất quá chúng ta ngược lại là thường thường có thể gặp mặt, tâm sự việc nhà. Nói lời nói này thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện là Hạ Khương khuôn mặt, hoàng đế này cùng đại đương gia nên không kém bao nhiêu đâu. Hồng Xuân trong lòng cười lạnh, bất quá như cũ nghiêm trang nói, vậy thì tốt quá, bệ hạ vừa mới truyền chỉ xuống tới phải dùng thiện, thuận tiện tìm người hiểu rõ một chút ngự thiện phòng tu chỉnh tiến độ, Bạch công công chính là nhân tuyển thích hợp. Đầu to ngây ngẩn cả người, Hồng Phúc không mất cơ hội cơ thêm cây đuốc, Bạch công công tại chúng ta ngự thiện phòng bất vả một ngày, tự nhiên cũng sẽ có một phen cảm ngộ, ngài không cần thay chúng ta che giấu, bệ hạ nói không sợ nói xấu, chỉ sợ nói dối, ngài cứ việc phê bình, chúng ta hư tâm tiếp nhận. Cái này sao? Đầu to trong lòng đắng chát vô cùng, thế mới biết cái gì gọi rời lên thạch đầu nện chân của mình. Hồng Xuân đã xem ấm đun nước dùng gấm bao vải tốt, từ nhà bếp lấy ra đưa tới đầu to trong tay, Bạch công công, ngài đi nhanh về nhanh, chúng ta ở chỗ này chờ tin tức của ngài. Dễ nói, dễ nói. Đầu to lăng lăng tiếp nhận ấm đun nước. Hồng Phúc hướng Thôi Tứ Nhi vừa trừng mắt, Thôi Tứ Nhi à, tối như bưng, cũng không biết hầu hạ thật trắng công công, vạn nhất té nhưng làm sao đây? Đem khí tử phong đăng đưa cho Thôi Tứ Nhi, cho Bạch công công tay nắm mắt, nhưng chớ có ngã đụng phải, nếu không ngươi sẽ biết tay. Hai người tại anh em nhà họ Hồng đưa mắt nhìn hạ ra biệt tử, một trận gió đêm thổi qua, đầu to đột nhiên dừng bước lại, chuyện này không thích hợp à? Ở xa Thiên Tân Bệ, hoang dã trong rừng, Cốc Vũ một cước đem Ngụy Cường đá ngã lăn trên mặt đất, tránh thoát đánh lén mũi tên. Ngụy Cường rút đao nơi tay, hét lớn một tiếng, địch tập. Một cái bước xa xông vào rừng. Cốc Vũ trở mình một cái bò lên, hắn phát đao đặt ở bên cạnh đống lửa, hắn ba chân bốn cẳng xông về phía trước, Sa Phu để lại chuôi đao, ngươi làm cái gì? Cốc Vũ cắn răng nói, vậy liền nhìn xem Ngụy Cường chết. Sa Phu hung hăng nguyết hắn một cái, buông lòng tay ra, Cốc Vũ xoay người nhặt lên, đuổi theo Ngụy Cường thân ảnh đi. Trong rừng cành lá rậm rạp, trong bóng tối bóng người lay động, Cốc Vũ thấy hai hùng khiếp vía, chợt nghe ken một tiếng vang dọn, phía trước Ngụy Cường đã cùng người đánh vào một chỗ. Chỗ tối đột nhiên nhảy ra ba bốn người ảnh, túi lưới chạm nắm chặt vòng đây. Cốc Vũ không nói hai lời, động thân tiến lên, một đao bổ về phía một người áo đen, người kia phản ứng cũng nhanh, trở lại đón đỡ, hai đao tương giao phát ra tiếng vang lanh lảnh, người kia cũng làm một thanh phát đao, thế lại lực trầm, Cốc Vũ vết thương cũ chưa lành, va chạm phía dưới chỉ cảm thấy cánh tay đau đớn không chịu nổi, nhịn không được lùi lại một bước, tránh đi đối phương phản kích. Hai người bất quá đánh vừa đối mặt, từ trong rừng lại liên tiếp nhảy ra 4-5 người, trực tiếp hướng Cốc Vũ đánh tới. Cốc Vũ hoảng hốt, đội vàng nâng đao chiêu đỡ. Hắn cùng Ngụy Cường trong khoảnh khắc liền bị chia ra bao vây, nếu là dây dưa tiếp, chỉ sợ hai người ngay cả bách hợp mặt mà đều chưa thấy qua, liền muốn đầu một nơi thân một nẻo. Hắn giả thoáng một đao, bước ra liền chạy. Người áo đen theo đuổi không bỏ, Cốc Vũ lợi dụng trong rừng địa thế quanh co, thình lình trở lại rút đao, người áo đen tiến công tiết tấu bị đánh loạn, trận hình càng thêm tán loạn. Cốc Vũ lên tiếng hô to, ngươi người không còn ra, chúng ta sợ là phải chết. Ngụy Cường nghe vào trong tai, một tiếng hô lên, từ đối diện dưới sườn núi đột nhiên thoát ra mấy cái bóng người, phóng qua đống lửa hướng trong rừng đánh tới. Đến lúc này tình thế nguy chuyển, đen nhánh trong rừng trong khoảnh khắc tiếng la giết chấn thiên, chỉ gặp đao quang kiếm ảnh, hàn mang tứ tán. Lúc này Cốc Vũ mấy người đã chạy đến bên rừng, gặp phu xe kia canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, hắn nhãn châu xoay động, ý thức được đây là chạy trốn cơ hội tốt, thân hình nhất chuyển hướng phu xe kia chạy tới. Một thân ảnh đâm nghiêng bên trong đột ra, đao nhọn hàn mang lóe lên, thẳng đến Cốc Vũ bụng dưới mà đến. Cốc Vũ thân hình nhanh quay ngược trở lại, đầu gối đè vào người kia bên cạnh eo. Người kia gào lên thê thảm, thân thể như diều đứt dây ngã ra rừng. Cốc Vũ bay người lên trước, cương đao giơ cao, liền muốn rơi xuống. Trên đống lửa ngọn lửa chớp tắt, mở tối dưới ánh sáng xa phu thấy rõ người áo đen kia tướng mạo, cả kinh nói, "Tiểu Trình." Một tiếng này thạch phá thiên kinh, Cốc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, ngạnh sinh sinh ngừng tay, phía sau đội sát không bưng người áo đen cũng dừng bước. Chính là trong rừng kịch chiến say sưa Ngụy Cường mấy người cũng thu đao. Đám người ngoài rừng gặp nhau, Ngụy Cường tức giận đến vỗ đùi, lũ lụt vọt lên Long Vương miếu, "Chúng ta hiểm hiểm hại người một nhà tính mệnh." Một người cầm đầu Lạc Mã đại hổ, dáng dấp lưng hùm vai gấu, nói tới nói lui tiếng như hùng trùng, "Đúng vậy à, chậm thêm một khắc, mạng chó của ngươi sợ là muốn gãy tại dưới đao của ta." Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, người kia là đánh lén, thắng mà không võ. Ngụy Cường nổi trận lôi đình, người kia nói, ngay trước bách hợp cô đưa mặt, nói chuyện cũng không thể không có giữ cửa. Cốc Vũ giật mình, thuận người kia ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp trong rừng đi ra một nữ tử, tuổi chừng tại trường 30, hát xa che mặt, chỉ lộ ra mặt mày. Tại hai tên hán tử bảo vệ hạ đi đến bên cạnh đống lửa, bách hợp hữu lễ. Ngụy Cường khoát tay nói, dễ nói, các ngươi sao ở chỗ này đóng vai lên cường đạo? Chương 1112, Dũng Tâm chương 1112, Dũng Tâm hai nhóm người cuối cùng tụ tập tại một chỗ. Ngụy Cường chỉ huy chia ba tổ ngồi trên mặt đất, Cốc Vũ cẩn thận đếm, hai mái hiên cộng lại khoảng chừng hơn 17 người, lại những người này rõ ràng đối giã ngoại làm việc xe nhẹ được quen, riêng phần mình tuyển cản rõ chỗ, dùng bùn đất làm thành một vòng tròn, đem lửa sinh. Nhìn ngôi nằm cử chỉ, lại không có một cái người mới vào nghề. Hắn không khỏi âm thầm đau đầu, như thế nào muốn từ trong nhóm người này chiếm được tiện nghi. Kia đại hán vạm vỡ ngồi tại Cốc Vũ đối diện, hắn nhìn chăm chú lên Cốc Vũ, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngụy Cường chỉ Cốc Vũ, gắt ý nói, "Dương Đại Hải, đừng nhìn người này một bộ sợ bộ dáng, thực đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất bộ khoái tên tuổi, bây giờ kinh thành bị Lục Lâm hào kiệt khoái dày đến nghiêng trời lệch đất, kẻ đầu têu chính là trước mắt vị này." Dương Đại Hải vỗ chán một cái, "Cốc Vũ, có phải hay không?" Hắn cái này một cuống họng nhất thời đem mọi người ánh mắt hấp dẫn, cái thằng này chính là Cốc Vũ. Nhìn cũng không ra sao nha. Ta một cây đầu ngón tay út liền muốn đâm chết hắn. Đám người cười toe toét, nhìn về phía Cốc Vũ trong ánh mắt tràn đầy kích động. Cốc Vũ bị từng đôi ánh mắt không có hảo ý chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, lại có chút thẹn thùng, từ dưới đất nhặt lên một cây can xài dùng tay bẻ gãy, ném vào đống lửa. Dương Đại Hải gãi gãi đầu, không đúng, cái thằng này không phải quan phủ người sao? Ngụy Cương cười nói, Triệu Tiên Sinh thần thông quảng đại, đã xem hắn thu nhập dưới trướng. Các ngươi từ Tơ Lụa thôn rời đi vội vàng, lại không nhìn thấy Tiểu Thảo cô nương ngay tại thôn ngoài, nàng bị cẩm y lìa bẫy bắt, Triệu Tiên Sinh mệnh Tiểu Cốc bộ đầu tìm về Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, Tiểu Thảo đã tìm được chưa? Bách Hợp đống nhiên đứng người lên, mắt lom lom nhìn Ngụy Cương. Ngụy Cương sắc mặt trầm xuống, đồng bạn của chúng ta cùng nàng cùng nhau ra khỏi thành, nhưng là cẩm y lìa vệ phát hiện Tiểu Thảo cô nương tung tích, chúng ta dọc theo đường truy tung đến tận đây, còn chưa cùng Tiểu Thảo cô nương chiếu qua mặt. Bách Hợp chán nản ngồi ngay đó, lẩm bẩm nói, ta kia đáng thương Hải Nhi. Nước mắt thuận má bên cạnh chảy xuống. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, Bách Hợp bi thương tình chân ý thiết, không giống giả mạo, hắn thế nào cũng nghĩ không thông nữ tử này nhẫn tâm để cho mình thân sinh cốt nhục tại Di Hương huyện loại địa phương kia lớn lên, đương nàng cùng ân khách nói chuyện trời đất lúc, một bên phục vụ Tiểu Thảo đến tuột cùng là cái gì tâm tình. Ngụy Cương an ủi, Bách Hợp cô nương yên tâm, Tiểu Thảo có ta người che chở, không có việc gì. Việc cấp bách liền đem ngươi an toàn đưa ra biển. Bách Hợp thái độ kiên quyết, không thành, không gặp được Tiểu Thảo ta cũng sẽ không đi. Ngụy Cương nhíu mày, kia Dương Đại Hải thở dài, chúng ta ra khỏi thành sau một lát không ngừng, mặt trời lặn trước đã đuổi tới bến tàu, không hơn trăm hợp cô nương kiên quyết không chịu lên thuyền. Trên bến tàu quân coi giữ đông đảo, ta sợ gây nên hoài nghi, lúc này mới lĩnh người rời khỏi ngoài mười dặm, lại xảo cùng các ngươi gặp được. Ngụy Cương suy nghĩ một lát, hướng Bách Hợp nói, Bách Hợp cô nương, từ tối hôm qua đến bây giờ chúng ta huynh đệ vì cứu ra mẹ con các ngươi đã chết không ít người, ngươi nên tin tưởng chúng ta cũng sẽ không hại ngươi. Ưng Trảo Tử đuổi đến gấp, có chút sơ suất, liền ngay cả ngươi cũng chạy không thoát. Tình hình dưới mắt nguy cấp, có thể đi một cái là một cái, Tiểu Thảo kia toa chúng ta huynh đệ đương nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Bách Hợp khó chơi, Tiểu Thảo là ta duy nhất dựa vào, không gặp được nàng ta cũng sẽ không đi, ngươi không rõ một cái mâu thân tâm tình, cũng không cần phí miệng lưỡi lại quên. Ngụy Cương huyệt thái dương gân xanh tất hiện, hô hấp cũng thô trọng, vận khí nửa ngày sau mới nói, dạng này thôi, chúng ta song phương đều thối lui một bước, tạm chờ đến hừng đông, Tiểu Thảo cô nương nếu là vẫn chưa xuất hiện, chúng ta đi trước, chúng ta phụ Triệu Tiên Sinh chi mệnh hộ các ngươi chu toàn, cũng đừng để chúng ta khó xử. Bách Hợp gục đầu xuống, trầm mặc không nói. Ngụy Cương gật gật đầu, liền như thế quyết định. sắc trời không còn sớm, mọi người ngủ cái tốt giấc, ngày mai còn có đại sự phải bận rộn. Đám người đem thổ vung hơ lửa đống, ngọn lửa trong nháy mắt nhỏ xuống, nhưng lại không hoàn toàn dập tắt, cho tàn chớp tắt cung cấp xem nhiệt độ. Cách đó không xa mấy người thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, ba năm người phân tán hướng các nơi, biến mất trong bóng đêm. Cốc Vũ biết đối phương là đi bố trí trạm gác ngầm, không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, đây là một bọn kinh nghiệm phong phú người giang hồ, hoàng tự lập chính xác cùng bọn hắn gặp nhau, sẽ là những người này đối thủ sao? Tu Phúc khách điếm, Tiểu Thảo đưa tay chống đỡ tại trên ván cửa, hai mắt xích hồng, nàng đã làm tốt đổi mạng chuẩn bị. Một bóng người lặng lẽ sờ đến nàng phía sau, không cho giải thích giao nộp nàng giới, tay phải che miệng của nàng. Tiểu Thảo dọa đến hoa dung thất sắc, đang muốn dây rủa, bóng người kia tiến đến bên tai nàng giảm thấp thanh âm nói, "Là ta." Thanh âm này là quen thuộc như vậy, Tiểu Thảo trong nháy mắt đã mất đi ý chí chống cự, bóng người kia cấp tốc đưa nàng kéo tới ngoài viện, ngồi xổm ở trong bóng tối. Kẹt kẹt. Kho tủ cửa mở ra, một cẩm y liễu vệ thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Tiểu Thảo một cử động nhỏ cũng không dám, nhìn chằm chằm cẩm y liễu vệ nhất cử nhất động, kia cẩm y liễu vệ không có phát hiện dị thường, trở lại đóng cửa lại. Tiểu Thảo nhẹ nhàng thở ra, lên khuỷu tay đảo hướng phía sau người kia bụng dưới, bóng người kia kêu lên một tiếng đau đớn, "Cô nãi nãi, ngươi thật cam lòng ra tay." Lại là kia đã ở Tiểu Thảo trong lòng tuyên bố tử vong Vương Hoa, hắn nuốt nuốt đau nhức bụng dưới, hai người kia thực đứng đắn cẩm y liễu vệ, ngươi một cái nhược nữ tử, có thể tại người ta trước mặt đi đến một chiêu sao? Tiểu Thảo nước mắt rưng rưng mà nhìn xem hắn, cái thằng này mặc dù nói chuyện chẳng ghét, lại là duy nhất có thể làm cho nàng có cảm giác an toàn người, vậy ta cũng không thể trơ mắt nhìn gầy chúc thúc thúc bị bọn hắn tra tấn. Coi như liều mạng ta cái mạng này, cũng muốn cứu hắn ra. Vương Hoa hừ lạnh một tiếng, chỉ sợ hắn cứu không ra, ngươi lại rơi vào đi, nghe nói qua bánh bao thịt đánh chó sao? Tiểu Thảo cả giận, ngươi mới là bánh bao thịt, ngươi mới là chó, ta cắn chết ngươi. Nắm lên Vương Hoa cánh tay há mồm liền cắn, Vương Hoa không có phản kháng, Tiểu Thảo một ngụm răng ngà, chính cắn lấy hắn nô ra gần xanh bên trên, Vương Hoa nhíu mày. Tiểu Thảo buông ra miệng, sắc mặt có chút hồng, ngươi thế nào không tránh? Vương Hoa thản nhiên nói, náo đủ chưa, chúng ta cần phải đi. Tiểu Thảo nhìn xem khóc đuổi, sắc mặt xoắn xuýt và phần, Vương Hoa trầm giọng nói, ngươi nên ngấm lại hắn nhận hết trả tấn, kiên quyết không chịu lộ ra hành tung của ngươi là vì cái gì, có thể đối nổi dụng tâm của hắn sao? Tiểu Thảo cũng nhịn không được nữa, nước mắt bá chảy xuống, Vương Hoa kéo lên nàng liền đi. Hậu biệt cổng, Vương Hoa nói, ta nguyên bản trông cậy vào tại Tụ Phúc khách điếm hỏi ra mâu thân ngươi hạ lạc, thực không nghĩ tới ương trảo tử vượt lên trước một bước bắt gậy trúc, tương lai muốn đi hướng nào cũng không phải ta có thể nói tới chuẩn, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị, chớ có lại tùy hứng. Tiểu Thảo chu miệng, gậy trúc tiên sinh đã xem mâu thân của ta rời đi lộ tuyến nói cho ta biết, tiếp xuống ngươi nếu nghe ta chỉ huy. Vương Hoa vui mừng quá đỗi, Tiểu Thảo lại nói, ta bảo ngươi hướng đông ngươi liền hướng đông, ta bảo ngươi hướng tây ngươi liền hướng tây. Vương Hoa hì hì cười một tiếng, ngươi gọi ta đi chết, ta liền đi chết. Nói mỏ. Tiểu Thảo thốt ra, Vương Hoa chạm tới nàng thần kinh nhạy cảm, nàng cơ hồ là vô ý thức quát bảo ngưng lại nói. Chương 1113, diện thánh chương 1113, diện thánh hoàng cung, đầu to phía trước, Thôi Tứ Nhi tại sau, hai người đi ra ngự thiện phòng, đầu to đột nhiên dừng bước lại, xung quanh nhìn một cái, đem canh kia bình để dưới đất, đưa tay đem nắp gỗ xốc lên. Thôi Tứ Nhi quá sợ hãi, bắt hắn lại cổ tay, ta quỷ ra, ngài lại là thèm ăn, cũng không thể ngay cả mệnh cũng không cần a. Ra môn cái gì chưa ăn qua, cái gì chưa thấy qua. Đầu to xì hắn một ngụm, ta đến hỏi ngươi, kia anh em nhà họ Hồng tại sao để cho ta đi gặp vậy hoàng đế lão nhi? Thôi Tứ Nhi tròng mắt đi lòng vòng, cho ngài tại hoàng đế trước mặt cơ hội lộ mặt, nô. Đây là có tâm cùng ngài giao hảo. Đánh rắm. Đầu to ánh mắt yếu ớt, hắn chút thời gian trước ôm cái này bình trở về, kia vội vội vàng vàng dáng vẻ giống như là bị người đi đường bộ, lúc này cho ta cơ hội lộ mặt, lừa gạt quỷ đâu. Thôi Tứ Nhi tinh tế tưởng tượng, sắc mặt cũng thay đổi, hắn muốn hại ngươi. Đầu to đem hắn tay vùng thoát khỏi, xích lại gần ấm đun nước người kỹ, chỉ cảm thấy mùi hương đậm đặc sông và mũi, không thấy chút nào dị thường, nhưng hắn là quyết định không chịu tin tưởng anh em nhà họ Hồng không có âm mưu vì kế, cắn răng đưa tay xâm nhập trong canh nóng. Thôi Tứ Nhi nhìn đến hít sâu một hơi, đầu to trong lòng bàn tay kéo lấy màu ngà sữa nước canh tiến đến bên môi, hút trượt nuốt vào bụng đi, hai mắt máy động, phốc phun ra. Mẹ nhà hắn. Đầu to giờ mới hiểu được đối phương độc kế, tức giận đến ba thi bạo khiêu, giận sôi lên. Cái này một bát mặn canh hiện lên cho hoàng đế lao nhi, nơi nào còn có mệnh của hắn tại. Hắn mặc dù biết hai người muốn tính toán hắn, nhưng lại cũng không thể chính xác cùng đối phương tranh luận, hồng phúc không thể so với hồng xuân, ồn ào sắp nổi đến xui xẻo sẽ chỉ là hắn, chịu đựng nộ khí suy tư một lát, nơi nào có nước. Thôi Tứ Nhi liếm môi một cái, ánh mắt nhìn về phía lúc đến đường, ngự thiện phòng. Đầu to tại hắn trên trán hung hăng gõ một cái, lại nghĩ. Thôi Tứ Nhi cắn ngón tay suy nghĩ nửa ngày, trước mắt đột nhiên sáng lên. Đầu to nhìn qua đình nghỉ mát cái khác giếng đá, nhìn nhìn lại Thôi Tứ Nhi, Thôi Tứ Nhi cười ngượng ngùng mà nhìn xem hắn, được không? Đầu to vô đuổi, uống canh cũng không phải ta, sợ cái gì? Lấy ra bên giếng thùng gỗ chậm rãi để vào trong giếng, đem nước lấy ra cẩn thận từng ly từng tí đổ vào ấm đun nước. Thôi Tứ Nhi ngồi xổm trên mặt đất, con mắt tiến đến bình xuôi theo, cuốn bít âm thanh mà nói, nhiều lắm, chậm một chút chậm một chút. Đầu to lại là hồ nháo, rơi đầu sự tình cũng hiểu được nặng nhẹ, vị Thôi Tứ Nhi lại ngại làm cho một trận tâm phiền, gặp đình nghỉ mát khác một bên có mấy quả quả hồng cây, đã treo quả, nửa hồng nửa thanh, chiếu nặng ép con đầu cảnh. Hắn hướng Thôi Tứ Nhi chép miệng, cho ta hái mấy quả quả hồng đi. Thôi Tứ Nhi khó hiểu nói, quỷ ra, ngài đói bụng. Đầu to vừa trừng mắt, hung tợn nói nhảm nhiều quá, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, quỷ ra hiện ra chân thân, một ngụm đưa ngươi nuốt vào, mảnh xương bụng mà cũng không giữ thừa. Thôi Tứ Nhi nhanh chân liền chạy, điểm lấy mũi chân lấy xuống mấy quả quả hồng giơ lên đầu to trước mắt, đầu to đem thùng gỗ buông xuống, hai tay tiếp nhận quả hồng vận đủ khí lực hướng vào phía trong để ép, nước thuận khe hở chảy tới ấm đun nước bên trong. Thôi Tứ Nhi thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen, đầu to đem ép xẹp quả hồng tiện tay ném rơi, đem ấm đun nước khôi phục nguyên dạng, thật sâu thở hắt ra, có được hay không, cũng liền lần này. Thôi Tứ Nhi ngữ điệu phù phiếm, ta còn không có gặp qua hoàng thượng đâu. Đầu to lúc này mới ý thức được hắn lập tức sẽ nhìn thấy đại minh quân vương, từ lòng bàn chân dâng lên một đoàn nhiệt ý bay thẳng trán, toàn thân xuất hiện rất nhỏ run rẩy, hắn lung lay đầu, co cẳng liền đi. Thôi Tứ Nhi theo thật sát hắn phía sau, hai người đến gần đại điện, ngoài cửa cấm quân sông nghiêm, mắt lom lom nhìn xem hai người. Đầu to thầm nghĩ, nếu là ở trong đó có một cái cùng lao tử đêm qua chiếu qua mặt, cái mạng này liền coi như bàn giao. Chân củ sớm đã không đợi được kiên nhẫn, gặp đầu to bưng lấy ấm đun nước đi tới, ba chân bốn cẳng đuổi tới trước mặt hắn, một phát bắt được cánh tay của hắn, ngươi sao đến hiện tại mới đến, Hồng Xuân, cái này không biết sống chết, ai? Bệ hạ đã đợi đến không kiên nhẫn, ngươi nói chuyện cần phải chú ý. Đầu to lăng lăng gật gật đầu, theo Trần Củ bước vào trong điện, hắn dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một người trung niên nam tử chính đoan ngồi trước bàn, ngọc diện môi son, ý vị phi phàm, bất quá lúc này cao mày, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đi tới đầu to. Đầu to toàn thân lắc một cái, trong đầu vang lên mãnh liệt anh minh, trước mắt kim tinh văng khắp nơi, nhất thời không biết nên bước đầu này chân. Trần Củ tại hắn phía sau đẩy, đồ hỗn trướng, mệt nhọc bệ hạ chờ đợi hồi lâu, không biết nên lại cái gì sao. Đầu to như ở trong ngộng mới tỉnh, đem ấm đun nước bành đặt lên bàn, hướng Vạn Lịch Dương lên cái cằm, ngươi có đói bụng không? Trần Củ trợn tròn mắt, đứng một bên trung thái giám ngây ra như phỗng. Vạn Lịch hiển nhiên không ngờ tới đầu to ồn ào như thế vừa ra, nguyên bản đủ ám trên mặt rất nhỏ run run, trong đại điện tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, không khí ngột ngạt tới cực điểm. Phốc phốc. Vạn Lịch lại cười ra. Trần Củ triệt để ngộng, hắn nhìn về phía Vạn Lịch, kinh ngạc phát hiện cả ngày lâm vào u ám hoàng đế tại thời khắc này thần sắc xuất hiện buông lỏng, giống kéo căng ra gân mà dần dần co bảo, chậm rãi khôi phục lại lòng trạng thái. Vạn Lịch ý cười như hoa quỳnh đêm thả, thoáng qua liền mất, nhưng trong mắt sát cơ phai nhạt xuống dưới, chấm đói bụng. Trần Củ nhẹ nhàng thở ra, hướng đầu to hung hăng trừng mắt liếc, một bên chờ lấy. Lại hướng Hầu Thiện thái giám đưa mắt liếc ra ý qua một cái kia thái giám lấy lại tinh thần, tiến đến trước bàn mở ra nắp gỗ, vì Vạn Lịch đựng canh tất cung tất kính đặt ở trước mặt hắn. Vạn Lịch múc một muỗng đưa vào trong miệng, lông mày nhất thời dựng đứng lên. Thôi Tứ Nhi không có tư cách nhập điện, trong sân chờ lấy, nhìn trộm quan sát trông thấy Vạn Lịch trên mặt xuất hiện tức giận, dọa đến hai cô run run, chỉ nói cái này một lần sợ là chạy không thoát. Một môi canh vào cổ họng, Vạn Lịch lập tức phát giác được trong miệng canh đã có ý lạnh, trong lòng của hắn dâng lên bị hí lộng phẫn nộ, lửa giận của hắn vốn đã ấp ủ thật lâu, lúc này rốt cuộc đàn áp không ở, đang muốn phân phó đem đầu to cầm xuống, ai ngờ nước canh vào cổ họng, về cam đúng là vừa chua lại ngọt, khiến nguyên bản mùi hương đậm đặc trở nên trong trẻo. Nô. Vạn Lịch đem bên miệng nuốt trở vào, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, đây không phải bắt chân canh sao? Hắn lại uống một ngụm, lần này tinh tế phẩm chép miệng, càng phát giác thơm ngọt, một ngụm tiếp uống một hớp sạch sành sanh. Trần Củ thấy tâm hỉ, bệ hạ, muốn hay không thêm một chén nữa? Hầu Thiện thái giám khó xử mà nói, Trần công công, cái này không thích hợp a. Trần Củ khoát tay áo, hắn đương nhiên biết quy củ, nhưng có được Vạn Lịch chịu ăn cơm, nào còn có dư trong cung quy tắc có sẵn, gặp Vạn Lịch nhẹ gật đầu, liền tự tay bới thêm một chén nữa. Vạn Lịch lại không nóng nảy uống, nhìn về phía đầu to, ngươi gọi cái gì danh tự? Đầu to ngai ngai mà nhìn xem Vạn Lịch, mới phát sinh hết thảy thay đổi trong nháy mắt, cái thằng này thông minh về thông minh, mặc dù phát giác được khí chàng biến hóa, nhưng lấy tầm mắt của hắn lại là thấy không rõ, nào còn dám lại nói lung tung. Trần Củ gặp cái thằng này ngốc đại khờ thô giáp, còn tưởng rằng hắn bị dọa đến ngây người, vội vàng nói, vậy hạ cha hỏi ngươi đâu? Chương 1114, Lô Mãng chương 1114, Lô Mãng đầu to lấy lại tinh thần, ta gọi Bạch Phúc Ngân. Vạn Lịch đầu ngón tay vuốt ve bắt xuôi theo, Hồng Xuân thế nào không đến? Đầu to ha to miệng, Trần Củ không biết cái thằng này sẽ còn nói cái gì, vội nói, Hồng Xuân làm tức giận tiên nhan, tự biết nghiệp chướng nặng nề, có phụ bệ hạ kỳ vọng, trở lại ngự thiện phòng bế môn hối lỗi, miễn cho bệ hạ nhìn ghét khí. Vạn Lịch cười lạnh liên tục, hắn là sợ ta ghét khí sao? Hắn là sợ rơi đầu. Trần Củ, từ khi ngươi theo Thái hậu lễ Phật về sau, coi như càng thêm nhân tử, chớ bên người có ngươi, là chấm phúc khí. Hắn đã nói như vậy, chính là đoán được Trần Củ sợ tác sở vi. Trần Củ nghe được khắp cả người phát lạnh, bịch quỳ giảm xuống đất. Đầu to nhếch nhếch miệng, thầm nghĩ, vậy hoàng đế đối ngươi tán thưởng có thừa, nhìn ngươi dọa đến như thế, sợ hàng. Vạn Lịch nhìn về phía đầu to, cất cao giọng, Bạch Phúc Ngân. Đầu to giật mình, tại. Vạn Lịch dùng ngón tay chỉ đầu to, Hồng Xuân ỉ lại sủng như tiểu, bại hoại lười biếng, không có tác dụng lớn, khiến chấm thất vọng cực độ, cách đi thượng thiện giam đô đốc quang lộc thái giám chức vụ, ngươi tạm thay vị, thống lĩnh ngự thiện phòng. Đầu to nghe được mắt tối sầm lại, hai chân như nhũ ra, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Thượng thiện giam trưởng ấn thái giám họ Bàng, bởi vì tuổi tác đã cao nhiều năm trước liền đã không tham dự giám bên trong sự vụ, cái này đô đốc thái giám tuy là người đứng thứ hai, thực tế lại là thượng thiện giam kẻ nắm quyền chính thức đổ vận. Trên trời rơi xuống phú quý, trong điện tất cả mọi người sợ ngây người. Đầu to quỳ trên mặt đất, trông mong nhìn qua Vạn Lịch, nhất thời cũng không biết là nên khóc hay nên cười, nhưng hắn biết cây to đón gió đạo lý, nhất là hắn vẫn là một viên ngụy trang thành đại thụ cây xương rồng cảnh, thổi một phong liền lộ tẩy, loại kia đại hắn chỉ có hai cái hạ trạng, hoặc là chặt đầu to hoặc là chặt đầu nhỏ. Vạn Lịch có chút hăng hái mà nhìn xem hắn, trước mắt cái thằng này dáng dấp cao lớn dữ dội, nhất là đầu lớn như cái đấu viên viên của quận, đỉnh đầu tam sơn mũ chăm chú kéo căng tại trên trán, phản phất lúc nào cũng có thể băng liệt. Vạn Lịch lực chú ý bị nó một mực hấp dẫn, gặp hắn trên quai hàm thịt đánh lấy run rẩy, còn tưởng rằng hắn kích động quá mức, chế nhạo nói, thế nào, lúc này không biết muốn lại cái gì sao? Trần Củ một mặt khẩn trương nhìn xem đầu to ấp úng nói, ta. Tiểu nhân không có làm qua quan nhi, cũng không biết được này quan nhi hẳn là thế nào làm, ngài vẫn là tìm người khác đi. Trần Củ thầm nghĩ, quả nhiên. Hắn hiện tại sợ nhất chính là đầu to cái miệng này. Vạn Lịch hiển nhiên không ngờ tới đầu to sẽ chối từ, lông mày nhỏ gấp, không vui nói, Bạch Phúc Ngân, ngươi muốn kháng chỉ sao? Đầu to khóc không ra nước mắt, vậy hạ, ngài vẫn là tha cho ta đi, cái này khổ sai sự tình ta cán không được. Vạn Lịch hai đầu lông mày hiện lên một tầng nhàn nhạt sắc khí, người khác tha thiết ước mơ, ngươi làm khổ sai sự tình, thử, hầu hạ chấm khổ ngươi sao? Nói đến chỗ này trong lòng đống dưng đau xót, trong đầu chẳng biết tại sao xuất hiện Vương Thừa Giản thân ảnh. Đầu to xuất mồ hôi chán, hắn có thể phát giác được Vạn Lịch cảm xúc đang phập phồng, thậm chí tại hướng gây bất lợi cho chính mình phương hướng phát triển, nhưng hắn có khổ khó nói, như làm kia đồ bỏ đô đốc thái giám, trước mắt bao người sẽ chỉ ra tăng bại lộ phong hiểm, kia là quyết định không chịu tiếp nhận, há miệng run rẩy nói, bọn ta có thể gặp hoàng thượng một chút, liền đã là mộ tổ bước lên khói xanh, huống chi có thể mỗi ngày nhìn thấy bệ hạ, vậy đơn giản. Quả thực là nghĩa địa lửa cháy, lốt buốt. Trong lòng hoảng hốt, miệng liền không có giữ cửa, nói chuyện bừa bãi, loạn thất bát ao. Trần Củ nghe được huyệt thái dương gân xanh nô lên, hận không thể đem hắn miệng vá lại. Vạn Lịch ánh mắt yếu ớt, để lộ ra một chút nghiền ngẫm, đầu to càng thêm sợ hãi, bọn ta có thể hầu hạ bệ hạ chính là thiên kinh địa nghĩa, sao là vất vả mà nói. Chỉ bất quá có ít người hầu hạ ngài thời gian dài, có ít người hầu hạ ngài thời gian ngắn, hết thảy đều là duyên phận cho phép, ngài cần gì phải cưỡng cầu đâu. Vạn Lịch giật mình trong lòng, ngươi lại cái gì? Đầu to bị phản ứng của hắn giật nảy mình, đen nhánh trên mặt trở nên trắng bệnh, tiểu nhân ý là thế gian này ngoại trừ lao thiên gia chính là lao nhân gia ngài. Đại Minh nam nữ già trẻ không có chỗ nào mà không phải là ngài thần tử, nào có không hy vọng ngài bình an vui sướng, an mà hương. Chỉ là có nhân tạo hóa cạn, không có cái kia phúc khí bồi lão nhân ra ngài đi xuống. Tiểu nhân hết án lại nằm, không có cái gì năng lực, thành thành thật thật làm chủ dịch liền đã biết đủ, ngự thiện phòng cỡ nào trọng yếu, vậy hạ vẫn là tuyển cái khác người tài ba đi. Hắn một phen nói ra tất cả đều là vì chính mình thoát thân làm giảo biện, nhưng nghe tại Vạn Lịch trong thai lại là một chuyện khác, tâm hắn tổn thương Vương Thừa Giản bỏ mình. Thống khổ không kềm chế được mặc cho Trần Củ như thế nào khuyên cũng khó có thể tiêu tan, nhưng đầu to những lời này tại hắn nghe tới, tựa như Vương Thừa Giản đứng tại trước mặt, hướng hắn thổ lộ hết tâm sự. Duyên tới duyên đi, lại không phúc phận bồi bệ hạ đi xuống, thần túi đầu rơi nước mắt, ở đây quay qua. Vạn Lịch trước hốc mắt, thật sâu gục đầu xuống. Trần Củ lo âu nhìn xem Vạn Lịch, hiện tại ngay cả hắn cũng không mò ra hoàng đế tâm tình, đầu to nhếch miệng, tâm treo đến cổ họng. Bành! Vạn Lịch hung hăng nện có trong hồ sơ tử bên trên, đầu to dọa đến giật mình, lại nhìn Vạn Lịch trợn lên hai mắt, sắc mặt khó coi, đầu to kiếp đảm hóa thành hung tính. Mũi chân chống đất, song quyền nắm chặt, làm tốt phản công chuẩn bị. Hoàng đế mặc dù lớn, nhưng cũng không thể bỏ qua tính mạng của mình. Vạn Lịch vụt đứng người lên, chỉ vào đầu to, nói hiệu nói vượng, an nói bừa bãi, bất quá vẫn là từ chối thôi. Nói cho ngươi, chấp miệng vàng lời ngọc, nói ra liền không có thu hồi đạo lý, hoặc là làm đô đốc thái giám, hoặc là làm đao hạ chi quỷ. Đầu to ngửa mặt nhìn xem kích động Vạn Lịch, nuốt ngụm nước bọn, tiểu nhân làm cũng được, làm gì phát như thế đại hòa đâu. Vạn Lịch vốn cho là hắn còn muốn chối từ, không nghĩ tới người này chuyển biến đến như thế nhanh, lần này tránh đến không nhẹ. Nghe hắn ngụ ý vẫn là hắn không phải, Vạn Lịch nổi trận lôi đình, đồng thời lại dâng lên bị mạo phạm mới mẻ cảm giác, hung hăng phất một cái ống tay áo, lật lọng, cái gì đổ bẩn. Vòng qua Trần Củ hướng đi ra ngoài điện. Trần Củ đội vàng bỏ dậy, phân phó nói, thất thần làm cái gì, còn không mau thu thập. Đuổi theo Vạn Lịch phóng ra cánh cửa, gặp đầu to về thẳng tắp quỷ, trong lòng đắn đo khó định Vạn Lịch chân thực thái độ, tiến đến Vạn Lịch bên cạnh nói, bệ hạ, cái thằng này ngôn ngữ thô lỗ, tính cách bướng bỉnh, hầu hạ bệ hạ thật không phải lương tuyển. Cái thằng này đâu chỉ thô lỗ, quả thực là một cái lô mãng hỗn trướng. Vạn Lịch mặc dù nói nghiêm khắc, nhưng ngữ điệu trêu tức, nhìn cũng không có mới biểu hiện được như vậy sinh khí, bất quá cái thằng này lô mang yêu, so kia trượt gian dùng mánh lưới Hồng Xuân thuận mắt nhiều. Câu nói này ra miệng, Trần Củ liền biết Hồng Xuân lại không thời gian xoay sở, thầm than một tiếng, không người nói, lao nô biết nên làm như thế nào. Đầu to quỳ nửa ngày, trong điện chỉ còn lại phòng thủ cấm quân, đầu to gãi đầu một cái, bò người lên, xoa đau bước nhức đầu gối, gặp cấm quân nhìn mình chằm chằm, đầu to ho nhẹ một tiếng, chỉnh ngay ngắn đỉnh đầu tam sơn mũ, hướng cấm quân chắp tay, hì hì cười một tiếng, mấy anh em nếu là đứng được đói bụng, tự đi ngự tiện phòng tìm ta, kia tấm ảnh ta quyết định. Cấm quân thổi phù một tiếng bật cười, chưa hề chưa có xem như thế ra mặt dày người. Đầu to cố giả bộ chấn định, cẩn thận từng ly từng tí đi ra đại điện, nhưng không thấy Thôi Tứ Nhi bóng dáng, hắn ngay tại nói thầm thời gian, trong bóng tối nhảy ra một người, một thanh nắm chặt ống tay áo của hắn, đầu to dọa đến hồn phi phách tán, ma ơi một tiếng kêu ra. Chương 1115, nghe ngươi chương 1115, nghe ngươi đầu to nhìn chăm chú nhìn kỹ, người kia lại là Hồng Phúc, phía sau đi theo Thôi Tứ Nhi. Đầu to lau trên đầu mồ hôi, lườm hắn một cái, Hồng đại nhượng, ngài đây là ban đêm ăn quá no, ra đi tản bộ đâu? Hồng Phúc giắt tay áo của hắn, không để ý tới hắn chế nhạo, yên lặng hỏi, "Bạch huynh đệ, bệ hạ không có sinh khí sao?" Đầu to trong mắt đi lòng vòng, bệ hạ rất tức giận, trách cứ vị kia Hồng đại nhượng vì sao không đến. Hồng Phúc sắc mặt xám xịt, thanh âm run lẩy bẩy, "Kia Bạch huynh đệ thế nào lại?" Đầu to suy cười một tiếng, "Ngươi muốn biết ta?" Hồng Phúc gặp hắn bán được cái nút, tức giận đến ngơ ngáy hầm răng, nén giận nói, "Muốn." Đầu to lại đem mắt thấy hướng Thôi Tứ Nhi, "Ngươi cái này thằng dành con trốn đến nơi nào?" Thôi Tứ Nhi biểu lộ xấu hổ, cấm quân đem ta chạy ra, đúng lúc gặp gỡ Hồng đại nhượng. Hắn nhưng là khi dễ ngươi rồi. Thôi Tứ Nhi khiếp đảm nhìn về phía Hồng Phúc muốn nói lại thôi, đầu to hừ lạnh một tiếng, một tay lấy tay của hắn hất ra, nắm ở Thôi Tứ Nhi đầu vai nên ngang rời đi. Hồng Phúc vừa tức vừa gấp, dưới mắt nhưng cũng không phải phát tác thời điểm, đành phải đi theo đầu to đi chậm chậm, ưỡn che mặt hỏi, "Bạch huynh đệ, hiểu lầm, ta có lẽ ngữ khí gấp chút, thật là không có khi dễ hắn." "Cái kia, bệ hạ đến tột cùng nói với ngươi cái gì?" Đầu to bước chân nhanh chóng, chỉ coi làm không nghe thấy, ba người thi chạy tựa như trở lại ngự thiệt phòng, Hồng Phúc mệt mỏi mồ hôi đầm địa, hô hô thở hổn hển, hắn kiên trì không ngừng mà hỏi thăm, "Bạch huynh đệ, họ Hồng không có làm chuyện có lỗi với ngươi tỉnh, làm gì vì cái trai trai hải tử cùng ta đưa khí, ngươi hảo hảo nói với ta lại, bệ hạ hỏi chút cái gì, ngươi lại là thế nào trả lời, thế nào? Thế nào ngươi liền bình yên vô sự trở về rồi?" Đầu to thăm dò vào trong xem xét, cười nói, "Ngươi những vấn đề này ngược lại là có thể hỏi hắn." Hồng Phúc thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đã thấy trong viện đã đứng đầy ngự thiện phòng thái giám, nhà mình đại ca Hồng Xuân quỳ trên mặt đất, Trần Cụ chẳng biết lúc nào đã dẫn người trước bọn hắn một bước đuổi đến tới. Hồng Phúc con ngươi đột nhiên rụt lại, béo quai hàm lay động, "Cái này, đây là..." Đầu to lại không đáp hắn, thản nhiên đến gần, Trần Cụ quay đầu thấy là hắn, cười nói, "Tiểu Bạch, nhìn dung mạo ngươi nhân cao mã đại, cước lực lại ngay cả ta lão nhân kia cũng không bằng." Đầu to hì hì cười một tiếng, "Lão công công đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, đến ngự thiện phòng thông cửa sao?" Trần Cụ lúc trước thông chi Hồng Xuân, lại bị Tinh Minh Vạn Lịch nhìn đấu, Trần Cụ liền biết Vạn Lịch trong lòng ta hỏa sợ là muốn đốt tới trên người mình, đang thấp thỏm lo âu, nào biết được đầu to cái này vốn bất lận mở miệng chống đối, đem Vạn Lịch trêu chọc đến dục tiên dục tử, ngược lại vì hắn giải vây, bởi vậy một tiết Trần Cụ đối đầu to hảo cảm tăng gấp bội, trong ngôn ngữ nhiều phần thân mật. Trong viện bọn thái giám không biết nội tình, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, thầm nghĩ, vị này Bạch công công nguyên lai cùng trưởng ấn thái giám như thế nhân tình, khó trách người ta hạt vừng nở hoa liên tiếp cao. Trần Cụ tiếu dung thu liễm, Bạch Phúc Ngân, quỳ xuống tiếp chỉ. Đầu to rõ ràng lưu loát quỳ trên mặt đất, ngẩng lên đầu trông mong nhìn xem Trần Cụ. Hồng Xuân cùng tôi tứ nhi cũng không kịp chạy lên trước, quỳ gối đầu to một bên. Trần Cụ tay nâng thánh chỉ, háng giọng một cái, đem hoàng đế bổ nhiệm lại đọc một lần, thái giám rô đến một tiếng, loạn cả một đoạn. Hồng Phúc nhìn về phía Hồng Xuân, chỉ gặp ngày xưa bên trong uy phong bắt diện Hồng Xuân giờ phút này nằm sấp với địa, hai vai hơi sập, thấy không rõ biểu lộ. Trần Cụ thu thánh chỉ, hai tay ép xuống, đám người tiếng nghị luận mới nhỏ xuống, Trần Cụ hướng đầu to dặn dò, "Tiểu Bạch, ngươi là bệ hạ khâm điểm tướng, từ khái cẩn thận chặt chẽ, chân thành vị sự tình, chớ cô phụ bệ hạ kỳ vọng." Đầu to lên giọng, "Tạ bệ hạ long ân." Họ Bạch cam đoan hầu hạ tốt bệ hạ ngũ tạng miếu, quyết không thể dạy hắn lão nhân ra cùng các vị nương nương nói gầy. Trần Cụ dở khóc dở cười, "Cùng ngươi người nói câu nói đi." Đầu to vụt từ dưới đất bò dậy, chống lạnh nhìn xem trong viện trên dưới 100 người, từ hôm nay ban đêm được những người này chính là mình bộ hạ. Bọn thái giám cũng tại nhìn lại hắn, trong ánh mắt có hâm mộ, có ghen ghét, không phải trường hợp cá biệt. "Ta có ba cái quy củ." Đầu to duỗi ra một ngón tay, "Ai còn dám khi dễ người, lao tử tát hai quất hắn." Bọn thái giám hống lại loạn lên, Trần Cụ nhíu nhíu mày, nhưng là không có mở miệng ngăn cản. Hắn không thể không thừa nhận Vạn Lịch nhìn người rất chuẩn, người này thật là cái lô mãng hỗn trướng. Đầu to lại thêm một ngón tay, "Thứ hai, ta chỉ hiểu rửa rau, đối với nấu cơm nấu canh lại là nhất khiếu bất thông, cho nên ta sẽ không can thiệp các ngươi, ta chỉ cần cầu các vị làm chuyện cẩn thận, đem bệ hạ cùng nương nương hầu hạ dễ chịu, xảy ra bất kỳ chuyện gì tới tìm ta, ta giúp ngươi kiêng." Bọn thái giám sắc mặt dần dần trở nên kích động. Đầu to quay đầu nhìn về phía Trần Cụ, "Ta nhưng có tiền tháng." Trần Cụ cười nói, "Về không ít đâu, 5 lượng bạc." "Ối." Đầu to khoản này món tiền khổng lồ giật này mình, thầm nghĩ, bằng không rõ ràng vừa ngon tâm. "A." Hắn ba ngón tay gom góp ở trước mặt mọi người lung lay, lên giọng, "Từ hôm nay sau này mỗi tháng ta kia 5 lượng bạc thông qua 3 lượng, sự tình làm tốt, thưởng bạc." Trật gian dùng mảnh lưới, đánh bằng roi. Bọn thái giám hô hấp thô trọng, 3 lượng bạc phân một điểm không ít, đầy đủ để bọn hắn kiên định đứng tại đầu to một phương. Đầu to tay phải chống lạnh, tay trái ba ngón vẽ nửa vòng, "Nghe ta ba đầu quy củ, chúng ta là huynh đệ, không nghe xéo đi nhanh lên." Lão tử lời nói xong, "Các ngươi cho câu nói." "Nghe ngươi." Không biết là ai hô một câu, lập tức liền liên tiếp, "Nghe ngươi, nghe ngươi." Trần Cụ nhìn xem trong viện quần tình mãnh liệt thái giám, nhìn nhìn lại đầu to bóng lưng, đã bất đắc dĩ vừa buồn cười, quay đầu hướng một bên tiểu thái giám thấp giọng nói, "Ngày khác lên, từ ti thiết giám rút người đến, chúng ta vị này Bạch đại nhân ăn nói thô lỗ, hành vi lô mãng, nếu là ngự tiền như vậy điên, nhưng là muốn bị ăn vậy." "Nhớ kỹ." Tiểu thái giám đáp. Đầu to đem Trần Cụ đưa ra viện tử, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Bệ hạ còn tức giận phải không?" Trần Cụ lườm hắn một cái, "Mới vừa rồi không phải hào khí ngàn vạn sao, trước mặt bệ hạ cũng không gặp ngươi một hơi, thế nào biết sợ? Người sống một thế cây cỏ sống một mùa thu, ta cũng không muốn mơ mơ hồ hồ rơi mất đầu không phải." Đầu to rụt cổ một cái, "Bệ hạ khi thì khóc khi lại cười, ta cũng suy nghĩ không thấu, liền sợ ngủ được chính an tâm, bệ hạ kia toa tỉnh táo lại, muốn ta mạng chó." Trần Cụ mím môi một cái, ngữ trọng tâm trường nói, "Yên tâm đi, bệ hạ miệng vàng lời ngọc, luôn xuất phát ủy, chỉ cần ngươi tại thượng thiện giam hảo hảo làm việc, bệ hạ không chỉ có sẽ không phạt ngươi, sẽ còn trùng điệp có thưởng." Đầu to gật gật đầu, tham dò mà nói, "Cái kia, bệ hạ không có tiêu chảy a?" "Ừm." Trần Cụ dừng bước lại. Đầu to ngượng ngùng cười nói, "Lúc ăn cơm sợ nhất động khí nha." "Không có tiêu chảy thuận tiện, rất tốt." Trong viện Hồng Phúc đem Hồng Xuân đỡ dậy thân, Hồng Xuân tựa như không có xương cốt, bước chân phủ phiếm theo Hồng Phúc vào cửa, đặt mông ngồi ở trên giường, lẩm bẩm nói, "Xong, hết thảy toàn định xong." "Không xong." Hồng Phúc mặt mũi tràn đầy sát khí, hung tợn nói, "Cái thằng này bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Hắn là cái gì đồ vật, là tặng. Chúng ta chỉ cần đem chân tướng nói cho Trần công công, nơi nào còn có mệnh của hắn tại." Hồng Xuân bỗng nhiên ngẩng đầu, yên lặng nhìn xem Hồng Phúc, ánh mắt dần dần trở nên âm tàn, tựa như một đầu nhắm người mà vệ gián độc. Chương 1116, hắn không thể chương 1116, hắn không thể trời mới vừa tờ mờ sáng, Cốc Vũ bị một trận tiếng sột soạt tiếng vang bừng tỉnh, hắn có chút mở ra hai mắt, mông lung sắc trời hạ chỉ gặp Bách Hợp lặng lẽ từ trên xe ngựa đi xuống. Sa Phu tựa tại bánh xe bên cạnh, ngủ được chính đang. Bách Hợp quan sát nửa ngày, xác nhận hắn không có tỉnh lại dấu hiệu, lúc này mới nhẹ chân nhẹ tay đi xuống xe ngựa, một bên hướng tản mát tại bốn phía, vẫn ở vào trong lúc ngủ mơ sát thủ nhìn quanh, một bên hướng trong rừng cây đi đến. Cốc Vũ sinh lòng nghi hoặc, lặng lẽ bỏ dậy, một bên Ngụy Cường bị bừng tỉnh, liếc mắt nhìn hắn, làm cái gì đi? Cốc Vũ thản nhiên nói, đi tiểu. Ngụy Cường hàm hồ nói, đi nhanh về nhanh. Nhắm mắt lại. Cốc Vũ đáp ứng một tiếng, hướng Bách Hợp biến mất phương hướng sờ lên, vòng qua trong rừng cành lá rậm rạp, không biến sử Bách Hợp bóng lưng xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, không có chút nào dừng lại ý tứ, rón rén hướng rừng cây chỗ sâu sờ soạn. Cốc Vũ ẩn ẩn ý thức được không thích hợp, không khỏi bước nhanh hơn. Bách Hợp thân ảnh tại chi tiết mọc lan tràn trong rừng như ẩn như hiện, rừng cây thấp thoáng khiến cho tia sáng càng kém. Cốc Vũ đem phía trước thân ảnh mơ hồ một mực khóa chặt tại trong tầm mắt, sợ có chút sơ sẩy cái trước liền sẽ đã mất đi bóng dáng. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, hai người không hẹn mà cùng đình chỉ bước chân. Bách Hợp quay đầu xem ra, trên mặt sợ hãi cùng kinh hoàng, cho dù tại mở tối trong rừng cũng có thể thấy nhất thanh nhị sở. Cốc Vũ thì lộ ra rất xấu hổ, hắn xê dịch bước chân, lộ ra dưới chân bị đạp gãy cánh khô, gãi đầu một cái đến gần Bách Hợp. Bách Hợp cô nương, làm cái gì đi? Bách Hợp khi nhìn rõ Cốc Vũ một khắc này, biểu lộ lòng xuống dưới, nàng tận lực lấy hời hợt giọng điệu nói ra, bụng không thoải mái, cũng không thể tại những đại nam nhân kia bên người thuận tiện đi. Cốc Vũ lắc đầu, người chạy như thế xa, nếu là có nguy hiểm, những người kia nhưng không kịp cứu ngươi. Hoang Luân bị vạch trần Bách Hợp không thấy chút nào bối rối, ngược lại cười cười, ta biết ngươi. Ta. Cốc Vũ đã đi đến trước mặt nàng, dùng ngón tay chỉ cái mũi của mình, lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Bách Hợp hơi có chút thở hổn hển, đưa tay đỡ ở bên cạnh trên cây, điều chỉnh hô hấp, tiểu Vũ là ngươi đồ đệ. Cốc Vũ khẽ giật mình, ngươi lại như thế nào nhận ra hắn? Lúc trước Hạ Khương đưa nàng truy tra Triệu một đường thuyền tắc quá trình cùng Cốc Vũ nói, nhưng là nàng yểm hộ Bành Vũ từ Triệu trong nhà chạy ra sau liền bị Triệu tiên sinh cầm tù, mai cho đến Hoàng Nhớ Tơ lụa trang tao ngộ cầm y liễu vệ đánh lén, mới loáng thoáng đoán được Bành Vũ làm qua cái gì, với trong đó chi tiết lại là không thể nào biết được. Bách Hợp liền đem Di Hương nguyện phát sinh hết thảy chọn trọng yếu cùng Cốc Vũ nói, cuối cùng cười nói, ta vốn là muốn danh chấn giang hồ tiểu Cốc bộ đầu nên cái kinh thiên vĩ địa kỳ nam tử, lại không nghĩ rằng đúng là cái thiếu niên thông thường, lấy Bành Vũ như thế tính tình khó trách không phục ngươi. Cốc Vũ lung túng nói, để ngươi cùng hắn thất vọng. Bách Hợp cười một tiếng, tươi đẹp như sáng sớm tia nắng đầu tiên, ta không biết ngươi tại sao lại giúp Triệu tiên sinh tìm kiếm tiểu thảo, nhưng đã chúng ta có được giống nhau mục tiêu, vậy ngươi liền không nên ngăn cản ta rời đi. Ngụy Cương một nhóm người đối Triệu tiên sinh nghe lời giam giáp, mà Cốc Vũ cùng bọn hắn khác biệt, Bách Hợp quyết định thẳng thắn. Cốc Vũ nghĩ nghĩ, ngươi lo lắng tiểu thảo, ngươi làm phụ thân liền sẽ biết loại tâm tình này. Bách Hợp sắc mặt trầm tĩnh, Cốc Vũ trả lời để nàng nhìn thấy hy vọng, tiểu thảo là cái nhạy thoát tính tình, mặc dù có ba phần tiểu thông minh, nhưng là gặp được chân chính nguy hiểm sợ là ứng phó không được, nàng trên đường trì hoãn càng lâu càng là nguy hiểm, ta không gặp được nàng lại như thế nào yên tâm. Ngụy Cường cùng Dương Đại Hải quan tâm vẹn vẹn Triệu tiên sinh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, tiểu thảo một khi có chuyện bất trắc, đối bọn hắn mà nói bất quá là nhiệm vụ thất bại, đối ta lại là. Cốc Vũ đập đi miệng, ngươi cùng Triệu tiên sinh không phải vợ chồng sao, sao như thế xa lạ? Bách Hợp khẽ giật mình, đối với Cốc Vũ nghi vấn nàng không có chút nào chuẩn bị, đau thương cười một tiếng, lúc trước ta cùng hắn tại Thanh lâu gặp nhau, hắn là hăng hái người làm ăn, ta là vạn người chú mục hoa khôi nương tử, nếu như hắn vì ta chủ thân, ta gả làm thương nhân phụ, có lẽ cũng là một loại mỹ hảo kết cục. Bất quá thiên hạ không như ý sự tình, mười thường tám chín, hắn mặt ngoài là giang chết người làm ăn, kỳ thực quan bạch phái đi đại minh phụ trách tình trị mật thám, ta nha. Nói đến chỗ này thanh âm nhỏ xuống, mẫu thân của ta nguyên bản sinh hoạt tại Gia Hưng huyện một cái làng trại, nơi đó thường xuyên gặp ra qua tập kích quấy rối, mẫu thân của ta còn chưa xuất cát, liền bị một gặp sắc khởi ý uy tặc dơ bẩn thân thể, lúc này mới sinh ra ta. Cốc Vũ giật mình, khó có thể tin mà nhìn xem Bách Hợp. Bách Hợp chậm chậm lại nói, mẫu thân của ta không nỡ hại tính mạng của ta, sản xuất sau đó không lâu liền giấu giếm người nhà vụng trộm đem ta đưa ra. Từ giây về sau lang bạt kỳ hồ, nội nhập hồng trần. Chính là bởi vì có thân phận như vậy, Triệu tiên sinh đem ta xem như đồng hương người, cùng ta tình cảm càng ngày càng tăng, tình đến nồng lúc liền đem thân phận chân thật nói thật. Cốc Vũ khó khăn mở miệng, hắn đối ngươi như thế tín nhiệm, vì sao không vì ngươi chủ thân, muốn ngươi cùng Tiểu Thảo hai người tại Di Hương huyện địa phương như vậy chờ đợi những năm này? Bách Hợp cười khổ nói, hắn vì tiếp cận trên quan trường người, mệnh ta lấy tư sắc tương dụ, dựa vào cái này lung lạc lòng người, bệnh mạng lưới quan hệ, quan lớn liền quyền tài hợp tác, âu sầu thất bại liền làm người ta chạy quan, cho dù cương cân thiết quốc người, tại hắn tiền tài cùng sắc đẹp dụ hoặc dưới, cũng ít có chạy trốn được hắn tỉ mỉ tính toán. Hắn đối ta thật có chân tình, nhưng cũng đem ta coi là chiêu về người khác công cụ, ta nên như thế nào xưng hô hắn? Ái nhân sao? Vẫn là đồng liêu. Sợ là chỉ có một câu Triệu tiên sinh thích hợp nhất. Cốc Vũ giờ mới hiểu được quan hệ của hai người, an ủi, dưới mắt nhân mã của hắn bị quan phủ truy tìm, như vậy hung hiểm dưới cục diện còn có thể đưa ra nhân thủ an bài mẹ con các ngươi rút lui, có thể thấy được đối với các ngươi là chân tình thực lòng. Bách Hợp suy một tiếng bật cười, hắn đối ta thật có mấy phần chân tình, nhưng nếu không phải ta khăng khăng yêu cầu, tiểu thảo chỉ sợ cũng muốn lưu tại Di Hương huyện. Cốc Vũ ngây ngẩn cả người, cái này, đây là vì sao? Bách Hợp trên mặt thê lương, chậm rãi mở miệng, ta tại trong Thanh lâu bồi rất nhiều người, những người kia áo mũ chỉnh tề, trong âm thầm chơi thủ đoạn lại không kịp xuất sinh, thẳng đến có một ngày ta mang thai, Triệu tiên sinh càng không có cách nào phân biệt ra được đứa nhỏ này đến tuột cùng là của hắn, vẫn là những người đó. Cốc Vũ đầu ông một tiếng, Yên lặng nhìn xem Bách Hợp chăm chú bắt lấy thân cây, Tê Thanh nói, bất quá nàng bụng dạ cực sâu, đem khoản này sổ sách lung tung thông khoái mà nhận, từ đây tiểu thảo chính là hắn thân sinh xương cốt, còn như trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, vậy cũng chỉ có Lao Thiên biết. Ta từ trong thanh lâu rời đi, trốn ở nông thôn sinh tiểu thảo, không lâu liền bị hắn lần nữa phái đến Di Hương Nguyện. Kim Ốc Tàng tiểu ta nghe qua, đem thêm nữ dấu ở thanh lâu, trước ngực nhưng từng nghe qua. Cốc Vũ khó khăn lắc đầu, Bách Hợp nói, đó là bởi vì ta vẫn cần vì Triệu Tiên Sinh thu thập tin tức, một chút trong kinh thành nắm giữ thực quyền nhân vật hắn không yên lòng giao cho người khác, vẫn là phải từ ta tự mình xuất mã. Nhân đạo là Bách Hợp cô nương là cái thanh quan nhân, lại không biết trong âm thầm vẫn như cũng là cái muốn gì cứ lấy đáp vụ. Lại nói của nàng xong, Cốc Vũ thật lâu chưa kịp phản ứng, tựa như choáng váng, Bách Hợp điều chỉnh cảm xúc, tiểu cốc bộ đầu, ta muốn nói với ngươi những này, chỉ là muốn nói cho ngươi tiểu thảo là mệnh căn của ta, cũng chỉ có ta mới có thể chân tâm thật ý nhìn chung tính mạng của nàng. Ta nghe qua ngươi rất nhiều cố sự, biết ngươi cũng không phải là lãnh khốc người vô tình, ta làm mẫu thân ban cầu ngươi, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Lời còn chưa dứt, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, nước mắt giống đoạn mất tuyến hạt châu chảy xuống. Không được. Cốc Vũ liền vội vàng tiến lên nâng, Bách Hợp trở tay bắt hắn lại ống tay áo, nước mắt liên liên mà nói, ngươi có thể giúp một chút ta sao? Hắn không thể. Trả lời thanh âm của nàng đến Cốc Vũ phía sau. Chương 1117, sinh bệnh chương 1117, sinh bệnh. Cốc Vũ cùng Bách Hợp không ngờ tới trong rừng lại còn có người thứ ba, người kia thình lình lên tiếng, dọa đến hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại. Ngụy Cương từ cây sau đi tới, thâm trầm mà nhìn xem hai người, nói như thế lâu, trời đều sắp sáng, ta nghĩ chúng ta cũng không cần chậm trễ, cái này liền lên đường đi. Bách Hợp mặt lộ vẻ sợ hãi, đưa tay bắt lấy Cốc Vũ cánh tay, giúp ta một chút. Cốc Vũ cắn răng nhìn về phía Ngụy Cương, Ngụy Cương lại là không sợ hắn, chậm tay chậm sở về phía bên hông phát đao. Cốc Vũ thở ra thật dài khẩu khí, đưa tay kéo xuống Bách Hợp tay, hãy náy nhìn nàng một cái, hướng Ngụy Cương chậm rãi đi đến. Bách Hợp tuyệt vọng nhìn xem Cốc Vũ bóng lưng, đây là nàng cuối cùng nhất hy vọng, nhưng Cốc Vũ cơ hồ không có lưu cho nàng bất luận cái gì cứu vãn cơ hội, nàng không biết đi lần này có hay không còn có thể cùng Tiểu Thảo gặp lại. Trong lúc nhất thời buồn từ đó đến, hoa một tiếng khóc lên. Cốc Vũ bước chân dừng một chút, hắn song quyền nắm chặt, bước nhanh hơn trải qua Ngụy Cương bên người hướng ngoài rừng đi đến. Ngụy Cương cười lạnh một tiếng, đến gần Bách Hợp, Tiểu Thảo là cái thông minh hài tử, nàng nhất định có biện pháp chạy thoát được đến. Huống hồ họ Ngụy lại không có lừa ngươi, phàm là nàng có việc ta tuyệt sẽ không mặc kệ. Bách Hợp cô đương, ngươi đến tột cùng là không tin năng lực của ta, vẫn là căn bản không tin chúng ta đám này minh đệ. Bách Hợp khuôn mặt bi thương, nghẹn ngào lắc đầu, ta tin tưởng các ngươi. Binh bộ chức phương ti viên ngoại lang Hạ Chi chân phụ thượng, Hạ Gia Niên khẩn trương trong phòng đi dạo, tản bộ. Một tiếng cọt kẹt cửa lặng lẽ mở ra, Tiểu Lộ lách mình trượt tiến đến, xoay tay lại đóng cửa lại. Hạ Gia Niên bước nhanh chào đón, thanh âm khô chát chát, ra sao? Tiểu Lộ cầm trong tay một sấp giấy giao cho Hạ Gia Niên, thiếu gia, trước phủ sau đều tìm tới, liền phát hiện những thứ này. Hạ Gia Niên chộp từ trong tay hắn đoạt lấy, triển khai xem xét, tinh hồng chữ lớn viết là Hạ Gia thiếu gia, thiếu nợ không trả, không biết xấu hổ, táng tận tiên lương. Ôi! Hạ Gia Niên sắc mặt trắng bệch, đặt mông ngồi xuống, co miệng lên hận không thể muốn khóc lên. Đám này hôn trướng, chẳng lẽ liền nhất định phải liều cho cá chết lưới rách sao? Tiểu Lộ đem giấy từ trong tay hắn lấy tới đặt lên bàn, trên bàn đã tích lũy thật dày một chồng, lại là Tiểu Lộ hôm qua chạm vạng tối tại trước phủ trong ngõ nhỏ trên tường phát hiện. Hạ Gia Niên còn không có gặp qua đòi nợ hạ lưu thủ đoạn, nơi đây quan viên tư dinh tụ tập, vạn nhất bị ai thấy được, chuyển đến Hạ Chi chân trong thai bất quá là chuyện sớm hay muộn. Hắn vội vàng vàng từ trong nhà chạy đến, cùng Tiểu Lộ bên đường lục soát, đều giật đi. Về đến trong nhà vẫn thấp thỏm lo âu đêm không thể say giấc, về đến trời tờ mờ sáng, liền đem Tiểu Lộ lần nữa đuổi ra ngoài, quả nhiên không ngoài sở liệu, Hạ Gia Niên biết từ lão bản lần này là động thật, không có ý định buông tha hắn. Tiểu Lộ cắn răng nói, khinh người quá đáng, thiếu gia là quan lại tử đệ, hắn họ Từ chính là cái gì đồ vật, thiếu gia chúng ta báo con đi. Hạ Gia Niên cả giận, báo cái giám quan. Nếu thật là quan phủ biết, cha ta cũng đã biết, hắn có thể tha được ta sao? Tiểu Lộ nhìn trộm quan sát, gặp Hạ Gia Niên ý sợ hai đã sinh, liền giả mù sa mưa mà hỏi thăm, thiếu gia nói đúng lắm, đối phương là lưu manh, cái gì sự tình đều làm ra được, đã thiếu tiền, chúng ta trả là được. Hạ Gia Niên buồn rầu nói, ta nếu là có tiền, còn trốn tránh làm gì? Tiểu Lộ nói, cùng tiểu thư hoặc là lao ra mượn đâu? Tỷ ta giận ta, tất nhiên là không cho mượn, còn như cha ta, càng thêm không có khả năng, cái kia sao người tinh minh, chỉ cần ta há miệng, hắn bắt thành liền muốn đoán được, ai? Hắn nắm lấy tóc của mình, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Tiểu Lộ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ánh mắt sâu kín nói, lão gia bình tố yêu nhất thu thập đồ cổ tranh chữ, nghe nói những vật kia đáng tiền cực kỳ. Hạ Gia Niên bỗng nhiên ngẩng đầu, đe dọa nhìn Tiểu Lộ, ngươi muốn nói cái gì? Tiểu Lộ bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến có chút hoảng hốt, nuốt ngụm nước bọt nói, nếu là thiếu gia mượn một kiện hai kiện, lão gia nhất thời cũng không phát hiện được. Hắn không còn dám nói đi xuống, Hạ Gia Niên hai mắt sáng rực, làm hắn cảm nhận được tiềm ẩn uy hiếp. Hạ Gia Niên mím chặt bờ môi, lẩm bẩm nói, không thành à, vậy cũng là cha ta tâm can bà bối, nếu là bị hắn phát hiện, thiếu gia ta cái mạng này đến trả lại hắn một nửa. Tiểu Lộ khẽ giật mình, Hạ Gia Niên cũng không có vì vậy tức giận, nghe hắn lời nói bên trong ý tứ thật đúng là động suy nghĩ, chỉ bất quá không có cái kia tạc đảm. Tiểu Lộ trong lòng cười lạnh, hắn nhớ tới từ lao bản đã từng nói dục vọng giống trước mặt một viên đường, không sợ ngươi không ăn, chỉ sợ ngươi đi không ra bước đầu tiên. Hắn biết lời kế tiếp thế nào nói, thiếu gia, ngài là bàn đánh bài bên trên cao thủ, bây giờ bất quá là thiếu khuyết một bút xoay người tiền vốn, chẳng lẽ còn sợ thắng không trở lại sao? Câu nói này để Hạ Gia Niên tim đập thình thịch, hắn yên lặng nhìn chăm chú lên Tiểu Lộ, hô hấp dần dần trở nên thô trọng, Tiểu Lộ khẩn trương trong lòng bàn tay bốc lên mồ hôi, hắn đang quan sát Hạ Gia Niên phản ứng. Qua nửa ngày, Hạ Gia Niên tê thanh nói, "Cha ta đi rồi sao?" Tiểu Lộ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Hạ Gia Niên đã bước ra bước đầu tiên, chuyện kế tiếp liền dễ làm nhiều, "Đi, bên ta mới trở về thời điểm đúng lúc gặp được lão gia đi ra ngoài, bất quá ta không dám để cho lão gia nhìn thấy ta. Những cái kia đồ cổ tranh chữ đều tại cha ta trong thư phòng, hắn bảo bối cực kỳ, ngày bình thường đều là đã khóa lại, kia chìa khóa liền đặt ở hắn trong phòng. Ngươi đi đem mẹ ta đẩy ra." Liền nói tỷ ta tìm nàng có việc. Hạ Gia Niên sắc mặt cứng ngắc biên suy tư vừa nói. Tiểu Lộ lại lắc đầu, "Tiểu thư trong viện có nha hoàn lão mụ tử, ta lại đi mời phu nhân, đạo lý kia nói không thông." "No." Hạ Gia Niên nuốt bóng loáng cái cằm, vẻ mặt thành thật nghĩ, "Vậy liền nói ta mời nàng." Tiểu Lộ rõ ràng mà nói, "Phu nhân không nhìn thấy ngài, chẳng phải là càng thêm sinh nghi." Hạ Gia Niên xì hơi, bực bội mà nói, "Cái này cũng không được, vậy cũng không được, ngươi nói nên làm sao đây?" Tiểu Lộ cười nói, "Thiếu gia mạc tâm gấp, dục tốc bất đạt. Ta có cái pháp tử, cũng không biết có thể thành hay không, ta đi hướng phu nhân nói như vậy, thiếu gia hai ngày này đọc sách đọc đến ra rời, cũng mất khẩu vị, muốn ăn phu nhân tự mình làm đồ ăn, phu nhân nhất là đau thiếu gia, há có không đáp ứng đạo lý." "Xem a." Hạ Gia Niên vui hình tại sắc, tại trên đùi bỗng nhiên một cái, liền nói như vậy, "Mẹ ta đảm bảo tự mình xuống bếp." "Tiểu Lộ a Tiểu Lộ, không nhìn ra tiểu tử ngươi vẫn rất cơ linh. Vẫn là thiếu gia dạy thật tốt." Tiểu Lộ đem Hạ Gia Niên đỡ dậy, "Ta cái này liền đi, thiếu gia chuẩn bị sớm." Hắn quay người ra cửa, hướng hậu viện đi đến, đúng lúc nha hoàn ở trong viện vẩy nước quét nhà. Hắn nói rõ ý đồ đến, nha hoàn đi vào thông bẩm, một lát sau Trúc thị vội vã đi ra, "Gia năm thế nào, thực hại bệnh?" "Đi, mang ta đi nhìn một cái." Tiểu Lộ vội vàng nói, "Thiếu gia còn đang ngủ, hắn tối hôm qua trước khi ngủ lẩm bẩm muốn ăn ngài làm đồ ăn, tiểu nhân liền nhớ kỹ." Trúc thị dừng một chút túc, "Cái này đáng thương hài nhi, nhất định là bị cha hắn cha thuốc dục gấp." "Cũng được, ta cái này đi dưới bếp đốt hai cái ngon miệng đồ ăn, đại hắn tỉnh ta lại trò quá khứ. Tiểu nhân giúp ngài đánh một chút ra tay." Tiểu Lộ nói. Trúc thị gật gật đầu, chào hỏi nha hoàn, "Đã dạng này, ngươi cũng cùng nhau đi đi." Dẫn nha hoàn đi đầu đi đến. Tiểu Lộ đi theo hai người bước chân đi ra viện tử, phiết mắt xem xét, Hạ Gia Niên trốn ở phía sau cây quỷ quỷ túy túy dò xét xem đầu. Tiểu Lộ khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, theo hai người cấp tốc đi xa. Chương 1118, kinh hỉ chương 1118, kinh hỉ. Hạ Gia Niên nhìn qua mẫu thân ba người bóng lưng rời đi, lúc này mới từ phía sau cây hiện thân, nhanh chóng đi vào viện tử, sải bước đi vào chính phòng, kéo ra đầu giường nằm đấu tủ, một bên luống cuống tay chân tìm kiếm, một bên nghiêng tai nghe trong viện động tĩnh, kia trái tim phanh phanh rung động giống như tiếng trống oanh minh. Ngăn kéo cuối cùng nằm một chuỗi chìa khóa, trong đó một cái chìa khóa bên trên buộc lấy dây đỏ. Hạ Gia Niên vui mừng quá đỗi, đem này chuỗi chìa khóa trộm trong tay, gấp không thể chờ ra cửa, ngược lại hướng đông. Chính phòng bên cạnh bị Hạ Chi Trần Sung làm thư phòng. Hạ Gia Niên trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, chìa khóa cắm không vào lỗ khóa bên trong, hắn dùng sức vô vô gương mặt của mình, miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lúc này mới mở ra đồng khóa đẩy cửa đi vào. Hạ Chi Trần thư phòng xưa nay đều là quản gia quét dọn, người bình thường cấm chỉ đi vào. Hạ Gia Niên mặc dù không bị hạn chế, nhưng là trong một năm bước vào ngưỡng cửa này số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, đi lần này tiến đến nhưng gặp bác cổ trên kệ cổ vật dụng cụ, sắp xếp đến chỉnh chỉnh tề tề, lao đến không nhốn bụi trần, thầm nghĩ, phụ thân quả nhiên lại thu không ít tốt vận. Ánh mắt của hắn tại trên kệ băn khoăn thật lâu, từ đầu đến cuối không quyết định chắc chắn được. Phụ thân đối với mấy cái này đồ chơi bảo bối cực kỳ, thiếu một dạng vô cùng có khả năng phát giác được. Hắn cắn ngón cái trong thư phòng đưa mắt nhìn quanh, gặp sau án thư dựa vào tường đứng thẳng một loạt giá sách, trưng bày điện tịch văn hiến, góc tường thì là một nửa người cao giá sách. Hạ Gia Niên nhíu nhíu mày, cái này giá sách lại là trước đó chưa từng thấy qua, đến gần nhìn kỹ lại còn bên trên xem khóa. Hạ Gia Niên nhìn xem trong tay chùm chìa khóa, chưa phát giác trong lòng hơi động, hắn nhặt lên một thanh cắm vào lỗ khóa, không thấy có chút động tĩnh, lại đổi một thanh dùng sức và mẹo, chỉ nghe soạt một tiếng nhẹ vang lên, kia khóa vậy mà khai. Hạ Gia Niên đem đồng khóa dỡ xuống mở ra cửa tủ, trong tủ điểm hai tầng, thượng tầng bày đầy công văn, mà hạ tầng thì trưng bày mấy cái hình dạng khác nhau hộp. Hạ Gia Niên mở ra trong đó một cái, trước mắt nhất thời sáng lên, bên trong đúng là khóa bóng ánh hạt châu, tại u ám trong tản ra ánh sáng lóa mắt màu. Hạ Gia Niên cho dù lại không hiểu công việc, cũng biết đây là hàng tốt. Đem còn lại hộp từng cái mở ra, đều là chút không tầm thường hiếm lạ vật. Trong lòng của hắn đại hỉ, cái này mấy kiện đồ vật nhìn có giá trị không nhỏ, lại bị giấu ở như thế ẩn nấp địa phương, cho dù ném đi phụ thân cũng sẽ không lập tức phát giác, chỉ cần mình thăng cái lớn đầy sâu, liền dùng tiền chuộc về của về chủ cũ, thần không biết quỷ bất giác, phụ thân lại nơi nào sẽ phát giác được. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, điểm binh điểm tướng, điểm đến ai chính là ai. Ngón tay tại mấy cái kia hộp bên trên theo thứ tự chỉ bảo, khẩu quyết niệm xong, ngón tay cũng ngừng lại. Chỉ lại là một con không biết triều đại nào hộ phù, ước chừng lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, khí thế hùng hồn. Hạ Gia Niên nói, chính là ngươi. Đem hộ phù dùng khăn tay bao hết dịch trong ngực, đem hộp nguyên dạng bày ngay ngắn, bề ngoài nhìn không ra một chút kẽ hở. Tâm hắn đủ hài lòng đóng lại cửa tủ, đang muốn đứng lên, chợt nghe phía sau chuyển đến một thanh âm vang lên, "Gia Năm, ngươi tại mẫu thân trong phòng làm cái gì?" Một tiếng này thạch phá thiên kinh, Hạ Gia Niên trái tim đột nhiên co lại, phản phất sẽ đánh, hắn bỗng nhiên quay đầu, Hạ Tú Tú chính một mặt cảnh giác nhìn xem hắn. "Ta" Hạ Tú Tú đột nhiên xuất hiện phá vỡ kế hoạch của hắn, làm hắn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tổ chức lên hoang luôn. Hạ Tú Tú cũng đã thấy được nửa mở cửa tủ, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. "Gia Năm, ngươi làm cái gì?" Ta đến xem mẫu thân." Hạ Gia Niên lắp bắp nói. Hạ Tú Tú cũng không mua chướng, nàng từ đệ đệ hiện ra sắc mặt bắt được mãnh liệt kinh hoàng, bị bắt được người tay cầm kinh hoàng, nàng đem Hạ Gia Niên đẩy ra, đi hướng giá sách. Hạ Gia Niên biết xong đời, giữ chặt Hạ Tú Tú ống tay áo, "Tỷ, tỷ, ta nói thật với ngươi đi, ta thiếu tiền, thiếu rất lớn một khoản tiền. Người chủ nợ kia đưa vào cửa, chuyện này nếu là làm lớn chuyện, chỉ sợ chúng ta Hạ Gia thanh danh liền hủy." Hạ Tú Tú cả giận, "Ngươi có phải hay không lại đi cược?" "Ta..." Hạ Gia Niên ngữ tắc, hắn mắt lom lom nhìn Hạ Tú Tú, "Tỷ, ta bất quá là cầm phụ thân một kiện bà bối, chờ ta có tiền liền trả lại hắn. Dưới mắt trọng yếu nhất chính là đem tiền trả lại cho chủ nợ, ngài làm như không nhìn thấy, chính là cứu được đệ đệ tính mệnh." Hạ Tú Tú chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà nhìn mình đệ đệ, "Ngươi đổ hôn chứng này, chuyện này cũng là ngươi có thể giấu giếm được phụ thân. Đem đồ vật giao ra, đi với ta tìm cha phân trần rõ ràng." "Không được." Hạ Gia Niên lông mày đứng lên, "Nếu để cho cha biết, ta sẽ bị hắn đánh chết." Hạ Tú Tú đưa tay bắt hắn lại cổ tay, "Ngươi cùng mặt đất vô lại liên hệ, hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn, chuyện này chỉ có thể giao cho cha xử lý." Hạ Gia Niên vùng thoát khỏi tay của nàng, cả giận, "Thấy chết không cứu, ngươi vẫn là tỷ ta sao?" Hạ Tú Tú sợ hắn chạy, hai tay nắm chặt lấy Hạ Gia Niên cánh tay, "Cũng bởi vì ta là tỷ ngươi, mới không thể dạy ngươi đi bảng môn tà đạo." Hạ Gia Niên hai tay bị chế, biết tỷ tỷ là độc thật, hắn vừa sợ vừa giận, liều mình dãy rủa, Hạ Tú Tú lại không dám thả hắn, hai tay nắm chặt, cả giận, "Đi với ta gặp cha." Hai người sẽ rách nửa ngày, Hạ Gia Niên càng thêm bối rối, đồng nhiên vanh đua lực, tay phải thoát ly tỷ tỷ khống chế, gặp trên thư án một phương nghiến đài, không chút nghĩ ngợi liền nắm trong tay, hung hăng hướng tỷ tỷ đập tới. Hạ Tú Tú hét lên một tiếng, quằn xuống đất, máu tươi từ cái trán cốt cốt mà ra, nàng khó có thể tin mà nhìn xem Hạ Gia Niên, hô hấp dồn dập mà ngắn ngủi, hai mắt vô lực nhắm lại. Hạ Gia Niên thở hổn hển, ngai ngai mà nhìn xem ngửa mặt nằm vật xuống tỷ tỷ, hắn nhìn một chút trong tay nhuốm máu nghiến đài, cuốn bít ném ra ngoài, lúc này trong đầu của hắn trống rỗng, chỉ có phẫn nộ cùng sợ hãi cảm xúc tại chi phối xem thân thể của hắn, hắn hai mắt huyết hồng, trong miệng lẩm bẩm nói, "Là ngươi bức ta, là ngươi bức ta." Lảo đảo chạy ra cửa. Bên ngoài viện bóng người lóe lên, cùng Hạ Gia Niên đụng vào ngực. "Ôi." Người kia ngã nhào trên đất, lại là Hạ tỷ. Hạ Gia Niên lườm nàng một chút, Hạ tỷ tiếp xúc đến ánh mắt của hắn, thân thể trong nháy mắt hàn ý trải rộng, "Thiếu, thiếu gia." Hạ Gia Niên co cẳng liền chạy, trong chốc lát biến mất bóng dáng. Hạ tỷ phí sức bò dậy, hướng hậu viện bên trong nhìn một chút, trong sân vắng lặng im ắng, cửa phòng mở rộng. "Lao ra, phu nhân." Nàng cả gân hô, nửa ngày nghe không được hồi phục, lơ lửng lo sợ đi vào cửa bên trong, một màn trước mắt làm nàng giật nảy cả mình. Hạ Tú Tú thẳng tắp nằm trên mặt đất, máu tươi từ não sau chảy đầy đất, nàng run rẩy tiến lên, đưa tay tại Hạ Tú Tú chóp mũi tìm đòi, sắc mặt bá trợn nhìn, nàng đống nhiên đứng người lên, vội vã đi ra ngoài cửa. "Hà tỷ." Tiểu Thanh trong tay bưng khay, dùng vải đỏ bà bọc, nàng nhìn qua Hà tỷ bóng lưng tại phía sau cây lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu Hồng từ nàng phía sau đi tới, nhìn lầm đi. Mặc kệ hắn, Tiểu Thanh vội vã đi vào biệt tử, đây chính là tiểu thư tỷ mỹ tú một tháng túi thơm, nàng muốn cho phu nhân kinh hỉ, chúng ta cũng đừng làm hư. Tiểu Hồng thè lưỡi, theo nàng phía sau, tiểu thư tinh lịch cực kỳ, chính nàng không được, càng muốn lừa gạt phu nhân nói là tự mình làm nấm tuyết anh. Tiểu Thanh nhìn xem trên khay vải đỏ, cười cười, không làm như vậy, thế nào được cho kinh hỉ. Hai người cùng nhau vào cửa, khay lạch cạch rơi trên mặt đất, Tiểu Hồng cùng Tiểu Thanh la thất thanh, "Tiểu thư, tiểu thư, người tới a, nhanh cứu người đâu." Túi thơm nhanh như chớp nhào lộn tại nơi hẻo lánh, húc nhật nắng sớm cho nó tô lại một lớp viền vàng. Chương 1119, yêu cầu chương 1119, yêu cầu Tiểu Thảo cùng Vương Hoa từ trong rừng chui ra, hai người mệt mỏi thở hổn hển, quần áo lộn xộn, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tiểu Thảo trong tay chống một cây gậy, kia là Vương Hoa chặt đứt nhánh cây vì nàng chế tác giản dị quả trượng. Nàng nhìn qua bên người quần quần nước sông một đường gào thét, thẳng đến nơi xa huyên náo bến tàu, nàng đặt mông ngồi ngay đó, thấp giọng nức nở. Vương Hoa lau mồ hôi trên mặt, cuối cùng đến, hy vọng có thể theo kịp. Tiểu Thảo lau lau nước mắt, cho mình động viên nói, nhất định có thể theo kịp. Nàng dáng chống đỡ xem đứng người lên, dùng sức trà sát mặt, chống quải trượng hướng dưới sườn núi đi đến. Vương Hoa theo bên người nàng, chúng ta dọc theo con đường này cũng không thấy được ưng chào tử, cũng không biết bọn hắn đi nơi nào, kia trên bến tàu ngư long hỗn tạp, nói không chừng liền có cơ sở ngầm của bọn họ, ngươi cũng nên cẩn thận. Tiểu Thảo bước chân không ngừng, sợ cái gì, không phải còn có ngươi sao? Vương Hoa nhếch miệng, "Tiểu Thảo cô nương, ngươi thời điểm nào đối ta như vậy có lòng tin, tiểu nhân cái này hai ba lần tự hù được mọi nghề, gặp thật kỹ năng coi như là hãm, ngài à, gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy, cũng đừng trông cậy vào ta." Tiểu Thảo lắc đầu, "Ta nhìn không phải, những cái kia quan sai nhìn một cái so một cái lợi hại, ngươi còn có thể từ trong tay bọn họ trốn tới, bản sự này cũng không bình thường." Vương Hoa khẽ giật mình, hắn hút miệng khí lạnh, nếu không phải kia dốc núi sâu không thấy đáy, ương trảo tử không muốn mạo hiểm dò xét, nơi nào còn có cái mạng nhỏ của ta tại. Kia chân núi chưa có vết chân, rừng cây che khuất bầu trời, cỏ dại cao cỡ một người, tiểu nhân suýt nữa cho là mình không sống nổi, có thể còn sống sót liền đã là lao thiên ra mở mắt. Tiểu Thảo mím chặt bờ môi nghĩ nghĩ, lại hỏi, "Ngươi như thế không có bản sự, cha ta vì sao muốn lưu ngươi?" Vương Hoa cười khổ nói, "Người không có bản lãnh cũng phải ăn cơm không phải. Cha ngươi dùng người không giảng cứu xuất thân, không quan tâm võ nghệ, chỉ cần có thể để cho hắn sử dụng, luôn có việc phải làm có thể phái đến trên đầu ngươi." Tiểu Thảo nói, "Vậy ngươi tại Tơ Lụa thôn ngoài ngồi xổm bao lâu?" Vương Hoa trầm ngâm một lát, tựa hồ là đang hồi ức, "Có 3 năm đi." Tiểu Thảo hi hi cười một tiếng, "Kia có bản lĩnh ngồi tại Tơ Lụa trong trang, gió thổi không đến dầm mưa không đến, bạc dây đến không ít, lại là nổi tiếng lại là uống say, ngươi cả ngày tại thôn ngoài du đãng, đông lạnh hạ ấm, trong lòng chẳng lẽ liền không có lời oán giận?" Vương Hoa hừ một tiếng, "Tiểu Thảo miệng nhỏ cùng tôi độc, câu câu đúng trái tim hắn tử, cả giận, vậy cũng so với bị ưng chảo tử chặt đầu tốt. Tiểu Thảo cười nói, đùa giỡn với ngươi, thế nào còn tức giận, tâm nhãn quá nhỏ. Chúng ta đi một đêm đường ban đêm, đều là ta đang nói chuyện, hỏi ngươi một câu vẫn yêu đắp không để ý tới, người ta trong lòng giận nha. Vương Hoa cười lạnh nói, ngươi cái miệng đó so trong rừng thu thiền còn ồn ào. Hai người đấu võ mồm ở giữa hạ sân pha, người đi đường dần dần nhiều hơn. Trên bến tàu phi thường náo nhiệt, đã có cập bờ, cũng có hôn cảng, thành hàng đội xe sen lẫn tại chen chúc trong dòng người lui tới, trên đường rối bời một đoàn, hai người kẹp lấy cẩn thận dán rìa đường hành tẩu, Vương Hoa tay càng là một mực sờ tại trên chuôi đao, thời khắc duy trì cảnh giác. Võ Thanh Giỏ mà càng phái chú có thiên tân vệ sở quân coi giữ, tại bến tàu lối vào sắp đặt cửa ải, Tiểu Thảo càng đi càng gần, đã có thể thấy rõ binh sĩ trên thân sáng tỏ áo giáp, sắc mặt nàng trở nên cứng ngắc, bước chân càng ngày càng chậm. Vương Hoa nói khẽ, thả lỏng, những người kia dễ ứng phó. Thực con đường của chúng ta dẫn. Tiểu Thảo có chút lo lắng. Vương Hoa lại lơ đễnh, dẫn Tiểu Thảo chen đến đám người, đưa tay đem Lộ Dẫn đưa cho cô tốt, kia quân tốt nhíu nhíu mày, ừm. Con mắt liếc về phía Vương Hoa. Vương Hoa thấp giọng, quân gia ít nhìn một chương. Quân tốt đem Lộ Dẫn tại giữa ngón tay một vòng, đường kia dẫn hạ Lộ ra ngân phiếu một góc, kia quân tốt ngón út nhấc câu, ngân phiếu bắn vào tay áo ngọn ngọn, quân tốt niết miệng, đem Lộ Dẫn hướng trong tay hắn bịt lại, qua. Vương Hoa kéo một phát Tiểu Thảo, đây là muội tử ta. Quân tốt không nhịn được nói, qua. Đối Tiểu Thảo Lộ Dẫn cha cũng lười tra xét. Quân gia vất vả. Vương Hoa kéo Tiểu Thảo liền đi. Tiểu Thảo ngây ngốc đi theo hắn đi nửa ngày, lúc này mới nói, bọn hắn liền không sợ có người xấu trà trộn vào tới sao? Vương Hoa lạnh lùng thốt, trong con mắt của bọn họ chỉ có bạc, coi như ngươi là lương thiện hưng dân, hắn như thường có là biện pháp lấy ra ma bệnh, tùy ý bóc lột dọa dẫm, nhưng chỉ cần có bạc, cho dù ngươi giang dương đại đạo, cũng như thường thông suốt. Không nói cái này, kia gầy trúc nhưng từng nói qua cho ngươi đi đầu nào trên thuyền tìm ngươi mẫu thân. Hắn roi mắt nhìn ra xa, chỉ gặp từng đầu cầu tàu từ bên bờ núi thẳng nước sông chỗ sâu, mỗi đầu cầu tàu hai bên lít nha lít nhít thả neo lớn nhỏ thuyền, đón khách, chuyên chở, lữ khách, công nhân bốc vác, thủy thủ chen chúc băng lai, ồn ào. Tiểu Thảo mở ra miệng nhỏ, bị một màn trước mắt rung động đến, mặt nước rộng lớn, thu phong tạo qua, mang đến mảng lớn hơi ẩm, nàng lấy lại bình tĩnh mới nói, ta cùng nương thoát đi kinh thành, đúng là đột nhiên, cùng không có tinh tế kế hoạch, gầy trúc tiên sinh cũng chỉ biết các nàng rút lui lộ tuyến, nhưng trên bến tàu có cái gì thuyền, mẹ ta lại có thể lên được đầu nào thuyền, gầy trúc cũng không phải thần tiên, chỗ nào có thể biết. Vương Hoa nhìn qua phân loạn bến tàu, hít vào một ngụm khí lạnh, lần này nhưng nguy rồi, chỉ sợ chúng ta bạch bạch phí công phu, mẫu thân ngươi đã sớm ra biển. Sẽ không, mẹ ta sẽ không bỏ lại ta mặc kệ. Tiểu Thảo kích động biện bạch, khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Vương Hoa tính tính mà nhìn xem nàng, an ủi, đừng sợ, coi như bách hợp cô nương đã rời đi cũng không quan trọng, chỉ cần tìm được chúng ta người, cũng có thể lập tức đưa ngươi đi, ngươi cùng mẹ ngươi sẽ gặp nhau. Cầu tàu bên trên hai tên cường tráng công nhân bốc vác vài khiêng đòn gánh từ trên thuyền đi xuống, đòn gánh bên trên cột một cái năm thước vuông hàng gỗ, theo hai người đi lại đung đưa trái phải, hai người bước chân nặng nề, vừa đi vừa hô, cẩn thận. Trên mặt nước thuyền sát bên thuyền, sạn đạo bên trên đồng dạng cũng là người sát bên người. Dương Đại Hải đem bách hợp kéo đến phía sau, để qua hai tên công nhân múc bác, không kiên nhận hướng chủ thuyền nói, còn có bao nhiêu? Chủ thuyền đứng ở bên cạnh hắn, lúng túng nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, lại có thời gian đốt một nén hương thuận tiện. Dương Đại Hải lạnh lùng tốt, chủ thuyền, ngươi thuyền này là Triệu Tiên Sinh mướn, tiền thuê chưa hề thiếu, cũng chưa từng một ngày trễ giao. Hắn chỉ hướng ngươi đề một cái yêu cầu, là cái gì? Chủ thuyền cái chán đầy mồ hôi, đem thuyền dừng ở bến tàu, hảo hảo bảo dưỡng. Dương Đại Hải thanh âm bên trong xen lẫn nộ khí, ngươi làm được sao? Chủ thuyền sợ hãi rụt cổ một cái này. Đại gia có chỗ không biết, thuyền này là gỗ thông thuyền, cả ngày ngâm mình ở trong nước bong thuyền dễ dàng ngâm ngủ, chúng ta cũng là vì để thuyền có thể sử dụng lâu chút, thuận tiện chạy trốn Lâm phủ hàng. Dương Đại Hải nghe cái thằng này ăn nói lung tung, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, nặng nề mà tại chủ thuyền đầu vai vỗ vỗ, để bọn hắn mau mau, chúng ta sốt ruột đi đường. Chủ thuyền gật đầu như chắc mễ, hướng công nhân bút vác lớn tiếng hô quát, cũng chưa ăn cơm sao? Lấy tiền thời điểm một cái so một cái lưu loát, lúc làm việc cũng chết cha giống như. Công nhân bút vác gặp chủ thuyền nổi giận, nhất thời khẩn trương lên, từng cái sử xuất khí lực, bước chân rõ ràng tăng tốc. Dương Đại Hải nhìn qua chủ thuyền bóng lưng, sâu kín nói, đi thuyền còn muốn trông cậy vào hắn, trở lại gần bờ nhất định phải hắn để mắt. Bách hợp trốn ở Dương Đại Hải phía sau, cũng không biết Tiểu Thảo tới nơi nào. Dương Đại Hải quay đầu nhìn xem nàng đang muốn nói chuyện, chợt nghe nơi xa kinh hô liên tục, ngay sau đó là bịch bịch rơi xuống nước thanh âm. Dương Đại Hải theo tiếng kêu nhìn lại, chưa phát giác lấy làm kinh hãi. Chương 1120, rơi xuống nước chương 1120, rơi xuống nước cầu tàu thượng nhân đầy là mối họa, Cốc Vũ lại không có lên thuyền dự định, liền tại cầu tàu bên cạnh tìm nơi hẻo lánh ngồi xổm. Ngụy Cương người giải trong đám người, đề phòng bốn phía động tĩnh. Ngụy Cương đứng tại Cốc Vũ phía sau, gặp hắn ôm ấp phát đào, nhìn qua mặt nước xuất thần thật lâu, đưa chân đá đá hắn. Cốc Vũ quay đầu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ngụy Cương nói: Dương Đại Hải mang theo bách hợp cô nương ra biển, chờ thuyền cách bờ, ngươi liền có thể đi theo ta trở về thỉnh công lĩnh thưởng. Cốc Vũ trầm mặc gật gật đầu, hy vọng Triệu Tiên Sinh nói lời giữ lời. Ngụy Cương cười lạnh nói: Ngươi cầm tóc của hắn, hắn muốn cưỡng ép lưu người, cũng phải vì mình sau đường đi lo cân nhắc. Cốc Vũ quay đầu trở lại, nhìn xem mặt nước sóng, vậy ngươi đoán xem, kia khăn lụa trên người ta sao? Ngụy Cương thu hồi cười lạnh, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Cốc Vũ sau nào trước, ta đoán ở trên thân thể ngươi. Cốc Vũ mặt không thay đổi nói, vậy ngươi có thể giết ta, bất quá nếu là vật kia tại hạ lang trung trên thân, chỉ cần nàng nhìn thấy ta không có bình an trở về, liền đem chân tướng nói cho dạ ở giữa, trang diện kia nhất định đẹp mắt cực kỳ. Ngụy Cương từ ra khỏi thành sau liền trăm phương ngàn kế thăm dò, Cốc Vũ liền biết Triệu Tiên Sinh tất nhiên bất cam tâm, âm thầm sớm đã dặn dò Ngụy Cường xác minh kia khăn lụa hạ lạc, chỉ cần kia khăn lụa rơi vào Triệu Tiên Sinh trong tay, kia Cốc Vũ cùng Hạ Khương lại không ỷ bảo, chỉ có mặc người chém giết phần. Ngụy Cường đột nhiên cười, Cốc Vũ nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy sự khó hiểu, Ngụy Cường nói, chưa hề chỉ gặp Triệu Tiên Sinh tính toán người khác, khó được tại tiểu tử ngươi trước mặt ăn quả đắng, người a đều có xui xẻo mà thời điểm. Cốc Vũ lắc đầu, hắn làm nhiều việc ác, bây giờ bất quá là báo ứng đến. Ngụy Cường cười nói, người trẻ tuổi hồ suy đại khí, ngươi không biết Triệu Tiên Sinh là cái gì người như vậy, mới dám như thế nói. Phàm là cùng hắn đối nghịch, hạ trang bình thường rất thảm, liền lấy tên kia tới nói đi, hắn hướng cầu tàu bên trên chủ thuyền nô nô truy, tên kia đem Triệu Tiên Sinh nhắc nhở làm gió thoảng bên hai, hết lần này tới lần khác lại chậm trễ bách hợp cô nương hôn cảng hành trình, Triệu Tiên Sinh nhất định là sẽ không lưu hắn. Cốc Vũ liếm môi một cái, lòng có âu sầu, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, xem ra còn muốn tiếp tục trì hoãn. A, đã thấy hai tên công nhân bút vác tại chủ thuyền điều khiển đội vội vàng vàng đi tới, mắt thấy liền muốn hạ cầu tàu. Trong đám người đột nhiên thoát ra một đội nhân mã, cầm đầu là tên nam tử trẻ tuổi, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trong tay quạt xếp nhẹ lay động, phía sau đi theo mấy tên tôi tớ ăn mặc nam tử, dẫn theo điểm tâm hộ. Nam tử kia trong đám người chen tới chen lui, nhìn rất là sốt ruột. Hai tên công nhân bút vác vốn là đội vội vàng vàng, hai mái hiên đụng vừa vặn, thu thế không kịp, trước mặt công nhân bút vác hô to, cẩn thận. Phía bên phải một tránh, phía sau đồng bạn ánh mắt có hạ, cùng không có chú ý tới nam tử kia, đợi kịp phản ứng lúc đã trễ. Hàng dương bành đâm vào nam tử trên thân, nam tử kia ôi một tiếng, thân thể đằng không mà lên, ở giữa không trung vẽ đường vòng cùng, bịch rơi vào trong nước. Cốc Vũ đông nhiên đứng dậy, Ngụy Cường tay phải bẩy một cái, vỏ đao tại Cốc Vũ sau lưng một đập, chớ xen vào việc của người khác. Nam tử kia từ trên mặt nước lộ đầu ra, hai tay giơ lên giữa không trung giãy giụa, thất kinh hô, cứu mạng à, ta không biết bơi. Lúc trước tên kia công nhân bút vác buông xuống đòn đánh, thả người nhảy xuống, vừa rơi vào trong nước liền hướng nam tử kia phương hướng nhanh chóng du động, từ phía sau chống đỡ gần nam tử kia trường cánh tay bóp chặt cổ của hắn, chống đi cái tay kia liệu mình bẩy nước. Nam tử kia tôi tớ lúc này mới tỉnh táo lại, gạt mở đám người lao xuống cầu tàu chạy đến bên bờ, đợi hai người hoạch đến tới gần, cùng nhau vươn tay ra hao ở hai người y phục đem nó kéo lên bờ. Nam tử kia quỳ trên mặt đất, khô hẹ không thôi. Công nhân bút vác cởi mồ hôi áo khoác, vặn đem nước, vị thiếu gia này, ngươi không sao chứ? Nam tử kia đằng đứng dậy, ta có việc. Lao tử kém một chút liền chết, ngươi không nhìn thấy sao? Kia công nhân bút vác lúng túng tạ lỗi, xin lỗi, ngươi đi được quá gấp chút, chúng ta cũng không có phòng bị. Nam tử kia lao trên mặt nước, chửi ầm lên, ngươi cái thằng này hại tính mạng của ta không nói, còn vu ham tại ta, ấn ngươi ý tứ ngược lại là lao tử không phải. Phía sau tôi tớ xông lên vì nam tử trợ uy, ngươi cái thằng này có xấu hổ hay không? Đại gia hỏa đến phân xử thử, có phải hay không cái thằng này đem thiếu gia nhà ta đụng vào trong nước? Kia công nhân bút vác bị vây quanh ở bên trong, đối mặt với vài trương miệng vây quét, không khỏi vừa bội vừa tức, đưa tay tại nam tử kia trên thân đẩy một cái, cút mẹ mày đi, không biết tốt xấu bạch nhã lang. Nam tử kia ngửa mặt ngã quỵ, cả giận, ngươi dám đánh người? Hắn dứt khoát ngồi dưới đất vung lên bắt đến, đại gia hỏa mau đến xem đâu, giết người. Dương Đại Hải thấy nổi trận lôi đình, cái này náo cho không chỉ có trì hoãn hành trình, hấp dẫn hơn đám người lực chú ý, mắt thấy tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, hắn hừ lạnh một tiếng xài bước đi xuống cầu tàu, xâm nhập đám người xem náo nhiệt, cánh tay dài vung lên cách tôi tớ bắt lấy kia công nhân bút vác đầu vai, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trong vòng vây kéo ra ngoài. Kia thiếu gia đúng lý không tha người, từ dưới đất trở mình một cái bò lên, cái nào không hiểu sự tình, còn dám cứu hung thủ giết người. Nô. Đứng trước mặt chính là một giống như cột điện hắn tử, kia thiếu gia khí thế nhất thời ngắn, ngươi là làm gì, tên điên là hung thủ giết người, ngươi muốn cứu hắn, chính là đồng loa. Một đỉnh chụp mũ trước chụp tới. Dương Đại Hải kiềm chế trong lòng hỏa khí, xin lỗi, hắn là ta hỏa kế. Mới sốt ruột dỡ hàng, làm bị thương ngài, ta cho ngài bồi cái không phải. Bàn tay trái ép hữu quyền, hành lễ. Thiếu gia đem miệng cong lên, chỉ thấm ướt y phục, xin lỗi có cái dám dùng, có thể chống đỡ tổn thất của ta sao? Dương Đại Hải từ trong ngực móc ra một tỏi bạc, đương nhiên không thể, ngài cái này thân y phục ta đến bồi. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, hoắc, khá hào phóng. Cốc Vũ cùng Ngụy Cường đứng tại đám người hậu phương, hai người lẫn nhau, Ngụy Cường thấp giọng chửi bới nói, nhà rột còn đập mưa, đúng là mẹ nó không may. Cốc Vũ không có lên tiếng, ánh mắt của hắn tại công nhân bút vác cùng kia thiếu gia trên thân đảo quanh. Kia thiếu gia lườm kia thỏi bạc một chút, không có chút nào xuất thủ muốn tiếp ý tứ, hắn chỉ áo, hợp thì nhớ, tơ tầm đung. Vừa chỉ quần, Đức Nghĩa Tường, The Lương Vân, bạc của ngươi đủ mua một đầu ống quần. Dương Đại Hải hô hấp thô trọng, sờ tay vào ngực, đem bạc toàn bộ móc ra, hướng về phía trước một đưa. Kia thiếu gia vẫn không thuận không buông tha, có bạc liền có thể mua được sao? Ta cái này y phục đợi 2 năm, hợp thịnh nhớ mới làm ra một kiện. Ta không muốn bạc, ngươi bồi ta y phục. Dương Đại Hải huyệt thái dương bừng bừng trực nhảy, hắn gạt ra cứng ngắc tiểu dung, thiếu gia, ngài cũng đừng khó xử ta. Ngài đều nói 2 năm ra một kiện, ta chỗ nào lại đi tìm một món khác, những bạc này mặc dù không vào ngài mắt, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, nếu là ngài còn chưa hết giận, đưa tay đem kia công nhân bút vác từ phía sau bắt tới, vậy liền đánh hắn một trận. Quyền lựa chọn trở lại kia thiếu gia trong tay, hắn mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, trầm mặc không nói. Dương Đại Hải nóng đội hòa liệu, đột nhiên đem trong tay phát đao giơ lên, móc động banh lò xo cương đao tuốt ra khỏi vỏ. Kia thiếu gia hoàng hồn, ngươi chớ có làm loạn. Chương 1121, Vương Hoa chương 1121, Vương Hoa. Dương Đại Hải hừ lạnh một tiếng, đem trôi đao đảo ngược nhét vào kia thiếu gia trong tay, nếu là còn chưa hết giận, vậy liền làm thịt hắn. Lời này vừa nói ra, đám người vây xem nhất thời sợ ngây người, chính là kia thiếu gia cũng mắt tròn váng. Hắn lăng lăng nhìn xem trong tay phát đao, thần sắc chần chờ, cái này. Kia công nhân bước vác cởi trần, thần sắc không thấy bối rối, ngược lại bước một bước về phía trước. Kia thiếu gia sợ hãi thối hậu một bước, lúng túng nhìn về phía đám người. Cốc Vũ hai tay vây quanh bà bay, bất động thanh sắc nhìn xem, hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại nói không rõ ràng vấn đề ở chỗ nào. Loại cảm giác này như là đế dậy một hạt cục đá, tuy không nguy hiểm đến tính mạng lại làm cho người cực không thoải mái. Hắn đột nhiên ý thức được loại này không thoải mái tựa hồ kéo dài một đoạn thời gian. Là từ thời điểm nào bắt đầu đây này? Hắn ý đồ nhớ lại lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác này thời điểm, Triệu Tiên Sinh đem hắn đưa lên xe ngựa, kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ngụy Cường, Sa Phu tại trên đường cái theo dõi truy tung, thẳng đến Tiểu Thảo vùng thoát khỏi cẩm y liễu vệ cái gian phòng kia con trà. Cốc Vũ hồi ức dừng lại, hắn cách xe ngựa màn cửa nhìn thấy đầu đầy là máu cẩm y liễu vệ bị hai tên hỏa kế đưa ra cửa, ánh mắt của hắn đi theo thụ thương người trẻ tuổi, một mực biến mất tại đám người hậu phương. Là, chính là từ nơi này thời điểm bắt đầu. Cốc Vũ tựa hồ bắt được đầu sợi, hắn hai mắt chăm chú nhìn người kia trong đám thiếu gia, tại cái nào đó thời khắc ánh mắt hai người tựa hồ từng giao hội cùng một chỗ. Kia thiếu gia đảo mắt người quanh mình bầy, ngoại trừ số ít xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, đại đa số mặt lộ vẻ phẫn nộ, nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy địch ý. Dương Đại Hải chiêu này nhìn như đem công nhân bốc vác tính mệnh giao cho trong tay hắn, nhưng cũng đem hắn gác ở trên lửa. Người này trong đám có 8-9 phần 10 đều là tại trên bến tàu kiếm ăn, đánh nhau cãi nhau sớm đã thành thói quen, nhưng thiếu gia này ỷ vào tiền tài quyền thế ngang ngược, đối người khác tính mệnh coi như cỏ rác, vẫn là xúc động tầng dưới chót người mẫn cảm nhất cây kia thần kinh. Kia thiếu gia rụt cổ một cái, đem phát đao trả trở về, thiếu gia là người đọc sách, cũng sẽ không vũ đao lộc thương. Chúng ta trì hoãn như thế lâu, nhà đỏ nên chờ đến sốt ruột. Ngay cả bạc cũng không dám mớn, dẫn người vội vàng đi đến cầu tàu. Dương Đại Hải phun ra một ngụm trọc khí, tại kia công nhân bốc vác đầu vai vô vô, tranh thủ thời gian làm việc. Tạ ơn đại gia. Công nhân bốc vác chắp tay nói, người ta cùng mình vốn không quen biết, còn có thể trượng nghĩa tương trợ, đen nhánh khuôn mặt bên trên tràn đầy cảm kích. Dương Đại Hải đem cương đao còn bỏ, hướng không trung cử đi nâng, tất cả giải tán. Vây xem đám người nhao nhao tàn tác như chim ong. Dương Đại Hải trở lại đi hướng cầu tàu, công nhân bốc vác ân cần cùng ở bên người nói, đại gia chờ gấp, chúng ta huynh đệ động tác nhanh nhẹn, trong khoang thuyền bất quá còn có mấy cái dương, đảo mắt thuận tiện. Dương Đại Hải biểu lộ bưng lòng, làm phiền đại ca. Ngụy Cương hướng Cốc Vũ nói, không còn sớm sủa, bách hợp cô nương nên lên đường. Cốc Vũ khẽ giật mình, không đợi Tiểu Thảo cô nương sao? Ngụy Cương nhìn qua cầu tàu phương hướng, ngón tay ở giữa không trung lắc lắc, chậm thì sinh biến, không đợi. Đợi bách hợp cô nương hôn cảng, tìm kiếm Tiểu Thảo chính là chúng ta những người này nhiệm vụ, ngươi sẽ không phải quên Triệu tiên sinh đối ngươi bàn giao à? Cốc Vũ lắc đầu, ta đi cùng bách hợp cô nương nói lời tạm biệt. Ngụy Cương cười nhạo nói, nhìn không ra ngươi vẫn là cái đa tình tiểu tử. Cốc Vũ nghĩ đến sớm đi thời điểm bách hợp kia ánh mắt tuyệt vọng, trong lòng lão đại không dễ chịu, lạnh lùng nhìn Ngụy Cương một chút, hướng cầu tàu bên trên đi đến. Ngụy Cương nhìn qua bóng lưng của hắn, cười lạnh liên tục, bên người một người chống đỡ gần, Ngụy Cương phân phó nói cho các minh đệ co vào phòng tuyến, nhân mã toàn bộ gom lại cầu tàu cửa vào để phòng bất chắc, lập tức liền lên thuyền ngàn vạn không thể xảy ra sự cố. Nô. Cốc Vũ cũng muốn lưu ý, tiểu tử này không nói nhiều, tâm nhãn quả thực không ít, hiện tại còn không biết chuyển cái gì suy nghĩ, ta có chút bận tâm. Vâng. Người kia đáp ứng, quay người rời đi. Hai người nói chuyện ngay miệng, Tiểu Thảo cùng Vương Hoa từ hắn phía sau đi qua, Ngụy Cường không hề có cảm giác. Tiểu Thảo đi lại bội vàng, đem ngăn tại trước người người cậy mạnh đẩy ra, Cốc Vũ đang muốn đặt chân, Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn bóng người lóe lên, trong lòng của hắn giật mình, tay phải sờ đến chôi đao, lách mình né tránh, đã thấy một cái tiểu cô nương thần thái trước khi xuất phát bội vàng đẩy ra trước mặt mình, hắn nhẹ nhàng thở ra, cười khổ lắc đầu, trong đầu đột nhiên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt truy hướng Tiểu Thảo bóng lưng. Tiểu Thảo cùng Vương Hoa tại trên bến tàu một phen dễ tìm, từ đầu đến cuối không thấy bách hợp bóng dáng. Ngay tại cháy bỏng ở giữa, Vương Hoa lại phát hiện bên bờ náo nhiệt, hai người bước nhanh đi tới, đám người cũng đã tản, Tiểu Thảo từ giữa khe hở trong giỏ xét đến một khuôn mặt quen thuộc, kích động đến lông tơ loé sáng, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, run rẩy thanh âm nói, tìm được. Vương Hoa còn tại nhìn quanh, tìm được ai? Ở đâu? Tiểu Thảo hướng cầu tàu bên trên một chỉ, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi thân thể thật giống như bị rót vào sức sống mới, đẩy ra đám người ra sức trước chen, đối bên người phàn nàn cùng chửi mắng mắt điếc hai ngơ, nàng đi đến sạn đạo, hôn người kia càng thêm tới gần, tâm tình mãnh liệt lên tiếng hô to, Dương thúc thúc. Một tiếng này thanh thúy êm hai, Dương Đại Hải nghe được thanh thanh sở sở, đống nhiên quay đầu, đã thấy Tiểu Thảo cách mấy người, thanh tú động lòng người đứng tại cách đó không xa, Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lau khỏe mắt nước mắt, Dương thúc thúc, là ta. Cốc Vũ bước nhanh đuổi theo, nghe được Tiểu Thảo một tiếng hô, nhất thời ngây dại, quả nhiên, đây cũng là Tiểu Thảo. Tiểu Thảo vui hình tại sắc, hướng bên cạnh một chỉ, Vương Hoa, là hắn đã cứu ta, Dương thúc thúc cần phải trùng điểm khen thưởng. Dương Đại Hải nhìn về phía Vương Hoa, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn không phải Vương Hoa. Tiểu Thảo tiếu dung cứng ở trên mặt, nàng chậm rãi quay đầu, đã thấy Vương Hoa mặt lộ vẻ nhe răng cười, tay áo ngọn nguồn lật một cái, đem chủy thủ nắm trong tay, hung hăng hướng Tiểu Thảo đâm tới. Tiểu Thảo không nhúc nhích, phản phất đã dọa đến choáng váng. Dương Đại Hải nhìn tại trong mắt, nhịn không được hét lớn một tiếng, "Tặc tử ngươi dám!" Tay phải móc động banh lò xo, chợt thấy hoa mắt, cổ họng đống nhiên đau xót, một hơi hút không tiến vào, máu tươi từ hắn cổ họng phun ra ngoài. Len keng. Trong tay cương đao rơi xuống đất, hắn che lấy cái cổ quay đầu nhìn lại, kia công nhân bốc vác cầm tay dài gần tấp chủy thủ mặt lộ vẻ cười lạnh. Dương Đại Hải hô hấp gian nan, cắn răng đi về phía trước một bước, tay trái vươn ra tựa hồ muốn chụp vào công nhân bốc vác, công nhân bốc vác không tránh không né, Dương Đại Hải một bước phóng ra ầm vang ngã xuống đất. Cầu tàu bên trên thuyền cản trở Bách Hợp ánh mắt, lúc trước kia một trận xung đột nàng cũng không biết, nóng đội hỏa liệu đợi nửa ngày, mới gặp Dương Đại Hải xuất hiện trong đám người, người này lâu dài phụ trách Bách Hợp cùng Tiểu Thảo an toàn, cùng Bách Hợp có chút rất quen, nhìn thấy hắn xuất hiện, Bách Hợp chưa phát giác nhẹ nhàng thở ra, Tiểu Thảo kia âm thanh gọi nàng cũng nghe bên tai trong. Âm thanh quen thuộc kia từ non nớt đến thanh thúy, là bạn nàng nhập mộng thuốc hay, há lại sẽ nghe không ra là ai thanh âm, nàng toàn thân lắc một cái, đảo mắt liền thấy được Tiểu Thảo thân ảnh, nàng kích động đến nói năng lộn xộn, hướng bên người sát thủ nói, nhìn, là Tiểu Thảo, ta cuối cùng đợi đến nàng. Nàng có cẳng liền muốn hướng Tiểu Thảo chạy tới, một sát thủ ngăn lại nàng, cười nói, không nóng nảy, bọn hắn còn có thể chạy không thành. Nguy rồi. Chương 1122, biến cố chương 1122, biến cố Tiểu Thảo trơ mắt nhìn Vương Hoa nhào về phía mình, phản phất bị sợ choáng váng không nhúc nhích tí nào, mắt thấy chủy thủ ngay ngực đâm tới, đâm nghiêng bên trong một thân ảnh đoạn ra, trường đao một quyển bổ về phía Vương Hoa bụng dưới. Vương Hoa vội vàng không kịp chuẩn bị, liên tục lùi lại. Hắn quanh người tràn đầy người đi đường, cái này vừa lui vừa lúc đâm vào người ta trên thân, chỉ nghe tiếng kêu sợ hai âm thanh. Hai ba cái quỷ xui xẻo bịch bịch ngã vào trong nước. Cốc Vũ một phát bắt được Tiểu Thảo tay, nghiêm nghị nói, "Đi." Tiểu Thảo con mắt nhìn chằm chằm Vương Hoa, nước mắt trong nháy mắt mơ hồ hai mắt, "Ngươi, ngươi không phải Vương Hoa, ngươi là ai?" Cốc Vũ cả giận, "Ngốc nữ tử, còn không nhìn ra được sao, người này là Cẩm Y Liễu vệ." Xa xa Bách Hợp thấy được rõ ràng, "Nhanh, nhanh cứu người." Lời còn chưa dứt, bên người mấy đầu trên thuyền đột nhiên toát ra mấy cái bóng người, từ trên bong thuyền nhảy vọt mà xuống. Người đi đường quá sợ hãi, nhao nhao chạy trốn. Một đầu thân ảnh cao lớn bừng bàng rơi trên mặt đất, trường đao trong tay vung lên, Cẩm Y Liễu vệ phá án, người chống cự chém. Tiếng như hồng trung, người như long mã, chính là trước đây không biết tung tích Hoàng Tự Lập. Lao Trương rơi vào bên cạnh hắn, trường đao xoạt ra khỏi vỏ, hắn bàn chân phát lực, thân hình như mũi tên bắn mà ra, vung đao đem một sát thủ ném lăn trên mặt đất. Bọn sát thủ lúc này mới tỉnh qua thần đến, vội vàng nâng đao đánh trả. Ngụy Cường phân bố trong đám người giám thị động tĩnh thủ hạ ước chừng 5-6 người, còn lại mười mấy người toàn bộ tụ tại tàu chở khách phụ cận đề phòng, mà Cẩm Y Liễu vệ ước chừng hơn 20 người, cầu tàu phía trên nguyên bản liền chật chội, song phương ra tay đánh nhau, dân chúng vô tội nhưng gặp tai vạ. Tránh cũng không thể tránh phía dưới đành phải nhảy cầu bảo mệnh. Nhưng nghe bịch phát thông thanh vang không dứt, trên mặt nước giống như hạ sủi cảo. Ngụy Cường muốn rách cả mí mắt, đem đao rút ra, hét lớn một tiếng, "Hồi biện minh!" Lời còn chưa dứt, trong đám người đột nhiên toát ra mấy đỉnh nón trụ quang giáp quân tốt, cầm tay lưỡi dao hiện lên túi lưới chạm bọc đánh mà đến, một thành viên trong đó tiểu tướng, dáng dấp người cao mã đại, đem trường thương trên mặt đất một đòn nặng nề, Thiên Tân vệ sở quân coi giữ phụ mệnh bắt giặc, "Các ngươi còn không mau mau đầu hàng?" Ngụy Cường sợ ngây người, hắn thế nào cũng không nghĩ ra nguyên bản 10 phần chắc chín cục diện thế nào trong khoảnh khắc sụp đổ, Cẩm Y Liễu vệ từ đâu tới? Quân tốt lại là như thế nào nhìn thấu mình bộ dạng? Vấn đề một cái tiếp theo một cái, không ngừng đánh thẳng vào trong đầu của hắn. Cầu tàu bên trên gào thét âm thanh để hắn lấy lại tinh thần, nhìn qua không ngừng tới gần quân tốt, hắn lên tiếng hét lớn, quyết không thể để ưng chào tử cầm, các minh đệ theo ta cứu người. Đi đầu hướng cầu tàu xông lên đi. Trên bến tàu tiếng giết rung trời, dân chúng chạy từ phía, trong nước trên đầu hạ chìm nổi, tươi đẹp dưới ánh mặt trời lại phảng phất người để tại tu la tràng. Bách Hợp bên người sát thủ lấy một chống trăm, mặc dù nhân số không tốt, nhưng hung hãn không sợ chết, cùng Cẩm Y Liễu vệ đánh cái lực lượng ngang nhau. Hoàng Tự Lập có thể nghĩ khí, lên tiếng nói, tập nhân toàn bộ giết, chỉ lưu nữ tử kia một người. Bách Hợp lúc này liền là giật mình, bên người sát thủ đưa nàng hợp lực đẩy lên trên thuyền, sống hay chết, liền xem ngươi mệnh. Bách Hợp thất kinh lắc đầu, cường địch vây quanh, bằng nàng một cái nhược nữ tử làm sao có thể giết ra khỏi chúng đây? Sát thủ kia nghiêm nghị nói, còn không đi, lưu lại cùng chúng ta cùng chết sao? Bách Hợp dọa đến giật mình, đứng ở đầu thuyền nhìn hai bên một chút, thất tha thất thểu leo đến mạn thuyền, ra sức nhảy lên, nhảy tới sát vách trên một cái thuyền. Sát thủ kia cười nói, quả nhiên là nữ tử thông minh. Hắn quệt miệng sừng máu tươi, đối mặt với như lang như hổ Cẩm Y Liễu vệ, các minh đệ đã sớm làn nên chết người, là Triệu tiên sinh cho chúng ta một cái mạng. Bảo vệ tốt nữ nhân của hắn cùng hải tử là các minh đệ trách nhiệm, người giang hồ nói chuyện, nôn nước bọt là cái đinh, sao có thể nói không giữ lời. Bọn sát thủ hưởng ứng, giết. Người kia cười gần nói, trước mặt thực Cẩm Y Liễu vệ, giết một cái kiếm một cái. Bọn sát thủ chu lên sông lên trước, cùng Cẩm Y Liễu vệ lâm vào chiến đấu, những người này người võ nghệ siêu quần, được lợi tại cầu tàu không gian chật chội. Cẩm Y Liễu vệ không cách nào tổ chức lên hữu hiệu đội hình công kích, đối phương chỉ có thể từng đôi chém giết, quyền quyền đến thịt, đao đao thấy máu. Hoàng Tự Lập ngẩng đầu nhìn Bách Hợp hoảng hốt thân ảnh, nàng đã liên tiếp nhảy qua mấy đầu thuyền, mắt thấy liền muốn rời đi vòng đây. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, như sắp nhào về phía con mồi sói đói, hét lớn một tiếng, "Lao Trương!" Lao Trương giả thoáng một chiêu, rời khỏi vòng chiến, Hoàng Tự Lập nhấc chân đạp hướng bụng của hắn, Lao Trương kêu lên một tiếng đau đớn, kinh ngạc nhìn về phía mình cấp trên, Hoàng Tự Lập hướng Bách Hợp chỉ, Lao Trương hiểu ý, hai tay nâng lên một chút Hoàng Tự Lập bàn chân, dồn khí đan điền hô to một tiếng. Đi. Hai tay so sánh lực, hướng lên mánh ngâng. Hoàng Tự Lập dựa thế bên trên gọn, treo ở đầu thuyền, xoay người nhảy lên bong tàu, đuổi theo Bách Hợp bóng lưng chạy tới. Bách Hợp nhìn lại, doa đến hồn phi phách tán, dưới chân mềm nhũn, té ngã trên đất, nàng không để ý tới đau đớn, tập tên bò lên, nổi lên dư lực nhảy ra mạn thuyền, rơi vào sắt vách trên thuyền. Vương Hoa từ dưới đất nhảy lên một cái, nếu biết ta là Cẩm Y Liễu vệ, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Huy động chủy thủ nhào tới. Bách Hợp nghiêng đầu tránh thoát, một cái đá ngang đạp hướng Vương Hoa bên cạnh eo. Vương Hoa kêu lên thảm thiết, chủy thủ trong tay tuột tay mà bay. Thân thể ở giữa không trung vẽ đường vòng cùng, ngã vào trong nước. Cốc Vũ nhìn hai bên một chút, cầu tàu đầu này là Ngụy Cường cùng quân tốt, bên kia lại là còn lại sát thủ cùng Cẩm Y Liễu vệ, hắn thống khổ phát ra một tiếng rên rỉ, Tiểu Thảo bắt hắn lại tay, há mồm hung hăng tát tới, Cốc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, vung ra tay. Tiểu Thảo thoát ly khống chế của hắn, nhanh chân liền chạy, Cốc Vũ nhìn một chút cổ tay bên trên chỉnh tề dấu răng cùng vết máu, hai ba bước đuổi theo, lần nữa bắt lấy Tiểu Thảo, đi chịu chết sao? Tiểu Thảo liều mình giãy giụa, gấp đến độ nước mắt trực rơi, mẹ ta gặp nguy hiểm. Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn lại, Bách Hợp loạn trọn thân ảnh trên thuyền chập trùng lên xuống, phía sau Hoàng Tự Lập càng đuổi càng gần, hắn nắm lấy Tiểu Thảo thủ hạ ý thức nắm chặt, cố tốt chính mình đi. Tiểu Thảo gấp muốn vùng thoát khỏi tay của hắn, không được, ngươi không phải Dương Thúc Thúc người sao? Nhanh cứu ta đương, đây là mệnh lệnh. Cốc Vũ lạnh lùng thốt, ta là con sai. Tiểu Thảo đống nhiên quay đầu, khó có thể tin mà nhìn xem hắn, Cốc Vũ trầm giọng nói, ta là Bành Vũ sư phó. Tiểu Thảo ngây dại, Cốc Vũ nói, tại hạ không có ba đầu sáu tay, chúng ta có thể hay không còn sống rời đi còn không biết, chỗ nào còn có thể lo lắng mẫu thân ngươi. Tiểu Thảo nước mắt rơi như mưa, nàng nếu không phải chờ lấy ta, giờ phút này sớm nên viễn trốn hải ngoại, ta có thể nào vứt bỏ nàng mà đi? Ngươi gọi Cốc Vũ có phải hay không? Ngươi là quan sai có phải hay không? Mẹ ta là vô tội, ngươi liền bỏ mặc lưu manh hành hung sao? Cốc Vũ hô hấp dồn dập, giờ phút này Bách Hợp cách rất gần, trên mặt sợ hãi thấy càng thêm rõ ràng. Nàng dương mắt chống lại, ánh mắt cùng Cốc Vũ đụng với bạn, trong ánh mắt tuyệt vọng giống một cái nặng truy đánh trúng vào trái tim của hắn. Hắn từ dưới đất nhặt lên vương hoa rơi xuống chủy thủ đưa cho Tiểu Thảo, nói lầm bầm, ngươi trương này miệng nhỏ mở qua lưới đao đúng hay không? Nhảy lên bên người cầu thang mạng, đang 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 hướng trên thuyền chạy tới. Tiểu Thảo nét miệng cười một tiếng, giống như mưa sau cầu vồng, nàng đem chủy thủ siết thật chặt trong tay, đuổi theo Cốc Vũ bước chân nhanh chóng đuổi theo chương 1123, mau cứu nàng chương 1123, mau cứu nàng. Bách Hợp Thai nghe đến phía sau tiếng bước chân gấp rút, càng đuổi càng gần, dọa đến hoa dung thất sắc, liều mạng hướng về phía trước chạy tới. Cầu tàu bên cạnh bỏ neo thuyền hình thể khác nhau, Bách Hợp liên tiếp vượt qua mấy đầu thấp thuyền, trước mắt đột nhiên xuất hiện một đầu thuyền lớn, mạn thuyền ước chừng hai cái trưởng thành thân cao, cho dù Bách Hợp đứng tại lân cận thuyền mạn thuyền, khoảng cách đối diện còn có chút khoảng cách, nàng thả người nhảy bọn, thủy chung không cách nào trèo lên phía trên. Ngay tại cháy bỏng ở giữa, chợt nghe phía sau Hoàng Tự Lập cười lạnh truyền đến, nàng đống nhiên quay đầu, đã thấy đối phương đã đuổi tới chỉ cách một chút. Bách Hợp sắp nứt cả tim gan, quay đầu liều mình nhảy người lên, tiếp tục phí công giãy giụa. Hoàng Tự Lập đuổi tới nàng phía sau, kéo lấy cổ của nàng hướng sau ném đi. Bành! Tiếng vang nặng nề trong, Bách Hợp như là vải rách bao tải nặng nề mà ngã tại bong tàu bên trên. Hoàng Tự Lập vác lên sáng loáng cương đao, cười gần tới gần Bách Hợp, "Bách Hợp cô nương, các ngươi cơ quan tính toán, lại không nghĩ rằng bị người nhìn tấu một ngày a." Bách Hợp rơi thất điên bắt đảo, nàng khó khăn chống lên thân thể, sợ hãi lùi lại. Hoàng Tự Lập từng bước một ép sát, ánh mắt bên trong đầy đắc ý, "Bách Hợp cô nương, ta tới cứu ngươi." Tên sát thủ kia chẳng biết lúc nào leo lên thuyền, hắn máu me khắp người, trên trán một đạo vết thương sâu tới xương, nửa bên mặt đã bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra dữ tợn đáng sợ, hắn lảo đảo bước chân đuổi tới phụ cận, đem Bách Hợp bảo hộ ở phía sau. Trường đao bại xuống nhào về phía Hoàng Tự Lập, Hoàng Tự Lập nâng đao chiêu đỡ. Ken, hai đao tương giao phát ra tiếng vang lanh lảnh, Hoàng Tự Lập cười lạnh, từ mới hai đao va chạm lực đạo, hắn đã có thể đánh giá ra đối phương cân lượng, sát thủ kia tại trùng điệp trong vòng vây may mắn chạy ra, thực đã đến nỏ mạnh hết đà, chỉ sợ cho dù không tự mình ra tay, người này cũng không sống nổi. Hắn cổ tay phải lật một cái, hạ thấp thân thể, chui đao thẳng tắp vọt tới sát thủ đụng dưới. Sát thủ kêu lên một tiếng đau đớn, hướng sau té ngã. Hoàng Tự Lập cùng thân tiến bộ, hai tay giơ cao đao, liền muốn kết liêu hắn tính mệnh. Bóng người trước mắt lóe lên, Bách Hợp ngăn tại sát thủ kia trước người, hai tay mở ra ngăn trở Hoàng Tự Lập đường đi. Đường giết hắn, ta đối với ngươi hữu dụng, ta trở về với ngươi. Hoàng Tự Lập a một tiếng chuyện cười, chợt thấy sát thủ kia từ Bách Hợp phía sau đứng lên, sáng loáng cương đao ở giữa không trung hàn quang lóe lên. Phúc, máu tươi nhập thể, Bách Hợp ngã nhào xuống đất. Mẹ, Tiểu Thảo đứng tại trên thuyền lớn, vừa gặp sát thủ kia đem Bách Hợp ném lăn trên mặt đất, đầu ông một tiếng, liều lĩnh hướng phía dưới nhảy xuống. Cẩn thận. Cốc Vũ không nghĩ tới cô nương này nói nhảy liền nhảy, biến sắc, thả người theo nàng nhảy xuống, giữa không trung đưa nàng bắt lấy, hướng ngực mình một vùng, thân thể hai người mất cân bằng, ngã tại bong tàu bên trên. Tiểu Thảo từ Cốc Vũ trong ngực dễ dàng lấy đứng dậy, thất kinh hướng Bách Hợp chạy tới. Bách Hợp sau lưng đã bị máu tươi nhuộm đỏ, đau đớn để nàng ngũ quan bặm mẹo, nàng gian nan xoay người, "Tại sao?" Sát thủ sắc mặt trắng bệnh, "Xin lỗi, Triệu tiên sinh nói nếu là không thể cứu ngươi ra ngoài, vậy cũng không thể lưu chuyện của ngươi miệng, tin tưởng ta, ta cũng không muốn như thế làm." Hắn những năm này đi theo Dương Đại Hải, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là thủ vệ Bách Hợp mẫu nữ an toàn, tự tay giết chết bảo hộ hồi lâu mục tiêu, đau đớn của hắn cũng không so Bách Hợp ít. Bách Hợp đau thương cười một tiếng, "Sớm nên nghĩ tới." Sát thủ lảo đảo hướng Tiểu Thảo đi đến. Tiểu Thảo dừng bước chân, Bách Hợp cắn răng, không nên thương tổn nàng. Hoàng Tự Lập một đao đem sát thủ kia đánh bay trên mặt đất, hướng Bách Hợp cười đắc ý, ngươi có phải hay không nên tạ tạ ngã? Tiểu Thảo nhào trên người Bách Hợp, nương. Bách Hợp suy yếu tựa ở trên vai của nàng, nương có lỗi với ngươi. Tiểu Thảo liều mình lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, không đợi ta, ngươi liền sẽ không thụ thương, nương, là ta liên lụy ngươi. Bách Hợp cũng nước mắt chảy ròng, nàng phí sức nâng lên tay vuốt ve xem Tiểu Thảo một đầu mái tóc, ngươi là ta bảo, bỏ xuống ngươi ta một người rời đi, lòng ta cũng liền chết rồi. Cốc Vũ lung lay đầu. Từ dưới đất bò sắp nổi đến, trên dưới quanh người không có một chỗ không thường, bước chân hắn phủ phiếm, đi hướng Bách Hợp. Hoàng Tự Lập ngăn ở trước mặt hắn, lạnh lùng thốt, "Tiểu Cốc bộ đầu, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi." Cốc Vũ lắc đầu, nhìn xem ôm ở cùng nhau mẫu nữ, ánh mắt bên trong toát ra một tia bi thương, "Ta thiếu Bách Hợp cô nương một cái công đạo." "Bàn giao." Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, "Ngươi muốn lời nhắn nhủ sự tình rất nhiều, tỉ như vì sao muốn giết Vương Thừa Giản đại nhân." Cốc Vũ mặt bá chợt nhìn, hắn lơ lớp lo sợ mà nhìn xem Hoàng Tự Lập, Hoàng Tự Lập từ trong ánh mắt của hắn rõ ràng thấy được sợ hãi, như cái làm sai sự tình hài tử, hắn nhếch lên bờ môi, trầm mặc một lát, đợi chuyện chỗ này, ta sẽ đầu án tự thú. Hắn nghĩ vòng qua Hoàng Tự Lập vượt ngang một bước, cương đao đã chỉ hướng Cốc Vũ cổ họng, hai người kia không phải ngươi có thể mang đi, bệ hạ đã biết Triệu Tiên Sinh một bọn tồn tại, đối với trong kinh thành xuất hiện dạng này một chi ẩn nút trải qua nhiều năm địch quốc mật thám tổ chức, bệ hạ rất là nổi giận, giờ phút này kia Triệu Tiên Sinh tung tích không rõ, chất tướng sự tình cùng Triệu Tiên Sinh điểm dừng chân toàn bộ rơi vào tại mẹ con này. Không đúng, là cái này tiểu thảo trên thân. Bách hợp ngày giờ không nhiều, bây giờ cũng chỉ còn lại một hơi. Cốc Vũ trong lòng càng thêm nặng nề, Hạ Lang Trung còn trên tay hắn, ngươi mang đi tiểu thảo, Hạ Lang Trung liền không sống nổi. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, ta quản ngươi Hạ Lang Trung vẫn là Đông Lang Trung, tiểu thảo ta nhất định phải mang đi. Bách hợp ngẩng đầu, nhìn về phía Cốc Vũ, tiểu cốc bộ đầu, ngươi là người tốt, ta nhìn ra được, tiểu thảo. Tiểu thảo đứa nhỏ này tiến vào Cẩm Y Liễu vệ đại môn, sinh tử khó liệu. Nàng là vô tội, đối Triệu Tiên Sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, ta như lừa ngươi, trời giáng lôi phách. Hoàng Tự Lập quay đầu, hai đầu lông mày hiện lên một tia lệ khí, trước khi chết người, nói nhảm như thế nhiều. Bay lên một cước đá hướng Bách Hợp, tại tiểu thảo tiếng kinh hô trong, Bách Hợp đột nhiên ngã xuống đất, khóe mắt nàng treo nước mắt, hướng Cốc Vũ nhẹ nhàng phun ra ba chữ, mau cứu nàng. Nàng chỉ tới kịp nói ra ba chữ này, hai mắt dần dần thu về, đình chỉ hô hấp. Cốc Vũ đầu ông một tiếng, trong cổ như bị người bắt lấy, thở không độc khí, hắn toàn thân run lên, bên tai quanh quần Bách Hợp lầm trung dặn dò, mau cứu nàng, mau cứu nàng. Tại nàng thời khắc hấp hối, tâm tâm niệm niệm chỉ có nhà mình cô nương tính mệnh. Ta giết ngươi. Tiểu thảo diện mục dữ tợn, nắm chặt chủy thủ nhào về phía Hoàng Tự Lập. Hoàng Tự Lập trường đao giơ cao, đón đầu đánh xuống, tiểu thảo chỉ gặp trước mắt hàn quang lóe lên, mang theo vết máu lưỡi đao ôm theo phong thanh đảo mắt liền đến, kích thích trên thân một lớp da gà. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cốc Vũ rút đao nơi tay, một cái bước xa chui lên trước, giơ cao đao hướng Hoàng Tự Lập sau nào trước chém bảo, cẩn thận. Hoàng Tự Lập về đao chiếu đỡ, hai đao lao vào nhau. Cốc Vũ kêu lên một tiếng đau đớn, cắn răng nói, thu tay lại đi. Hoàng Tự Lập cười lạnh nói, nên thu tay lại chính là ngươi. Nô. Tiểu thảo từ hắn phía sau vọt lên, nhảy đến hắn sau lưng bên trên, hai chân kẹp ở hắn bên cạnh eo, một tay che kín ánh mắt của hắn, tay kia cầm tay chủy thủ hướng hắn cổ họng liền đâm. Chương 1124, nhảy cầu chương 1124, nhảy cầu Hoàng Tự Lập lúc trước vung hướng tiểu thảo một đao kia, chủ yếu là lấy ngăn trở làm mục đích, cũng không có hạ tử thủ, Cốc Vũ nghĩ minh bạch, là lấy xuất đao trước lớn tiếng nhắc nhở, khiến cho Hoàng Tự Lập thu đao, phòng ngừa tổn thương tiểu thảo. Hai người cái thứ nhất đối mặt là người thông minh ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. Tiểu thảo lại là không hiểu những này, mẫu thân bỏ mình làm nàng như điên như điên, mất lý trí, một lòng muốn Hoàng Tự Lập dùng mạng đền mạng. Nàng thừa dịp hoàng lúa hai người tranh đấu thời khắc, do xét đến chỗ chống lẻn đến Hoàng Tự Lập trên lưng, một tay mỏ kỳ con mắt một tay đâm xuống, thẳng đến Hoàng Tự Lập cổ họng. Đây cũng là lấy mệnh tương bác, Hoàng Tự Lập hai mắt bị tiểu thảo chăm chú che kín, vừa sợ lại hoảng, trường đao hất lên bức lui Cốc Vũ, cổ tay xoay chuyển, lưỡi đao hướng sau đâm về tiểu thảo. Cốc Vũ sắc mặt kỳ biến, không thể. Nhào thân mà lên, trường đao hướng Hoàng Tự Lập lưỡi đao chọn đi. Keng. A. Tiểu thảo kêu thảm một tiếng, Hoàng Tự Lập lưỡi đao dán tiểu thảo bụng dưới sắc qua, dao găm trong tay mất đi chính xác, sắc bén dao nhọn đâm trúng Hoàng Tự Lập đầu vai. Tiểu tiện nhân. Hoàng Tự Lập nghiêng đầu tránh thoát tiểu thảo khống chế, trước mắt nên đón ánh mặt trời chói mắt, mông lung thời gian liền gặp Cốc Vũ đã đến trước người. Giờ phút này trên lưng của hắn là cùng hung cực các tiểu thảo, trước mắt là võ nghệ cao siêu Cốc Vũ, hơi không cẩn thận liền sẽ chết ngay tại chỗ, tình cảnh này làm hắn quá sợ hãi, hai mắt sát cơ đại thịnh, giơ tay bước lui Cốc Vũ, rảnh tay bắt lấy tiểu thảo một cái chân hướng phía dưới kéo một cái. Tiểu thảo cắn răng đâm ra một đao, lưỡi đao tại gương mặt của hắn cắt ngang mà qua. Tiểu thảo ngã rầm trên mặt đất, đau đớn để nàng quận mình đứng người dậy, Hoàng Tự Lập đưa tay tại gương mặt một vòng, chỉ xóa đến một tay máu. Hắn đoán hận mà nhìn xem tiểu thảo, cùng thân tiến bộ vung đao liền chặt. Cốc Vũ thấy được rõ ràng, biết Hoàng Tự Lập động sát cơ, hoảng sợ nói, không thể. Xách đao tới cứu. Hoàng Tự Lập bán cái chỗ trống, đợi Cốc Vũ đuổi tới trước người, đột nhiên lưng chuyển đầu đao, đâm về Cốc Vũ ngực. Cốc Vũ cuốn quýt ngăn cản, cảm thấy đã minh bạch Hoàng Tự Lập dụng ý tại Hoàng Tự Lập trên lưng tiểu thảo so Cốc Vũ nguy hiểm, cho nên Hoàng Tự Lập đầu tiên giải quyết là hàng đầu uy hiếp, đem tiểu thảo chế phục sau nguy hiểm nhất liền đổi thành Cốc Vũ. Hắn đoán chắc Cốc Vũ nhất định phải cứu tiểu thảo, liền cố ý bán cái sơ hở, đợi giải quyết Cốc Vũ cái phiền toái này về sau, liền có thể chậm rãi xử lý tiểu thảo. Hắn trong nháy mắt liền có thể nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại, xác thực không thẹn với Phương Quảng Giã hết lòng thanh niên tài tuấn. Cốc Vũ nghĩ đến đây, ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, hướng sau lui bước, tránh thoát Hoàng Tự Lập tình thế bắt buộc một kích, bàn chân phát lực, như viên hầu lùn lên. Hoàng Tự Lập hoành đao bổ tới, Cốc Vũ lại hạ thấp thân thể, trên mặt đất tích lưu lưu đánh một vòng, ôm hướng Hoàng Tự Lập đuổi. Hoàng Tự Lập quá sợ hãi, bước ra lùi lại, Cốc Vũ nuôi đao từ đôi đến đầu đúc lên, Hoàng Tự Lập luống cuống tay chân, lần nữa lùi lại, Cốc Vũ đống nhiên lùi lên, đầu hung hăng đâm vào Hoàng Tự Lập bụng dưới. Hoàng Tự Lập đau đến hét lớn một tiếng, đang 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 liên tiếp lùi lại. Hắn thẹn quá hóa giận, cũng không tiếp tục lưu nửa phần thể diện, hướng Cốc Vũ mánh bổ. Cốc Vũ ra sức phản kích, hô hấp ở giữa hai người xuất liên tục mấy chiêu, trên thân từng mảnh vết máu, nhất thời cũng chưa không rõ là đối phương vẫn là hắn. Tiểu Thảo chưa từng gặp qua hai tên quyền thuật cao thủ ở giữa so chiêu, chỉ cảm thấy hai người một chiêu nhanh giống như một chiêu hiểm giống như một chiêu, sinh tử liền đang hô hấp ở giữa. Nàng thấy trong lòng cuồng loạn, hai tay nắm chặt, chợt nghe đầu thuyền vận động, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Cẩm Y Liễu vệ đã leo lên thuyền. Nàng dọa đến nghẹn ngào kêu to, chạy mau. Nàng dãy rủa lấy đứng dậy, hướng Cốc Vũ chạy tới. Cốc Vũ quát, đừng tới đây. Cái này vừa phân thần công phu, Hoàng Tự Lập biến chém thành âm, thẳng đến Cốc Vũ cổ họng. Cốc Vũ đội vàng né tránh, đầu đao đâm trúng xương bả vai, Cốc Vũ sắc mặt đại biến, tay trái bắt hắn lại xuống đao, tay phải cầm đao bổ về phía Hoàng Tự Lập ngực, Hoàng Tự Lập rút đao không kịp, trước ngực máu chảy ồ ạt. Cốc Vũ bay lên một cước, đạp trúng bụng của hắn. Hoàng Tự Lập bay ngược mà ra, ngã vào trong nước. Đại nhân, Lao Trương dọa đến hai chân như nhũn ra, dẫn Cẩm Y Liễu vệ chạy vội mà tới. Cốc Vũ bắt lấy Tiểu Thảo hướng đuôi thuyền liền chạy, Cẩm Y Liễu vệ ép sát mà tới, hai người bị buộc đến nơi hẻo lánh, Tiểu Thảo nước mắt rơi như mưa, ta còn nhỏ, liền phải chết. Ngậm miệng. Cốc Vũ nhìn qua sâu không thấy đáy mặt nước, ngươi biết bơi sao? Tiểu Thảo ý thức được hắn muốn làm cái gì, đem đầu như là trống lúc lắc, ta không nhảy, ta tình nguyện chết rồi. Cốc Vũ sắc mặt thiết thanh, hắc khí. Cái gì? Tiểu Thảo thanh âm đánh lấy run rẩy. Hắc khí. Cốc Vũ một tay lấy nàng đẩy tới thuyền, hắn cũng thả người nhảy xuống. Lao Trương trèo tại mạn thuyền bên trên, thăm dò hướng phía dưới tìm kiếm lấy Hoàng Tự Lập thân ảnh, cuối cùng Hoàng Tự Lập đầu từ mặt nước chui ra, hắn nhắm chặt hai mắt, không biết sống chết, thân thể mềm như bùn não, theo mặt nước gợn sóng chìm chìm nổi nổi. Lao Trương thấy kinh hãi, nhanh, nhanh vớt người. Quân coi giữ cũng đuổi kịp thuyền, Trương đại nhân. Lao Trương quay đầu, nhìn xem hắn khôi giáp bên trên vết máu, người kia toàn ra sao? Quân coi giữ vô bộ ngực, không có nhục sứ mệnh, chạy một cái, đã phái người đuổi theo, còn lại đều tiêu diệt. Sao không thấy Hoàng đại nhân? Lao Trương gấp đến độ hai mắt bạo hỏa, Hoàng đại nhân vì kẻ xấu làm hại, trượt chân rơi xuống nước, ngươi đem nhân thủ phân hai tổ, một tổ theo ta cứu người, một tổ đuổi bắt thủy độn kẻ xấu. Quân coi giữ không dám thất lễ, đem người phân công ra ngoài, tò mò nói, đến tột cùng là ai có thể đem Hoàng đại nhân bị thương thành dạng này, còn có dư lực đào tẩu. Lao Trương hỏa khí dâng lên, nắm đấm tại mạn thuyền bên trên trùng điệp một truy, Cốc Vũ. Đám người ba chân bốn cẳng đem Hoàng Tự Lập vớt đi lên, đặt ngang ở bong tàu bên trên. Lao Trương quỳ gối bên cạnh hắn, hai tay tại trước ngực hắn để ép, đại nhân, tỉnh lại. Hoàng Tự Lập trên dưới quanh người vết thương chồng chất, nhất là trước ngực máu vết thương nước không ngừng chảy ra, theo Lão Trương để ép, khóe miệng của hắn chảy xuống đục ngầu nước bọt, chỉ là hai mắt đóng chặt, sắc mặt trắng bệch, không thấy mảy may thức tỉnh động tĩnh. Lão Trương dọa đến tay chân lạnh bước, nhanh, đem người nâng lên, đưa đến lân cận y quán cứu chữa. Phát sinh ở bến tàu một màn này tiếp tục bất quá thời gian một nén nhang, đối xử mọi người nhóm lấy lại tinh thần lúc chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Cầu tàu bên trên ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cỗ thi thể, trên mặt sông ngoại trừ còn tại dãy rủa dân chúng vô tội, chính là đã mất đi sinh mạng thể chính phụ thi. Huyết thủy nhuộm đỏ mặt nước, theo gợn sóng dần dần hướng nơi xa khuếch tán. Cầu tàu bên trên xa xa đi tới một đội nhân mã, cầm đầu quân tốt khu ra đám người, hai tên cầm y liề vệ giơ lên Hoàng Tự Lập, lại hướng sau là thụ thương cầm y liề vệ, dắt dịu nhau đi được chậm chạp, đi tại cuối cùng nhất chính là hai tên cầm y liề vệ, giơ lên bách hợp thi thể. Cái khác thi thể tạm thời không nên, lưu lại chờ quân coi giữ chậm rãi quản lý. Cuộc chiến đấu này xuống tới, chạy trốn ba người, cái khác tập nhân toàn bộ chặt đầu, mà cầm y liề vệ bèn bèn bỏ ra vừa chết năm tổn thương đại giới, có thể nói chiến quả to lớn. Nhưng là Lão Trương lại thế nào cũng cao hứng không nổi. Hắn đi xuống cầu tàu, lần nữa quay đầu nhìn lại, nơi nào còn có Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo cái bóng, hắn nặng nề mà thở dài, nhanh chóng đuổi kịp đội ngũ. Bến tàu một góc ngừng lại từng chiếc xe hàng, ngoại trừ số ít dùng với mang người, đa số dùng với vận hàng. Một chiếc xe ngựa kiếm hàng dương trong chất, Ngụy Cường trốn ở hàng dương trong khe hẹp, hắn lau dòng máu trên mặt, xuyên thấu qua khoảng cách hướng ra phía ngoài theo dõi. Chương 1125, điều kiện chương 1125, điều kiện ngân câu sòng bạc, từ lão bản hai tay ôm bài, cười mỉm mà nhìn xem Hạ Gia Niên đi vào nhà đến, cái gì phong đem Hạ thiếu gia thổi tới rồi? Hạ Gia Niên cắn răng nghiến lợi nói, ngươi thật hèn hạ. Từ lão bản buông xuống hai tay, thiếu nợ thì trả tiền nhà, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi trốn ở trong phủ làm rùa đen rút đầu, cho là chúng ta liền không có biện pháp. Hạ thiếu gia, ngươi nhưng làm chúng ta nghĩ đến đơn giản. Hạ Gia Niên hai mắt thông hồng, nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt hắn, ngươi đem ta bức đến tuyệt lộ. Từ lão bản nhàn nhạt nhìn xem hắn, chúng ta làm chính là mở cửa sinh ý, ngươi thiếu nợ không trả, không phải cũng là đem chúng ta bức đến tuyệt lộ sao? Hạ Gia Niên hỏa khí dâng lên, thở hổn hển hung ác nhìn xem Từ lão bản. Từ lão bản thì không sợ hai chút nào nhìn lại lấy hắn. Sau một lúc lâu cuối cùng vẫn Hạ Gia Niên thua trận, hắn rủ xuống mí mắt, trong nhà của ta có kiện bà bối, tạm thời dùng để gắn nợ, đợi ta góp đủ tiền, lại chuộc về có thể thực hiện. Từ lão bản vươn tay, vậy phải xem là cái gì bà bối. Từ ra ép từ trong ngực lấy ra khăn tay, đưa tay lụa từng tầng mở ra, lộ ra món kia hổ phù. Từ lão bản hai mắt tỏa sáng, đem hổ phù chép trong tay tinh tế tường tận xem xét, trong miệng phát ra chợt chợt thanh âm, cuối cùng hắn dương mắt nhìn về phía Hạ Gia Niên, sớm nghe nói Hạ đại nhân rất thích cất giữ, trong nhà đồ cất giữ quý hiếm hi hữu, giá trị liên thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ Gia Niên khẽ giật mình, ngươi là như thế nào nghe nói? Từ nơi nào nghe nói cũng không trọng yếu. Từ lao bản đem hổ phù một lần nữa đặt ở khăn tay bên trong, từng tầng gói kỹ, kiện bảo bối này đưa ta, chúng ta trước đó nợ xóa bỏ như thế nào? Hạ Gia Niên nghe được trong lòng lửa nóng, dãy rủa một lát sau vẫn lắc đầu một cái, thứ này phụ thân ta coi như chân bảo, ta là tuyệt đối không thể tặng cho hắn người. Từ lao bản đưa tay lụa dịch vào trong ngực, ta cũng không cường nhân chỗ khó, bất quá bảo bối này đã không thể dùng đến gắn nợ, thật là về lợi tức vẫn là phải trả, họ từ cho ngươi thêm 3 ngày thời gian, gom góp tiền đến chuộc. Nếu không thứ này liền thuộc về ta. Hạ Gia Niên thất thanh nói, 3 ngày. Ai bảo họ từ tâm địa thiện lương đâu? Từ lão bản đứng người lên, thời gian có hạn, Hạ thiếu gia nên đi bận rộn. Hạ Gia Niên thất hồn lạc phách đứng người lên, bước chân tựa như rót chỉ, đi tới cửa lúc đột nhiên xoay người, ngươi đang tính kế ta. Từ lão bản khỏe miệng cong lên, Hạ thiếu gia nói đùa. Ta cái này ngân câu sòng bạc thế nhưng là tám nhất đại kiệu mời ngươi tới sao? Hạ Gia Niên bờ môi mấp máy, lại một câu cũng nói không nên lời. Từ lão bản đưa mắt nhìn Hạ Gia Niên rời đi, đem kiếm hổ phù đem ra, trong ánh mắt tham lam rốt cuộc không cần che lấp, lẩm bẩm nói, tung lưới mò cá, chưa từng nghĩ vớt ra chén vàng, có thứ này đầy đủ lão tử cả một đời ăn ngon uống sướng, về mở sòng bạc làm gì? Hắn hướng cổng nhìn thoáng qua, đột nhiên cười lạnh thành tiếng, đã thứ này vào tay ta, há có trả lại đạo lý. Hạ thiếu gia a Hạ thiếu gia, bảo bối này nhưng cũng không tiếp tục họ Hạ. Chính vào buổi trưa, ngày leo cao. Trên đường dài rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt. Hạ Gia Niên lại tựa như không có nghe được, trong đầu của hắn trống rỗng, cơ học đi nửa ngày, phát hiện lại về tới trước cửa nhà ngõ hẻm kia, từng đợt cuồng loạn tiếng khóc từ trong viện truyền đến. Hắn như bị sét đánh, ngây ngốc chạm, hai chân tựa như đứng không vững nữa, sợ hai chậm rãi bò lên trên khuôn mặt của hắn, hắn run rẩy phóng ra một bước, phía sau một người đột nhiên kéo hắn lại. Hạ Gia Niên dọa đến lông tơ loé sáng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, kia giữ chặt hắn lại là Hạ Tỷ. "Là ngươi?" Hạ Gia Niên nói cũng nói không lưu loát. "Theo ta đi." Hạ Tỷ biểu lộ cứng ngắc, kéo hắn hướng ngõ nhỏ đi ra ngoài. Hạ Gia Niên phản kháng nói, "Không, ta muốn về nhà, ta muốn nhìn Tỷ Tỷ thế nào." Hạ Tỷ một câu để hắn đình chỉ dãy rủa, "Tiểu thư đã chết." Hạ Gia Niên suy đoán cuối cùng được chứng minh, hắn như đồng hành thi đi thịt mặc cho Hạ Tỷ dắt lấy đi ra ngõ nhỏ. Thiên Tân Bệ, cách bến cảng không xa trên sườn núi, Cốc Vũ con tiểu thảo phí sức leo đến sườn núi, tại một cái cây sau đưa nàng để xuống. Hắn lao trên mặt với nước, lộ ra cây cối khe hở hướng bến tàu phương hướng quan sát đến. Tiểu thảo quỳ trên mặt đất, khô hẹ không thôi. Cốc Vũ tầm mắt có hạn, nhưng cũng đủ làm cho hắn nhìn thấy bến tàu đã bị giới nghiêm, ngoại trừ số ít thuyền cách cảng bên ngoài, cái khác hết thể bị giam lại. Đại đội quan binh tràn vào, đem môi đầu cầu tàu khống chế lại. Trong nước sông chết thi cùng người sống sót cũng bị mò lên chờ đợi lấy tiến một bước xử trí. Bến tàu lối vào chắn đến chật như nêm tối, trong thời gian ngắn khó khôi phục. Cốc Vũ lúc này mới quay lại thân đến, mệt mỏi ngồi ngay đó, "Tiểu thảo cô nương, chúng ta tạm thời là an toàn." Hắn im bặt mà dừng. Tiểu thảo quỳ trên mặt đất, nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu từng viên lớn rơi vào trong bụi cỏ. Nàng ngẩng đầu nhìn Cốc Vũ, bờ môi rất nhỏ si động, "Ta không còn có mẹ." Cốc Vũ há to miệng, trong đầu hiện lên Bách Hợp từng nói với hắn những lời kia, thầm nghĩ, "Ngươi khả năng cũng mất phụ thân." Bất quá câu nói này lại là quyết định không thể nói ra miệng, hắn nghĩ nghĩ mới nói, "Bến tàu bị phong, từ con đường này ngươi là không ra được, ngươi cũng đã biết còn có cái khác ra biển lộ tuyến sao?" Tiểu thảo lắc đầu, Cốc Vũ nói, "Kia gầy chút nhưng biết." Tiểu thảo lần nữa lắc đầu, đình chỉ nước nở, "Ta không đi." "Cái gì?" Cốc Vũ khẽ giật mình. Tiểu thảo biểu lộ ra rất nghiêm túc, "Không có đường, ta ra biển lại có cái gì ý nghĩa? Ta muốn đi tìm cha ta." Cốc Vũ niết miệng, hắn tình nguyện đem tiểu thảo đưa ra biển, Triệu Tiên Sinh giờ phút này đã mất dành hắn cố, ngươi xuất hiện chỉ làm liên lụy hắn. "Tiểu thảo cô nương, nghe ta một lời khuyên, trừ chết không đại sự, vô luận ngươi ngày sau muốn gặp được ai, muốn làm cái gì, điều kiện tiên quyết là bảo toàn tính mạng của mình." Tiểu thảo nhíu mày, "Ngươi lại nhảy bên trong rông dài, bất quá là không muốn mang ta đi tìm hắn đúng hay không? Ta cam đoan với ngươi, ta tuyệt sẽ không cho trà thêm phiền phức." Cốc Vũ dở khóc dở cười, như lấy quan sai lập trường, hắn ước gì tiểu thảo cho Triệu Tiên Sinh thêm phiền phức, bất quá đối mặt với trước mắt cái này vô tội thiếu nữ, hắn cùng Triệu Tiên Sinh ở giữa khập khiễng, hai phe thế lực ngươi chết ta sống tranh đấu, hắn là quyết định nói không nên lời. Tiểu thảo gặp hắn do dự, tiến lên trước nói, "Chỉ cần ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật." Cốc Vũ thân thể sau ngửa, cùng nàng một lần nữa kéo dài khoảng cách, "Cái gì bí mật? Nói cho ngươi, ngươi sẽ còn mang ta đi sao?" Tiểu thảo thận trọng đánh giá hắn, "Mẹ ta trước khi chết nói cho ta biết, nàng lại chỉ cần ngươi đưa ta rời đi Đại Minh. Bí mật này liền nói cho ngươi. Bất quá ta không có ý định trở về, bí mật này lại vẫn có hiệu quả. Đến tột cùng là cái gì bí mật để Bách Hợp như thế có đầy đủ nắm chắc, cam đoan hắn có thể đưa Tiểu Thảo rời đi." Cốc Vũ biểu lộ nghiêm túc lên, "Ta đáp ứng ngươi." Tiểu Thảo đứng người lên, nhìn về phía bến tàu phương hướng, ánh mắt yếu ớt, "Ta có thể tin ngươi sao?" Cốc Vũ khẽ giật mình, Tiểu Thảo biểu lộ cứng ngắc, quay đầu nhìn xem hắn, "Tất cả mọi người đang gạt ta đã không phân rõ cái nào một câu là nói thật cái nào một câu là nói dối, ngươi nếu dối gạt ta cũng không nhất định phát hiện." Cốc Vũ nghĩ đến cầu tàu bên trên Vương Hoa, ước chừng đoán được Tiểu Thảo ý nghĩ, thở dài, "Ta mặc dù đoán được là Cẩm Y Liễu vệ chủ đạo đây hết thảy, nhưng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa giải, ngươi lại cùng ta nói một chút, đến tột cùng là như thế nào cho tới?" Chương 1126, biên cố sự chương 1126, biên cố sự Tiểu Thảo ở bên cạnh hắn ngồi, hai tay vòng đầu gối, "Ta nghĩ ta bị lừa, nhưng lại không biết chỗ đó có vấn đề, ta nghe Bành Vũ tiểu tử thúi kia nói qua, ngươi là sư phó của hắn, vẫn là đồ bỏ thiên hạ đệ nhất bộ khoái, bản sự này tất nhiên là đại. Liền sẽ bị Bành Vũ bán." Hoàng tự lập dẫn người tiêu diệt Hoàng Nhớ Tơ lụa trang, thẳng đến hắn dùng kế bỏ chạy, dọc theo con đường này lịch trình nói rõ chi tiết cho Cốc Vũ nghe, cuối cùng mới nói, "Ta đối kia Vương Hoa ôm lấy cảnh giác, nhưng hắn vì cứu ta nhiều lần lâm vào nguy cơ, lại là không giả được, thế nào hắn cũng không phải Vương Hoa đây? Thế nào hắn lại trở thành Cẩm Ý Liễu vệ đây? Hắn đã bảo vệ ta, vì sao lại muốn giết ta đây? Ta không nghĩ ra, không nghĩ ra." Sắc mặt tràn đầy sợ hãi cùng mờ mịt. Cốc Vũ thản nhiên nói, "Đó là bởi vì từ đầu tới đuôi bất quá là Cẩm Ý Liễu vệ an bài một tuần kịch mà thôi." Tiểu Thảo miêu tả vì hắn bổ túc logic bên trong điểm mù, để hắn có thể nhìn thấy chuyện toàn cảnh, đối Hoàng tự lập lại tăng lên nhận thức mới, "Ngươi có hay không nghĩ tới trận kia trong quán trà bỏ chạy là đối phương cố ý hành động?" "Tối." Tiểu Thảo dọa đến giật mình, nàng không nghĩ tới Cốc Vũ há miệng liền vì nàng cung cấp một cái làm nàng không thể nào tiếp thu được đáp án, nàng không phục nói, "Cái này sao khả năng? Nếu không phải ta thông minh lanh lợi, từ kia Cẩm Y Liễu vệ trong tay đào thoát, giờ phút này khái tại chiếu trong ngục tù hình." Cốc Vũ bị nàng chọc cười, Vậy ngươi có bao giờ nghĩ tới trong Cẩm Y vệ như vậy nhiều người, vì sao hết lần này tới lần khác muốn một tân thủ áp giải ngươi? Tiểu Thảo cứng rắn mà nói, bất quá nhìn ta là nhược nữ tử nhà, mắt chó coi thường người khác. Cốc Vũ nói, ngươi là nhược nữ tử, nhưng kia tơ lụa trang là Triệu tiên sinh hang ổ, Cẩm Y liễu vệ truy kích thời điểm còn dạy người chạy ra ngoài, chẳng lẽ không sợ chúng quanh có lưu dư nghiệp sao? Tiểu Thảo há to miệng, bị Cốc Vũ đang hỏi, bất quá ngoài miệng lại là không thừa nhận, nhưng cái kia Cẩm Y liễu vệ cũng không có ngươi như vậy cáo giả. Cốc Vũ so với nàng lớn tuổi mấy tuổi, cãi nhau nhưng so sánh người ta kém xa, hắn gãi đầu một cái nói không lại ngươi, vậy ta ngậm miệng. Đừng a, Tiểu Thảo không chịu bỏ qua, nào có lại nói một nửa, sâu người khẩu vị. Ta muốn nghe xem ngươi lại muốn như thế nào biên. Hai người toàn thân thấm ướt, cho dù mặt trời rực rỡ giữa trời, trên mặt sông thu phong từ đến, vẫn để Cốc Vũ có chút khó chịu, huống chi hắn cùng hoàng tự lập một phen sinh tử vật lộn, trên thân miệng vết thương trải rộng, đau đớn khó nhịn, hắn bị phác đao đứng người lên, nơi đây cũng không phải nói chuyện chỗ, ta đã thương hoàng tự lập, Cẩm Y liễu vệ tất nhiên sẽ không tha ta. Quan quân lục soát sẽ từ bến tàu hướng ra phía ngoài kéo dài, tại bọn hắn đến nơi này trước đó chúng ta đến mau rời khỏi. Nói đến hoàng tự lập lúc, Cốc Vũ thần sắc trở nên u ám, mới mạng sống như treo trên sợi tóc, vì tự vệ hắn không tiếp tục lưu sau tay, một đao kia chém vào thật sự, còn như hoàng tự lập sống hay chết đã không phải hắn có thể chi phối. Bình tĩnh mà xem xét, Cốc Vũ cũng không thích hoàng tự lập, hắn tự tư, nhỏ hẹp, chỉ vì cái trước mắt, công khí tư dụng, nhưng là một phương diện khác Cốc Vũ cũng không thể không kinh ngạc với đối phương trưởng thành, hắn tại một lần lại một lần địch ta giao phong bên trong trở nên càng ngày càng thành thục, thậm chí là giàu hoạt. Đợi một thời gian hắn có thể đạt tới độ cao chưa chắc so với cái kia Cốc Vũ tiếp xúc đến lao tiền bối thấp, đổi một cái góc độ khác đến xem, tại đối mặt cùng hung cực. Ác nghi phạm lúc, Cẩm Y liễu vệ cần dạng này người, Đại Minh cần dạng này người. Hai người vây quanh mặt phía nam dốc núi, vì tránh đi quan sai thái mắt, Cốc Vũ cũng không có lựa chọn con đạo, mà là dọc theo sông đạo phương hướng bắc hành, đi thẳng đến vào lúc giữa trưa, trước mắt chợt thấy khói bếp lờ, tiếng người lờ mờ có thể nghe. Cốc Vũ ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước ngói đá tường đá, ước chừng hơn 10 gia đình, nước sông mở rộng chi nhánh, một chi dòng suối đi vòng mà qua. Nước chảy bên cạnh thương tùng thủy bách, sinh ý án nhiên. Hắn cố nén đau đớn chống đến hiện tại, đã là nọ mạnh hết đà, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trên thân một trận lạnh một trận nóng, trong lòng của hắn thất kinh, cắn răng khó khăn đi đến suối nước bên cạnh, không thể kiên trì được nữa, bịch ngồi ngay đó. Tiểu Thảo cũng mạnh hơn hắn không đến đi đâu, nàng tối hôm qua trắng đêm đi đường, không chiếm được nghỉ ngơi, hôm nay lại là luân phiên dày vò, thân thể tựa như tan ra thành từng mảnh, nàng theo Cốc Vũ ngang ngồi, đem vớ giày cởi ra, lộ ra xanh thẳm bàn chân. Cốc Vũ nhíu nhíu mày, lúng túng quay đầu đi chỗ khác. Xin cua. Tiểu Thảo đau đến nước mắt liên liên, đem bàn chân để vào thanh tịnh suối nước bên trong, lạnh lẽo cùng thoải mái dễ chịu cùng nhau mà tới. Tiểu Thảo thoải mái sợ run cả người. Các ngươi làm gì? Trong rừng đột nhiên toát ra một người, đem hai người giật nảy mình. Trong rừng đi ra một người trung niên nam tử, người mặc mồ hôi áo khoác, làn da ngăm đen, vai thiên quốc, chính một mặt để phòng mà nhìn xem Cốc Vũ. Hắn phía sau đi theo một cái 3-4 tuổi đại nam hải, trải lấy hai con bím tóc hướng lên trời, từ trung niên nam tử kia chân sau thò đầu ra. Cốc Vũ đội bằng nói, đại ca, chúng ta không phải người xấu. Cái kia, nàng là muội muội ta. Chúng ta đi kinh thành tìm thân, trên đường gặp được kẻ xấu cướp tiền, hai ta người liều chết đào thoát, trong núi lạc đường. Nam tử kia bán tín bán nghi đánh giá hai người, vác lên quốc đến gần, nhưng có quan bằng lộ dẫn. Cốc Vũ cười khổ nói, chúng ta nhặt về cái mạng đến đã là lao thiên ra mở mắt, chỗ nào còn nhớ được những cái kia vật ngoài thân. Tiểu Thảo đội vàng đem vớ giày mặc vào, đáng thương sợ sợ mà nhìn xem nam tử kia, đại ca, chúng ta huynh muội hai người không thể trốn đi đâu được, có thể tại nhà các ngươi xin chén nước uống sao? Nam tử kia do dự nửa ngày, đi theo ta. Cốc Vũ vui mừng quá đỗi, đang muốn đứng lên, chợt thấy thiên địa xoay tròn, lại đặt mông ngã ngồi xuống tới, hắn lung lay đầu, trận kia mê muội còn chưa biến mất, Tiểu Thảo đội vàng đỡ lấy cánh tay của hắn, giả ý trách nói, chúng ta từ từ sẽ đến, đại ca xem xét chính là tâm địa người lương thiện, ngươi lại lấy cái gì gấp, chẳng lẽ sẽ không cho người cơm ăn sao? Một bát nước biến thành một bữa cơm, Tiểu Thảo rất hiểu vì chính mình tranh thủ lợi ích. Nam tử kia thật không có lưu ý, ánh mắt của hắn tại Cốc Vũ bên cạnh phát đao bên trên bồi hồi, đưa tay một đám, lấy ra. Cái gì? Tiểu Thảo thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, nhất thời kịp phản ứng, đem phát đao đưa tới trong tay nam tử. Lại dùng sức đem Cốc Vũ kéo lên, theo tại nam tử phía sau đi vào suối nước cái khác biệt tử, đứa bé kia cười hì hì vòng quanh ba người đảo quanh. Trong sân một người trung niên phụ nhân ngay tại nấu cơm, trên lò nhiệt khí cuồn cuộn, tản ra mê người mùi thơm. Chủ nhà trở về. Trung niên phụ nhân nhìn thấy nam tử trở về, đứng người lên nên đón, cái này. Hai người này là. Nam tử đem cốc đặt ở góc tường, đụng phải tặc, cũng là người đáng thương. Trung niên phụ nhân nhút nhát nhìn xem Cốc Vũ cùng Tiểu Thảo, nam tử không nhịn được nói, thất thần làm gì, cho bọn hắn tìm kiện sạch sẽ y phục. Trung niên phụ nhân lúc này mới tỉnh táo lại, đi vào nhà chính vì hai người một người tìm kiện y phục. Tiểu Thảo so phụ nữ trung niên kia thấp không chỉ một đầu, mặc vào xiêm y của nàng, tay áo cùng ống quần lớn không ít, Tiểu Thảo liền đem kéo lên và áo nhét vào khố cái này mới miễn cưỡng vừa người. Cốc Vũ liền phiền phức được nhiều, hắn đem y phục cởi ướt váy thời, trần trụi thân trên vết thương chồng chất, hắn đang lúc buồn rầu, cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Chương 1127, yêu cầu quá đáng. Chương 1127, yêu cầu quá đáng. Tiểu Thảo bưng một cái thạch cứu đi đến, Cốc Vũ vội la lên, ngươi thế nào tiến đến rồi? Đem kia y phục cởi ướt váy một lần nữa nhặt lên che trước người, sắc mặt trướng đến thông hồng, liên tục không ngừng thúc giục nói, ra ngoài ra ngoài. Tiểu Thảo trở tay đem cửa nốt, nàng lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng trông thấy Cốc Vũ quấn bách thần sắc, lại phốc bật cười, đem kia thạch cứu trên bàn một đòn nặng nề, hừ lạnh nói, ta đi ra, ai cho ngươi bôi thuốc? Cốc Vũ cả giận, vậy cũng không cần ngươi, nhanh đi ra ngoài. Tiểu Thảo lại không chịu nghe hắn, trên bàn vỗ vỗ, ngồi lại đây. Cốc Vũ cau mày, hắn mím chặt bờ môi, ý đồ lấy trầm mặc đối kháng Tiểu Thảo lỗ mãng. Tiểu Thảo khí định thần nhàn, so với hắn thông dong nhiều, thảo dược này là với đại ca xin nhờ hắn nương tử điều phối, người ta biết chúng ta là huynh muội, liền để cho ta mau tới cấp cho ngươi bôi thuốc, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Cốc Vũ có chút xấu hổ, liếm môi một cái, Tiểu Thảo lại nói, ta cũng không có nhận ngươi làm ca ca, là chính ngươi nói hiệu nói bượng, mặc vào giúp nhưng không trách được ta. Nói liền đứng người lên, làm bộ hướng phía cửa đi tới. Được rồi, Cốc Vũ khó khăn ngăn lại nàng, tại trước bàn ngoan ngoãn ngồi xuống, Tiểu Thảo mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, đem kia thạch cứu chép trong tay, ngươi kiên nhẫn một chút đau. Cốc Vũ liếc mắt một cái, kia thạch cứu bên trong thảo dược đã bị nghiền thành mạt, không biết đổi cái gì đồ vật, tựa như cháo, hồng lục giao nhau nhìn được không dò người, hắn về chưa từng gặp Hạ Khương hoặc Đông Bích Đường cái khác lang trùng phối qua loại thảo dược này, trong lòng ít nhiều có chút mâu thuẫn, nhưng trên thân đau đớn khó nhịn, đành phải đem vừa nhắm mắt, cắn răng nói, tới đi. Tiểu Thảo đem thảo dược bôi lên tại Cốc Vũ miệng vết thương bên trên, Cốc Vũ lúc đầu chỉ cảm thấy nhói nhói vô cùng, đợi nhói nhói thoáng thối lui nhưng lại cảm thấy một tia mát lạnh, hắn song quyền nắm chặt, thẳng đến Tiểu Thảo kết thúc cũng không có lên tiếng một tiếng, Tiểu Thảo cảm khái nói, ngươi cùng Bành Vũ tiểu tử thối kia không giống nhau lắm. Cốc Vũ mở mắt ra, cùng Tiểu Thảo con ngươi sáng ngời đụng vừa vặn, hắn liên tục không ngừng đứng người lên, nhịn đau đem y phục mặc vào, lúc này mới nói, ngươi lại người kia họ với. Tiểu Thảo nói, đâu chỉ hắn họ với, thôn này bên trong đại đa số đều họ với, chúng ta đã đến Hương Sông huyện. Thì ra là thế. Cốc Vũ hô hấp thô trọng, cái chán nóng lên. Hai người đi ra cửa phòng, với đại ca một nhà đã ở trong viện chi bàn lớn, trông thấy Cốc Vũ đi tới, với đại ca miệng một phát, vừa người. Cốc Vũ chắp tay một cái, làm phiền với đại ca. Không sao, với đại ca lộ ra nụ cười thật thà, chúng ta nơi này lấy hoa màu cùng đi săn mà sống, thường xuyên ở trong núi đi lại, tránh không được đập lấy đụng, thời gian lâu dài liền biết chút ít thổ pháp tử, ngươi cảm thấy ra sao? Tốt hơn nhiều. Cốc Vũ tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Với đại ca Trương La, hai người ăn xong bữa cơm no, Cốc Vũ có chút xấu hổ, nhưng trên thân bây giờ không có cái gì thứ đáng giá, nghĩ nghĩ liền đem cái kia thanh pháp đao cầm lên. Với đại ca, cây đao này là ta từ kia kẻ xấu trên thân giành được, nguyên bản dùng để phòng thân, ta đưa nó đưa cho ngươi. Không được, không được. Với đại ca từ chối, ánh mắt lại lưu tại thân đao. Cốc Vũ cười cười, càng đi về phía trước cách kinh thành đã không xa, dưới chân thiên tử ta còn sợ kia cướp đường mâu tặc sao? Cái này lợi khí mang theo vào thành, nói không chừng còn có phiền phức, không bằng liền cho với đại ca, lên núi xuống núi cũng có thể dùng. Vậy không tốt lắm vi tứ. Với đại ca miễn cưỡng nhận. Tiểu Thảo con mắt đi lòng vòng, với đại ca, ta còn có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Với đại ca thống khoái mà nói. Tiểu Thảo nhìn Cốc Vũ một chút, ca ca ta bị kẻ xấu gây thương tích về sau, bất hạnh trượt chân rơi xuống nước, ta lo lắng hắn lấy lương, trên đường tái sinh nguy hiểm, nơi đây nhưng có y quán sao? Cốc Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, hắn lúc trước cố nén không nói, nhưng Tiểu Thảo vẫn là từ sắc mặt của hắn nhìn ra mánh khóe, từ chối nói, không được, chúng ta vẫn là mau chóng đi đường. Kia thế nào đi? Với đại ca một tay lấy hắn đè lại, cuối thu phong nặng, nếu là tà khí nhập thể, chỉ sợ có tính mệnh hai hướng, chúng ta nơi này y quán không có, ba dặm bên ngoài trên trấn ngược lại là có một nhà tiệm thuốc, ta cùng chủ tiệm mới biết, ngươi minh muội hai người đuổi đến nửa ngày đường, cũng nên mệt mỏi. Ngươi lại ở chỗ này nghỉ ngơi một lát, ta đi một chút liền về. Đem Tiểu Thảo cùng Cốc Vũ không cho giải thích lui qua trong phòng, cùng thê tử lên tiếng chào hỏi, cơ lấy phát đao hứng thú bừng bừng ra khỏi nhà. Cốc Vũ nhìn qua trong phòng duy nhất một cái giường, cam tức nhìn Tiểu Thảo, ngươi khô chuyện tốt. Tiểu Thảo miệng nhỏ cong lên, ủy khuất đến suýt nữa rơi lệ. Cốc Vũ có chút hối hận, Tiểu Thảo dù sao cũng là xuất phát từ hảo ý, chậm lại ngữ khí, ta toàn thân trên dưới đau quá, đầu cũng mê man, hai chân không còn chút sức lực nào, xác thực khó chịu với đi đường, đã dạng này chúng ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, đợi dụng chúng ta liền lên đường. Trong kinh thành gấp đón đỡ giải quyết sự tình lầm lượt từng món, mỗi một kiện đều để hắn có thụ dày vò. Tiểu Thảo nói lầm bầm, chó cắn lá độc tân, không biết nhân tâm tốt. Hờn rồi tại giường xuôi theo ngồi xuống. Cốc Vũ niết niết miệng, tại khác một bên ngồi, Tiểu Thảo quay đầu, chuyện xưa của ngươi còn muốn hay không biên xuống dưới. Cốc Vũ khẽ giật mình, Tiểu Thảo trong ánh mắt tràn ngập tò mò, hắn kịp phản ứng, cười cười, ta biên cố sự ngươi cũng không nhất định thích nghe. Sau chưa ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, Cốc Vũ thân thể dần dần lên ấm áp, hắn nhìn chăm chú lên giữa không trung trôi nổi hạt bụi nhỏ, hoàng tự lập đối ngươi từ đầu đến cuối trong lòng còn có lo nghĩ, tại tập kích hoàng nhớ tơ lụa sau trang, hắn cũng một mực không có coi nhẹ ngươi tồn tại. Lúc này hắn có hai cái giả thiết, một, giả thiết ngươi không có chi tiết bằng dao, hai, giả thiết tơ lụa trang chu vây còn có Triệu Tiên Sinh còn sót lại thế lực, vô luận loại nào giả thiết, hắn đều có thể đưa ngươi biến thành quân cờ. An bài một tân thủ áp giải, cho ngươi chế tạo cơ hội chạy thoát. Tên kia cũng không giống như cái cơ linh dáng vẻ. Tiểu Thảo nói lầm bầm. Cốc Vũ thản nhiên nói, hắn cũng không biết tưởng tình, hoàng tự lập là sẽ không nói cho hắn. Tiểu Thảo trợn tròn trong mắt, Cốc Vũ nheo mắt lại, nói cách khác nếu như ngươi khi đó lên sát tầm, kia cẩm ý liễu vệ chỉ sợ thật sẽ chết trong tay ngươi. Kia hoàng tự lập thật là độc ác. Tiểu Thảo khó khăn đạo, đột nhiên cười lạnh một tiếng, như thế âm độc người sống khái bị ngươi giết. Cốc Vũ hốt miệng khí lạnh, trong lòng trở nên bất ổn, hắn cũng không có tiếp Tiểu Thảo gốc dạng, mà là tiếp tục nói. Vậy chân chính Vương Hoa một mực đi theo phía sau ngươi, hoàng tự lập đã muốn làm hí vậy nhất định muốn làm đến thật. Vương Hoa nhìn thấy ngươi từ cẩm y liễu vệ trong tay đào thoát, liền không kịp chờ đợi hiện thân, đến lúc này liền bại lộ tại hoàng tự lập tầm mắt bên trong. Tiểu Thảo lẩm bẩm nói, thì ra là thế, kia Vương Hoa vì ta bị cẩm y liễu vệ cầm thật sao? Cốc Vũ gật gật đầu, ta nghĩ kia Vương Hoa võ nghệ qua quýt bình bình, thật là nhân vật râu ria, rời xa Triệu Tiên Sinh tổ chức hạch tâm, bởi vậy đối với hắn trung thành kém xa Ngụy Cường cùng Dương Đại Hải nhóm người kia, tại đối mặt Cẩm Y Liễu vệ trọng áp phía dưới lựa chọn ngoan ngoãn hợp tác. Tiểu Thảo cũng không có phẫn nộ, trong giọng nói của nàng mang theo một tia tiêu điều, nhưng hắn dù sao cũng là vì ta mới gặp loại độc này tay đúng không?